Chương 414, Biện Kinh chương 414, Biện Kinh 2025-0701 đối trừ bắt giới mà nói, dưới mắt Sa Chỉ Quốc, ngoại trừ dân chúng đối hòa thượng quá mức căm thù bên ngoài, thật là giống như thiên đường nhân gian. Vô luận là ăn nhậu chơi bời, hay lại là còn lại đủ loại nhu cầu, cũng có thể ở nơi này Sa Chỉ Quốc ở bên trong lấy được thỏa mãn và giải quyết. Ở dạng này trong hoàn cảnh, tam tháng thoáng một cái đã qua. Rốt cuộc, đến Lâm Nam cùng Đường Tam tạm ước định thời gian. Tin tức này không biết bị ai truyền ra ngoài, rất nhiều trăm họ cũng nghe nói chuyện này, rối rít trông mong ngóng trông. Tới gần ước định thời gian, Sa Chỉ Quốc quan phủ thậm chí tự mình ra mặt, tổ chức trăm họ đi xem. Địa điểm liền chọn ở ngày xưa cầu mưa tế đàn nơi. Năm đó cầu mưa tế đàn, trung quanh trải qua xây dựng thêm, bây giờ đã biến thành một nơi dạ đại tế tự tràng. Trong ngày thường, nơi này cũng không mở ra cho người ngoài, chỉ có mỗi khi có cúng tế hoạt động lúc, dân chúng mới có thể được phép vào bên trong quan sát hoặc tham bái. Mà Lâm Nam cùng Đường Tam Tạng Phật đạo chi luận cũng bị an bài ở nơi này cử hành. Theo ước định thời gian tới gần, này cúng tế trong sân đã sớm vây đầy trăm họ. Bọn họ có mặt đầy mong đợi, có châu đầu ghé thai, đều đang nghị luận chàng này gần sắp đến Phật đạo tranh. Sư phụ, ngài có chắc chắn hay không? Tha là như thế, cúng tế bên ngoài sân còn rất nhiều trăm họ xa xa đứng, cho dù không chen vào được, cũng không nguyện ý rời đi, chỉ muốn thấy đại quốc sư phong thái, nghe một chút đại quốc sư thanh âm. Tôn Ngộ Không đi tới Đường Tam Tạng bên người, ân cần hỏi thăm. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấu Đường Tam Tạng mấy ngày nay biến hóa. Liên tiếp 3 tháng, Đường Tam Tạng quên ăn quên ngủ, quá chú tâm vùi đầu vào Phật kinh nghiên cứu bên trong, thậm chí ngay cả ăn uống cũng không để ý tới. Cũng chính là hắn đã thoát thai hoàn cốt, không còn là phàm tục thân thể, nếu không căn bản là không có cách chịu đựng như vậy tiêu hao. Bất quá, hắn thu hoạch cũng là thật lớn. 3 tháng trôi qua, trên người Đường Tam Tạng mơ hồ có Phật quang hiện lên, cả người tựa như một tôn sắp thành Phật thánh người, tản ra trang nghiêm mà thần thánh khí tức. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng nhìn thấu một điểm này, bọn họ vừa cảm thấy kinh ngạc, lại mơ hồ có vẻ mong đợi. Tâm lý không nhịn được ảo tưởng, một phần vạn Đường Tam Tạng thật có thể ở chảng này tranh luận chung mang đến kinh hỉ đây. Sắc mặt của Đường Tam Tạng trách trời thương dân, tựa như một tôn tử bi nhân vật. Hắn chắp hai tay, nói một tiếng A Di Đà Phật. Đồng thời trong lời nói, cũng không có nữa ban đầu như vậy thấp thỏm cùng bất an. Vi sư nhất định sẽ làm hết sức. Thanh âm của hắn ôn hòa mà kiên định, phản phất đã làm xong nên đón hết thể khiêu chiến chuẩn bị. Lúc này Sa Chỉ Quốc hoàn thành, ngày xưa cầu mưa đài đã biến thành hôm nay cung tế tràng. Sa Chỉ Quốc dân chúng đã sớm hiện đầy phía dưới, dày đặc nhưng lại chỉnh tề địa đứng, chờ đợi tràng này Phật đạo tranh tinh thải diễn ra. Cung tế đài cao vút trong mây, leo trên đó tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà ngày nay nhân vật chính, nhưng lại không cần tự mình leo lên này dốc nấc thang. Tôn Ngộ Không được Đường Tam Tạng đáp ứng, ánh mắt rơi vào sư phó kia rực rỡ hẳn lên bộ dáng bên trên, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cổ trước đó chưa từng có lòng tin. Thân hình hắn động một cái, hóa thành một đạo sáng chói màu vàng liên hai, vững vàng nâng lên Đường Tam Tạng, chậm rãi lên phía kia trang nghiêm cung tế đài. Hôm nay, này cung tế đài không hề chịu tại cung tế sứ mệnh, mà là hóa thân làm Phật đạo biện luận thánh địa. Mau nhìn, hòa thượng ra sân. Trong đám người không biết ai kêu một tiếng. Là Đường Tăng, cái kia từ đại đường tới Đường Tăng. Có người nhận ra hắn, hưng phấn hô. Những năm trước đây ta còn gặp qua hắn đâu rồi, bây giờ xem ra, hắn hẳn là thỉnh kinh trở về. Chẳng lẽ nói, hắn muốn bằng mượn Phật pháp, cùng đại quốc sư phân cao thấp. Này Đường Tăng tựa hồ có hơi bản lĩnh thật sự, nhất định là đắc đạo cao tăng không thể nghi ngờ. Theo Đường Tam Tạng đăng tràng, dưới đài dân chúng rối rít nghị luận. Có nhận ra hắn, có là hướng người chung quanh phổ cập khoa học. Thực ra, trước phong thanh đã sớm truyền ra, đại đa số người đối với thân phận của Đường Tam Tạng nguồn gốc cũng có hiểu biết. Giờ phút này, bọn họ càng chú ý, là Đường Tam Tạng thật sự cho thấy phong thái. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không hóa thân liên thai bên ngoài, Đường Tam Tạng tự thân sau hót cũng mơ hồ toát ra Phật quang, cảnh tượng này không tầm thường. Bây giờ Sa Chỉ Quốc phong tức khai hóa, dân chúng kiến thức cũng ngày càng tăng trưởng, huống chi đây là đang trong hoàng thành. Hắn chúng ta đối với tu hành chuyện cũng có thể đàm luận một, hai, tự nhiên có trăm họ nhìn thấu Đường Tam Tạng chỗ bất phàm. Ngoại trừ trăm họ bên ngoài, hiện trường cũng không thiếu đạo sĩ. Ngay cả cựu cực trong núi rất nhiều đạo nhân, cũng không nhịn được đi tới hiện trường, muốn thấy chàng này Phật đạo chi biện phong thái. Ví dụ như Trường Mi, Tôn Tư Mạc, Trương Liệt, Trương Quả Lão, Lò đạo nhân các loại, đều rối rít đến nơi này, muốn nhìn một chút Đường Tam Tạng như thế nào cùng Lâm Nam mở ra tranh luận. Bất quá, bọn họ cũng xảo diệu ẩn nút thân phận của mình, không chút nào đưa tới người bên cạnh chú ý. Lúc này, bọn họ tụ chung một chỗ, thấy Đường Tam Tạng sau, đều không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Này Đường Tăng đã có thành Phật chi tướng, đó là tầm thường Bồ Tát, cũng không như vậy Phật tính. Lò đạo nhân gật đầu thở dài nói, tại chỗ nhân trung, hắn nhất kiến thức rộng, từng ở lão quân ngồi xuống đốt lò, gặp qua rất nhiều đỏ phỉ đã cùng Bồ Tát. Giờ phút này, hắn liếc mắt liền nhìn ra Đường Tam Tạng chỗ bất phàm. Bây giờ, hắn nếu một lòng tu hành, có thể thẳng chứng chỉ Bồ Tát Phật đạo vị, muôn bản mọi thứ Phật môn thần thông sẽ tự ứng vận mà sinh. Không được, chuyến này thỉnh kinh, thật ra khiến hắn có hôm nay tạo hóa. Trương Liệt đập vào miệng một cái, cũng không nhịn được thở dài nói, không giống tầm thường, đợi đem công đức viên mãn, Phật môn hoặc nhiều hơn nữa một tôn Phật. Trường Mi cũng không nhịn được nói, Đường Tam Tạng đều nhanh thành Phật. Một điểm này, bọn họ cũng nhìn ra, vì vậy mà kinh dị không dứt. Nhưng kinh dị sau đó, bọn họ hay là trở về thuộc về ý định ban đầu, bắt đầu thảo luận tới lần này tranh luận kết quả. Chỉ là không biết, lần này tướng biện, đạo chủ có hay không còn có thể đem này Đường Tăng tranh luận á khẩu không trả lời được. Đường Tam Tạng thỉnh kinh trên đường, trải qua Sa Chỉ lúc, từng cùng Lâm Nam có qua một lần tranh luận. Một lần kia, Đường Tam Tạng á khẩu không trả lời được, không thể không rời đi. Khó trách, này Đường Tăng quay về Sa Chỉ, dám nữa cùng đạo chủ một biện, nguyên lai là như vậy không có sợ hãi, được sức lực. Bây giờ trở về, mọi người tự nhiên quan tâm lần này kết quả. Nhưng đều không ngoại lệ, hắn chúng ta đối với Lâm Nam nhưng là tràn đầy lòng tin, căn bản không cho là Lâm Nam thất bại. Nghe nói, này Đường Tăng nếu là thua, đạo chủ muốn bọn họ ở xa chỉ bên trong gác lại thời gian 5 năm, không biết có thâm ý gì. Có lẽ, là lưu bọn họ rời xi măng đây. Ha ha ha. Đường Tam Tạng đăng tràng sau đó, hiện trường chỉ là nghị luận một hồi, không bao lâu liền bình tĩnh lại. Tất cả mọi người rất ăn ý, cũng đều có chung nhau mong đợi. Nếu nhất phương đã vào vị trí, như vậy một cái khác phương đăng tràng tự nhiên cũng liền vì lúc không xa. Cho nên, hiện trường yên tĩnh lại, cũng đang chờ mong chờ đợi một cái khác phương đăng tràng. Kia bên kia, tự nhưng chính là Lâm Nam rồi. Ô, một đạo trong trẻo mà hồn hàng dài ngâm, từ chân trời văng lên. Mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một con như ngọc bạch long, dáng người uy vũ quanh co, từ chân trời đằng vân giá vũ mà tới. Bạch long tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền nhanh chóng bay đến trên đài cung tế vô ích. Tinh mắt người đã có thể thấy kia trên người bạch long có một cái đạo nhân lăng phong mà đứng, phong đem kỳ đạo bảo cùng tóc mai có chút thổi lên, triển lộ ra đem chân thực mặt mũi. Là một bộ trên trời dưới đất khó tìm thanh niên đạo nhân trí tướng. Tới, đại quốc sư tới. Cung tế trong sân chợt vang lên thanh âm, mấy như tạo thành âm thanh gào thét ở nơi này trên trận. Đường Tam Tạng sau lưng mơ hồ Phật quang, cũng không có người đi chú ý dưới đài, Tôn Ngộ Không cùng mình hai cái sư đệ, đồng thời cảm nhận được này cổ nhiệt thành niềm tin, vừa giật mình cũng bừng tỉnh. Dù sao người tới là Lâm Nam, như vậy có thanh thế như vậy, liền thế nào cũng sẽ không kỳ quái. Cũng không biết rõ, đợi sư phụ thỉnh kinh trở về, đến đó đông thổ đại đường, sẽ hay không có như vậy thanh thế. Chư bắt giới cảm khái nói, lại cũng có một ít đối trở về đại đường mong đợi. Hắn còn chưa đi qua đại đường, nhưng là dọc theo đường đi hiểu, nhưng cũng biết hiểu nhà mình sư phụ chính là đại đường ngự đệ, về mặt thân phận không thể so với Sa Chỉ đại quốc sư tới kém. Trừ lần đó ra, Lâm Nam là nhân gian đạo chủ, nhưng nhà mình sư phụ Đường Tam Tạng cũng là đương thời Phật từ đây. Thấy Lâm Nam ở Sa Chỉ lần này thanh thế cùng biểu hiện sau, chư bắt giới đối trở về Đông Thổ Đại Đường tràn đầy mong đợi. Lúc này, Tôn Ngộ Không ngược lại là không có mở miệng đánh vỡ chư bắt giới ảo tưởng, nhưng nội tâm của Tôn Ngộ Không nhưng là rõ ràng, như Lâm Nam như vậy người, mấy lần tâm giới, lại không hai người. Trên đài Đường Tam Tạng cũng nhìn chằm chằm Lâm Nam, nhìn đem từ xa đến gần. Bạch Long quanh quần mã động, ở trên đài cúng tế thấp nằm xuống ngang đại long đầu. Sau một khắc, Lâm Nam từ đầu thượng phiêu nhưng mà xuống, vừa vặn rơi vào Đường Tam Tạng đối diện. Bạch Long đằng vân giá vũ đi, bóng người dần dần không nhìn thấy ở trong mây mù. Mọi người sự chú ý, tuy nhiên cũng không ở nơi này thần dị trên người Bạch Long, ngược lại đều tại trên người Lâm Nam. Theo Lâm Nam hạ xuống, hiện trường đã vô cùng ăn ý khôi phục bình tĩnh, đều đang đợi Lâm Nam mở miệng. Lâm Nam nhẹ nhàng một phất ống tay áo, trong miệng thở khẽ, hôm nay liền từ Phật đạo góc độ sẽ đi một biện. Toàn bộ cúng tế trong tràng đều bảo trì an tĩnh. Từ Sa Chỉ quốc vương công đại thần, mấy đại quốc sư, cho tới tôi tớ lái buôn, bình dân bách tính, lúc này thậm chí cũng không cần người bên cạnh trói buộc quản lý, liền đều bảo trì an tĩnh, chờ đợi chàng này tranh luận. Trên đài, Lâm Nam thân mặc đạo bào, ngồi xếp bằng. Hắn nhìn về phía Đường Tam Tạng, dẫn đầu đặt câu hỏi, ngày xưa ngươi từng nói, chỉ tu rồi tiểu thừa Phật pháp, không được đại thừa Phật pháp, cho nên đối với bổn tọa nói lên chút vấn đề, không cách nào đáp lại. Bây giờ, vừa thỉnh kinh trở về, được đại thừa Phật pháp, có được hay không tiến hành đáp lại? Đường Tam Tạng chậm rãi gật gật đầu, rất nghiêm túc đáp lại Lâm Nam, bần tăng với đại thừa Phật kinh bên trong, lấy được chú ý, có thể phổ độ chúng sinh, người người tất cả Phật, người người đều là Phật, đều có thể thành Phật. Hắn đối diện, đó là Mặc Cẩm Lan Ca Sa, sau lưng thậm chí mơ hồ nở rộ Phật quang Đường Tam Tạng. Đã từng, Lâm Nam hỏi thăm Đường Tam Tạng một vài vấn đề, để cho á khẩu không trả lời được. Bây giờ, Đường Tam Tạng lấy đại thừa Phật kinh chú ý góc độ đối đãi, lại có thể cho ra một ít trả lời. Trong nhà Phật, có tiểu thừa đại thừa phân chia. Tiểu thừa Phật pháp độ mình, đại thừa Phật pháp chú trọng người người tất cả Phật. Bởi vì loại chuyển biến này, vốn là ở thượng cổ thời kỳ ít lưu ý Tây phương giáo Phật giáo, bây giờ muốn nghênh đón đại hưng. Như vậy có thể thấy, đại thừa Phật pháp có chỗ thích hợp. Nhưng đây cũng chỉ là tướng so với trước kia Phật pháp tới thuyết phục. Ít nhất, Lâm Nam thì không cách nào công nhận. Người người tất cả Phật, thế gian đem sẽ như thế nào? Lâm Nam phát ra hỏi như vậy, lấy như vậy góc độ, đi nghi ngờ Đường Tam Tạng đại thừa Phật pháp. Người người tất cả Phật, thế giới tự nhiên an nhạc, lại không oán khí sát khí, không có cô hồn dã quỷ chi lưu, nhân thế hóa thành cực lạc. Đường Tam Tạng cấp ra giải thích. Lâm Nam nhưng là cười nhạt, chặt tiếp lấy hỏi, nhưng bây giờ thế gian chi Phật, toàn bộ ngồi cao điện trong hành lang. Nếu là người người tất cả Phật, kia người nào đi trong đất làm lụng, người nào làm hèn mọn chi chứ? Lâm Nam ngồi ngay ngắn, cũng ngay sau đó đặt câu hỏi, vừa cũng không phải là làm Phật, không cách nào ngồi cao đường trong đại điện được chúng sinh cung phụng, dựa vào cái gì muốn hành vi như Phật chức vụ? Còn phải tâm như Phật, còn phải cung cấp Phật lễ Phật. Nghe vậy Đường Tam Tạng hơi suy tư sau trả lời, người người tất cả Phật, cũng không thuộc mình người làm Phật, chỉ là tâm như Phật, hành vi như Phật. Lâm Nam cùng Đường Tam Tạng ngồi đối diện nhau, giữa hai người, tuy vô đao kiếm quang ảnh, lại có ngôn ngữ giao phòng, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Lâm Nam dẫn đầu đặt câu hỏi, nói lên một cái rất có thâm ý vấn đề. Đường Tam Tạng nghe xong, không chút nghĩ ngợi, lập tức lấy đại thừa Phật pháp tinh diệu kinh nghĩa tiến hành giải thích, kỳ ngôn từ lưu loát, suy luận rõ ràng, phản phất đã sớm trong lòng có dự tính. Nhưng mà, Lâm Nam vấn đề cũng không như vậy kết thúc, ngược lại cẩn thận thăm dò như vậy, không ngừng dọc theo càng hỏi nhiều đề, mỗi một cái vấn đề cũng nhắm thẳng vào Phật pháp trung tâm cùng biên giới. Cứ như vậy, ở Sa Chỉ quốc đông đảo trăm họ vây xem hạng, hai người triển khai một trận kịch liệt tranh luận. Dân chúng nghe như si mê như say sưa, khi thì gật đầu đồng ý, khi thì cao mày suy nghĩ, chàng này tranh luận không thể nghi ngờ trở thành bọn họ trà dư tiểu hậu hấp dẫn đề tài. Không khỏi không thừa nhận, Đường Tam Tạng lần này thỉnh kinh trở về, quả thật lấy được cực lớn tạo hóa, cả người thoát thai hoàn cốt, rực rỡ hẳn lên. Loại biến hóa này, không chỉ là trên thân thể tráng kiện cùng trẻ tuổi, càng là trí tuệ cùng tâm cảnh thăng hoa. Hắn bắt chước Phật kinh trải qua một cái tràng niết bàn, đối Phật pháp hiểu đạt tới một cái độ cao mới. Hơn nữa 3 tháng qua ngày đêm học hành cực khổ đại thừa Phật kinh, Đường Tam Tạng Phật pháp tu vi đã gần đến nói thành Phật cảnh. Bây giờ hắn, trong lúc giở tay nhấc chân cũng lộ ra một cổ siêu phàm thoát tục hơi thở, nói là một tôn nhân gian chi Phật, cũng hào không quá đáng. Đối mặt Lâm Nam các loại đặt câu hỏi, Đường Tam Tạng luôn có thể hóa giải, đem Phật pháp thâm hậu, làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng mà, Lâm Nam cũng không vì vậy nổi giận, ngược lại càng chiến càng hăng, vấn đề dần dần lên cấp, bắt đầu chạm đến càng cấp độ sâu đạo. Bây giờ, xa chỉ quốc nội, đạo pháp thịnh hành, trăm họ tôn nói niệm chú giữ pháp, cùng thần linh thậm chí còn thiên địa có chút giao cảm. Rất nhiều vốn là bách tính bình thường, cũng có thể nắm giữ một ít thực dụng đạo pháp, xương là dân sự đạo pháp. Những thứ này đạo pháp tuy không cường đại lực sát thương, nhưng lại đơn giản thực dụng, sâu sắc trăm họ yêu thích. Càng có thật nhiều sơ nhập tu hành đạo sĩ, hành đầu ở xa chỉ mặt đất, lấy đạo pháp giúp người, tạo phúc nhất phương. Ta chấp trưởng đạo đỉnh, khởi xướng dùng với dân lý niệm, khiến cho đạo môn, đạo giáo, đạo pháp càng gần sát dân gian, không hề như vậy cao siêu quá ít người hiểu. Mới đạo pháp cùng mới bắt đầu công nghiệp hóa kết hợp, càng làm cho xa chỉ quốc đi lên một cái nhanh chóng phát triển con đường. Ở dạng này dưới bối cảnh, đại thừa Phật pháp nếu so sánh lại, có hay không lộ ra dư thừa đây? Lâm Nam theo lệ nói rõ, lời nói khẩn thiết, có lý có chứng cứ. Buồn chương hết, chương 415, 5 năm chương 415, 5 năm 2025-0702 hắn tiếp tục nói, xa chỉ quốc nội, tôn nói chi phong thịnh hành, dân chúng thông qua tôn nói niệm chú giữ pháp, cùng thiên địa thần linh thành lập vi diệu liên lạc. Mối liên hệ này, để cho bọn họ ở sinh hoạt hàng ngày ở bên trong lấy được rồi thật thật tại tại trợ giúp. Tỷ như, đơn giản một chút đạo pháp có thể dùng đến trị bệnh cứu người, trừ ta tránh hai, những thứ này đều là đại thừa Phật pháp chỗ khó lấy so sánh. Hơn nữa, theo mới đạo pháp quảng bá, càng ngày càng nhiều trăm họ bắt đầu học tập cũng nắm giữ những thứ này đạo pháp, khiến cho xa chỉ quốc thực lực tổng hợp lấy được rõ rệt tăng lên. Vì vậy, ta cho là ở xa chỉ quốc như vậy trong hoàn cảnh, đại thừa Phật pháp quả thật có vẻ hơi dư thừa. Nghe vậy Đường Tam Tạng có chút tiến lặng, tựa hồ đang nghĩ có Lìn Nam mà nói. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, thiên hạ lớn, lại chỉ có một xa chỉ. Mặt đất trên còn có thật nhiều quốc độ, cũng không xa chỉ điều kiện như vậy. Ở những thứ này trong đất nước, dân chúng có lẽ càng cần hơn đại thừa Phật pháp chỉ dẫn cùng che chở. Lâm Nam nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong nụ cười lộ ra một cổ nắm chắc phần thắng ý vị. Hắn chuyển thân đứng lên, ánh mắt kiên định nhìn Đường Tam Tạng, ngươi thua. Như thiên hạ đều là xa chỉ, kia Phật pháp đó là dư thừa vô dụng. Ngươi có thể lo liệu, vẹn vẹn chỉ là xa chỉ cũng không phải là thiên hạ mà thôi. Nhưng ngươi cũng không biết, hơn 20 năm trước, xa chỉ vẹn vẹn một ít quốc chi địa, dân cư bất quá lác đác triệu hơn. Bây giờ, đã nhiều năm qua, sinh sôi lưỡng đại, xa chỉ dân cư đã tới ngàn vạn còn nhiều hơn. Mỗi một ngày đều có tân sinh nhi sinh ra, xa chỉ mỗi một ngày cũng đang quyết đại. Hôm nay, thiên hạ chỉ có một địa danh vì xa chỉ, nói không chừng ngày mai, thiên hạ liền tên là xa chỉ. Nói xong những thứ này, Lâm Nam lần nữa nhẹ phiêu phiêu địa để lại một câu, ngươi thua. Sau đó, hắn thừa long thản nhiên mà đi, lưu lại Đường Tam Tạng một mình đứng tại chỗ. Ta thua. Đường Tam Tạng cúi đầu, không khỏi không thừa nhận một điểm này. Biện đến cuối cùng, đã không còn là đơn giản Phật đạo chi biện, mà là dính đến càng cấp độ sâu trị quốc lý niệm cùng dân sinh vấn đề. Ở dạng này tranh luận chung, hắn quả thật rơi xuống hạ phong. Hiện trường có chút sau khi bình tĩnh, chợt bạo phát ra tầng tầng tiếng nghị luận. Dân chúng rồi rít thảo luận vừa mới Lâm Nam cùng Đường Tam Tạng giữa Phật đạo chi biện đối Lâm Nam quan điểm bày tỏ đồng ý bọn họ cho là, ở xa chỉ quốc như vậy trong hoàn cảnh, đạo pháp càng thực dụng, càng có thể tạo phúc trăm họ. Mà đại thừa Phật pháp, mặc dù bác đại tinh thâm, nhưng lại có vẻ hơi thoát khỏi thực tế. Theo Lâm Nam rời đi, cũng tê trong tràng, từ vương công đại thần cho tới bình dân mách tính, cũng bạo phát ra kịch liệt tiếng thảo luận. Bọn họ cũng ở thảo luận vừa mới tranh luận, đối Lâm Nam trí tuệ cùng tài ăn nói bày tỏ khâm phục. Đồng thời, bọn họ cũng càng thêm kiên định đối với đạo pháp tín ngưỡng cùng ủng hộ. Rất nhiều bình dân mách tính ở biết Lâm Nam quan điểm sau, kèm theo trận trận hoan hô, chậm rãi rời đi. Bọn họ đem lần này tranh luận truyền bá ra, để cho nhiều người hơn hiểu được đạo pháp mị lực cùng thực dụng. Chớ đừng nhắc tới, hiện trường còn có máy hát đĩa đem thanh âm bảo tồn lại, có người kể chuyện đem trong lời nói hết thảy đi xuống, khiến cho chàng này tranh luận ảnh hưởng càng sâu xa. Tôn Ngộ Không thấy vậy, phi thân lên trên đài cung tế, rơi vào trước người Đường Tam Tạng, muốn nên hắn xuống đài. Lưu ở trên đài, còn phải kinh thủ quanh mình dân chúng nghị luận, loại cảm thụ đó quả thật tương đương không dễ chịu. Tôn Ngộ Không biết rõ một điểm này, vì vậy hắn không chút do dự tiến lên đón. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đem Đường Tam Tạng kéo xuống theo. Nhưng mà, hắn lại phát hiện Đường Tam Tạng trở nên có chút im lặng, không nói một lời. Tôn Ngộ Không từ không gặp qua Đường Tam Tạng bộ dáng như vậy, trước mặc dù có quá mê mang, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ vậy, chính diện đang lúc xa xút. Hắn không nhịn được mở miệng, muốn an ủi Đường Tam Tạng, sư phụ, thua thì thua. Kia Lâm Nam làm đại quốc sư làm nhanh vài chục năm, ngươi thân phận của ngự đệ nhưng chỉ là danh tiếng. Cái kia đạo chủ, có thể hiệu lệnh thiên hạ đạo nhân, có thể hiệu lệnh trên trời thần tiên, dưới đất quỷ thần. Ngươi tuy có Phật tử danh xưng là, vẫn còn muốn mời Bồ Tát Tôn La Hán bái Phật đà. Các ngươi cũng không cân bằng, thua cũng là bình thường đạo lý. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không lời này, rõ ràng cũng không an ủi đến Đường Tam Tạng. Ở một bên Chư Bát Giới cũng không nhịn được nói, hầu ca, ngươi đây là an ủi hay là để cho sư phụ càng đánh bại đây? Cũng quá lớn lên đại quốc sư chí khí. Tôn Ngộ Không trợn mắt nhìn Chư Bát Giới lên mắt, ngươi này ngốc tử, bây giờ này thua cũng thua, cũng không lật bàn khả năng, cái gì tăng trưởng người khác chí khí, cũng chỉ là lời nói vô căn cứ. Khoảng đó chúng ta cũng còn phải lại ở nơi này xa chỉ nghỉ ngơi 5 năm. Ngươi này lười biếng ngốc tử, hay lại là suy nghĩ một chút 5 năm này ở xa chỉ làm thế nào sinh kế mới được. Trước đây chúng ta lấy được nhân gian tài vật, nhưng là đã tiêu hao hầu như không còn, không tồn tại nữa. Tôn Ngộ Không nhìn đến rất thấu triệt, thua chính là thua. Nếu thua, liền phải cân nhắc những hậu quả này. Hơn nữa, bây giờ hắn ý thức rõ ràng, biết được một kiếp này tất nhiên phải qua, vì vậy không có chút nào kháng cự ý bọn họ đang lúc nói chuyện, Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên nhưng là đã đâm đầu đi tới. Bọn họ hô kêu một tiếng, sau đó liền thẳng tố rồi ý đồ, các ngươi đã sa sút, tiếp theo liền phải dựa theo ước định, ở xa chỉ bên trong, nghỉ ngơi thời gian 5 năm, hơn nữa phải nghe theo sắp xếp. Mà này thời gian 5 năm, các ngươi muốn làm gì, Lâm Nam đạo chủ cũng đã có sắp xếp. Ừ, muốn chúng ta làm gì? Lần này, Đường Tam Tạng cũng sẽ không yên lặng đêm mê rồi, bởi vì giống vậy ngoài ý muốn, Tốt Cát Nam đưa bọn họ ở lại chỗ này 5 năm, sẽ để cho bọn họ làm chuyện gì, có cái gì sắp xếp. Dương Lực Đại Tiên khẽ vuốt chính mình đâu, thay thế Hổ Lực Đại Tiên trả lời, đạo chủ có lời, muốn cho chư vị ném đi nguyên có thân phận, đi ở xa chỉ bên trong, trải qua các hành các nghiệp làm lụng. Ý thì theo đạo chủ nói, muốn ở trong vòng 5 năm khiến cho Huyền Trang pháp sư biết rõ, như thế nào dân sinh, như thế nào đại đồng, như thế nào Phật môn thế giới bên ngoài. Nghe vậy, Đường Tam Tạng có chút im lặng một chút, nhưng vẫn là chắp hai tay, hát âm thanh A Di Đà Phật sau hướng tiếng nói, xin nghe đại quốc sư sắp xếp. Lòng tốt cho cái đề nghị. Lộc Lực Đại Tiên nhìn Đường Tam Tạng mở miệng, nếu muốn ở xa chỉ sinh tồn, tốt nhất không nên há mồm ngậm miệng A Di Đà Phật mới được. Đường Tam Tạng im lặng đem hợp tay hình chữ thập để xuống. Hổ Lực Đại Tiên lại nói, đã như vậy thử phần thứ nhất ở xa chỉ công việc bắt đầu đi. Thứ công việc, liền từ trụ cột nhất công nhân bắt đầu đi. Hổ Lực Đại Tiên đảo mắt liền cho Đường Tam Tạng an bài công việc. Ở Linh Sơn kia trang trọng nghiêm túc đại lôi âm tự trùng, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn ở liên thai trên, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không chỉ có đối Đường Tam Tạng lần này Tây hành thỉnh kinh hành trình có tỉ mỉ quy hoạch, ngay cả Đường Tam Tạng mấy vị kia tính cách khác hẳn đồ đệ, cũng đều tại hắn suy tính bên trong, đều có sắp xếp. Lúc này, Như Lai Phật Tổ chính đắm chìm trong thật sâu trong suy tư, trong miệng tự lẩm bẩm, thời gian 5 năm. 5 năm này kết quả ẩn chứa như thế nào thâm ý đây? Thì ra, hắn đã hiểu rõ Đường Tam Tạng sắp đối mặt gặp vỡ, có thể duy trì có đối này thời gian 5 năm tiết điểm lòng tràn đầy nghi ngờ. Ngồi xuống Quan Thế Âm Bồ Tát, thấy Phật Tổ như thế trầm tư, không khỏi nhẹ giọng hỏi Phật Tổ, thật chẳng lẽ muốn cho Đường Tăng ở xa chỉ quốc dừng lại suốt 5 năm sao? Như Lai Phật Tổ khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt thâm thúy mà kiên định, chậm rãi nói, thiên ý như thế, thỉnh kinh con đường vốn sẽ phải trải qua 99-81 nạn, đây là không có thể sửa đổi định số. Chúng ta chú tâm an bài rất nhiều kiếp nạn, nhưng mà lại nhân kia Lâm Nam xuất hiện, để cho vốn là kế hoạch gặp phải phá hư, kiếp nạn không thể viên mãn. Bây giờ, chỉ có tiếp tục trải qua kiếp nạn, mới có thể thuận ứng thiên ý, để cho Phật giáo khí vận được tăng mạnh, từ đó hưng thịnh phồn vinh. Bây giờ, Đường Tăng rơi vào xa chỉ quốc, này đó là một kiếp. Kiếp này đã định, cần 5 năm mới có thể viên mãn, không thể sửa đổi. Như Lai Phật Tổ một phen, để cho Quan Thế Âm Bồ Tát nhất thời cứng họng, không biết đáp lại ra sao. Lúc này, lại có Bồ Tát không nhịn được hỏi, chẳng nhẽ chúng ta chỉ có thể yên lặng chờ đợi 5 năm này thời gian, đợi kia kiếp nạn tự đi tiêu tan sao? Như Lai Phật Tổ than nhẹ một tiếng, nói, trước đây, nếu là Đường Tăng có thể chiến thắng khó khăn, vậy liền thuận lợi vượt qua kiếp này. Đáng tiếc, hắn không có thể thành công, chỉ có thể lom sâu kiếp chung. Cứ việc trong lòng Như Lai Phật Tổ đối này thời gian 5 năm điểm ý nghĩa như cũ nghi hoặc không hiểu, nhưng giờ phút này cũng chớ không có cách nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, kế sách hiện nay, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi 5 năm này đi. Nói xong, Như Lai Phật Tổ chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, lấy vô thượng thánh thấy, định thượng thể thiên tâm, chăm sóc thiên ý, thăm dò thiên cơ bên trong biến hóa vi diệu. Cứ như vậy, Đường Tam Tạng thầy trò ở xa chỉ quốc lưu lại. Thời gian trôi mau, này nhất lưu, đó là suốt 5 năm. Ở nơi này rất dài ngũ năm thời gian bên trong, Đường Tam Tạng thầy trò từ đầu đến cuối chưa từng rời đi xa chỉ quốc. Bọn họ ở này trên mảnh đất, quá bình thường thêm phong phú sinh hoạt. Đường Tam Tạng y theo Lâm Nam sắp xếp, ở 5 năm này gian, không đức trương đổi lại công việc, tận tình thể nghiệm đủ loại kiểu dáng sinh hoạt. Mới đầu, hắn được an bài đi làm công nhân. Vô luận là đổ mồ hôi như mưa kiến trúc công trường, hay lại là máy nổ ấm phân xưởng, hay hoặc là xưởng dệt bên trong bận rộn dây chuyển sản xuất, cùng với nhà máy hóa chất trung tràn đầy khiêu chiến hoàn cảnh, Đường Tam Tạng cũng thử một lần. Mỗi ngày, hắn đều thật sớm ra ngoài, vùi đầu vào công tác khẩn trương bên trong. Có lẽ là bởi vì hắn thoát thai hoán cốt nguyên do, bất kỳ ngành nghề, chỉ cần hắn vào tay, rất nhanh liền có thể thuần thục nắm giữ, thậm chí đi đến tinh thông trình độ. Đang làm công nhân trong đoạn thời gian này, Đường Tam Tạng không chỉ có nắm giữ rất nhiều thực dụng kỹ năng, còn học được rất nhiều quyển sách bên ngoài kiến thức. Nhưng mà, Lâm Nam cho Đường Tam Tạng sắp xếp, không chỉ có riêng là để cho hắn đơn giản công việc, quan trọng hơn là để cho hắn dung nhập vào công nhân sinh hoạt. Vì vậy, Đường Tam Tạng ban ngày ở trong hãng cần mẫn khổ nhọc, buổi tối là sẽ đi lớp học ban đêm như đói như khát địa học tập các loại kiến thức. Trong ngày thường, hắn cũng cùng các công nhân hòa mình, làm giống như mọi người sự tình. Mỗi một lần, hắn đều có thể nhanh chóng dung nhập vào hoàn cảnh mới, nhưng ngay khi hắn vừa mới dung nhập vào thời điểm, lại đến đổi lúc làm việc. Chỉ là làm đủ loại công nhân, Đường Tam Tạng liền xài thời gian 1 năm rưỡi. Nay trong 1 năm rưỡi, hắn gần như thể nghiệm sở hữu công nhân ngành nghề, hợp nhân sinh việc có khác sâu dài. Thể nghiệm qua công nhân sinh hoạt sau đó, Đường Tam Tạng lại được an bài đi làm còn lại khác nhau công việc. Ở trong 5 năm này, hắn làm qua phòng làm việc nhân viên, tham dự qua xa chỉ quốc đại khai phá đại kiến thiết. Thời gian 5 năm bên trong, Đường Tam Tạng có phong phú đa dạng đã làm, thậm chí còn trải qua không ít thi lấy bằng quá trình. Hắn cũng thấy tận mắt Sa Chỉ Quốc các hành các nghiệp phát triển, thấy được dân chúng vì sinh hoạt mà cố gắng phấn đấu bóng người. Từ đường phố quản lý vặt vãnh sự vụ, đến điều hòa hàng xóm giữa mâu thuẫn tranh chấp, từ phố lớn ngõ nhỏ chung thay phiên móc phân khổ cực công việc, đến đủ loại đại hình hạng mục xây dựng hiện trường, Đường Tam Tạng cũng đích thân ôn lại một lần. Cứ như vậy, ngũ năm thời gian đang bận rộn cùng phong phú chung lặng lẽ trôi qua. Bây giờ Đường Tam Tạng đã sớm không còn là cái kia động một chút là chắp hai tay, miệng niệm Phật hiệu cao tăng rồi. Trong ngày thường, hắn hành vi cử chỉ cùng thường nhân không khác, chỉ có ở lúc đêm khuya vắng người sau khi mới có thể lặng lẽ đọc hơn mấy câu Phật kinh. Rốt cuộc, 5 năm kỳ hạn dần dần tới gần hồi cuối. Bên ngoài phiêu bạc nhiều năm Đường Tam Tạng, cùng với giống vậy bên ngoài Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, đều nặng mới trở lại Sa Chỉ hoàn thành, trở lại ba vị quốc sư chỗ Tam Thanh Quan Trung. Đây là Đường Tam Tạng thầy trò xa cách vài năm sau đó gặp lại lần nữa. Từ ban đầu bọn họ bị sắp xếp vào Sa Chỉ quốc các nơi sau, liền lại cũng không có gặp mặt cơ hội. Cho đến 5 năm này viên mãn, bọn họ mới có thể lần nữa gặp nhau. Chợt vừa thấy mặt, giữa bọn họ với nhau, cũng bén nhạy phát hiện đối phương biến hóa. Tôn Ngộ Không chừng lớn con mắt, kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này mặc phổ thông tuấn tú đầu trọc. Mặc dù Đường Tam Tạng dung mạo chưa từng thay đổi, trên mặt cũng không có trải qua phong xương vết tích, nhưng hắn khí chất lại cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Chợt nhìn, Tôn Ngộ Không đều khó đem trước mắt hắn cùng với lúc trước Đường Tam Tạng liên hệ với nhau. "Sư phụ, ngươi..." Tôn Ngộ Không lắp bắp nói. Đường Tam Tạng mỉm cười gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn Tôn Ngộ Không, nói: "Ngộ Không, hồi lâu không thấy." 5 năm trôi qua, Tôn Ngộ Không gần như không có thay đổi gì, vẫn là bộ kia hoạt bát hiếu động bộ dáng. Ngược lại thì Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh biến hóa tương đối lớn. Sa Ngộ Tịnh mặc cả người màu trắng quần áo, Đường Tam Tạng liếc mắt liền nhận ra được, đó là y quán bên trong hộ công phục. Hắn đã từng cũng đã làm y quán hộ công, cho nên liếc mắt liền có thể nhận ra. Lúc này, Sa Ngộ Tịnh chính chậm rãi đem chính mình màu trắng hộ công phục bỏ đi, đồng thời nhiệt tình cùng mình sư phụ sư minh chào hỏi, hơn nữa đem chính mình trải qua nói liên tục. "Nay thời gian mấy năm, ta ở bệnh viện làm hộ công, mỗi ngày chiếu cố những thứ kia bị bệnh trong họ." Trong lời nói, Sa Ngộ Tịnh trong giọng nói lộ ra thật sâu từ bi, bây giờ mới biết, phàm nhân sinh lão bệnh tử nỗi khổ, cùng với sinh mệnh chi kiên cường. Vừa nói, Sa Ngộ Tịnh đột nhiên phốc thông một tiếng, quỳ trên đất, trong mắt tràn đầy hối hận, "Vào ngay hôm nay biết, ban đầu ở kia Lưu Sa Hà Trung, ta thật sự giết hại sinh mệnh hành vi là biết bao đáng hận, bây giờ hối tiếc cũng đã chậm." Rõ ràng, Sa Ngộ Tịnh hôm nay là xuất phát từ nội tâm địa sinh ra loại cảm giác này, thậm chí còn đắm chìm trong hối hận không cách nào tự kiềm chế. "Sa sư đệ." Tôn Ngộ Không tiến lên một bước, vừa muốn đem Sa Ngộ Tịnh đỡ dậy, lại có chút do dự, không biết nên không nên làm như thế. Tôn Ngộ Không không hiểu được Sa Ngộ Tịnh cảm giác, bởi vì này nhiều chút năm, hắn trải qua một mực rất tự do. Trong ngày thường gần đó là ở trong núi, cũng có thể thường xuyên đi tìm Lục Nhĩ Mi hầu luận bàn một phen. Buồn chương hết, chương 416, Đại Đồng chương 416, Đại Đồng 2025-0703 trừ lần đó ra, Sa Chỉ Quốc rất nhiều đạo nhân, Tôn Ngộ Không đều có chỗ kết giao. Trong ngày thường, bọn họ lẫn nhau luận bàn, lui tới thường xuyên, ngược lại để cho Tôn Ngộ Không tu vi có chút lắng đọng. Lâm Nam cũng không để cho Tôn Ngộ Không đi phạm trần làm công việc gì, một điểm này, cùng đối Sa Ngộ Tịnh, Chư Bát Giới sắp xếp hoàn toàn khác nhau. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh, ở này thời gian 5 năm trùng, thuộc về một loại bị phong ấn trạng thái. Bọn họ không cách nào sử dụng tự thân pháp lực, cũng không cách nào triển lộ bất kỳ năng lực siêu phàm. Có thể làm, chính là chọn lực công việc, tuân theo sắp xếp, lấy phàm nhân tư thế, tới trải qua này thời gian 5 năm. Sa Ngộ Tịnh liền được an bài đi làm hộ công, một làm chính là 5 năm. Trong vòng 5 năm, hắn trải qua đến không hết sinh ly tử biệt, sinh lão bệnh tử, cũng chứng kiến phàm nhân đủ loại ý chí cầu sinh, thấy được sinh mệnh ương ngạnh cùng bền bỉ. Vì vậy, 5 năm này đi qua, Sa Ngộ Tịnh tâm tính xảy ra thay đổi thật lớn. Ngoại trừ Sa Ngộ Tịnh bên ngoài, Chư Bát Giới cũng có rõ ràng biến hóa. Bây giờ Chư Bát Giới không có dĩ vãng lười tán khí hơi thở, ngược lại nhiều chút điêu luyện mùi vị. Hắn nhìn Sa Ngộ Tịnh, khe khẽ thở dài, nói: "Biết sai có thể thay đổi, thiện cực lớn chỗ này, nhưng có chút sai lầm, chính mình lại khó mà trải qua." Sau đó, Chư Bát Giới cũng nói ra đã biết nhiều chút năm gặp gỡ. "Sư phụ, ta vào Sa Chỉ Quốc Đại Đồng Sẽ. Trong 5 năm này, ở Sa Chỉ các nơi buôn ba bận rộn." Đại Đồng Sẽ. Đối với Đại Đồng biết, Đường Tam Tạng cũng không xa lạ gì, trong 5 năm này, hắn đã từng tiếp xúc qua. Đại Đồng biết, chính là chủ trương thiên hạ đại đồng, người người ngang hàng tổ chức. Nơi này lời muốn nói ngang hàng, chỉ là nhân cách ngang hàng. Bọn họ cho là, người trong thiên hạ, vị cách có lẽ cao có thấp có, nhưng ở nhân cách bên trên, tất cả mọi người là ngang hàng. Những thứ này chủ trương, cùng hiện tại Sa Chỉ Quốc luật pháp không hẹn mà hợp, vì vậy bây giờ Đại Đồng sẽ rất là thịnh hành, bị rất nhiều người công nhận. Ở mảnh này mênh mông trong thiên địa, vô luận là tôn quý vương công quý tộc, hay lại là bình thường phố phường trong họ, cũng lấy có thể gia nhập Đại Đồng sẽ vì vô thượng binh dự. Đại Đồng biết, tựa như một tòa hải đăng, hấp dẫn vô số mang lòng người trong thiên hạ. Bị chúng mỗi một vị thành viên, cũng ôm trong lòng đối với thiên hạ đại đồng tốt đẹp ước mơ, trở nên không ngừng phấn đấu. Bọn họ biết rõ, đây không chỉ là một tổ chức, càng là một loại niềm tin, một loại vì chúng sinh ngang hàng, thiên hạ thái bình mà liều mạng bác niềm tin. Thời gian hồi tưởng đến 5 năm trước, Chư Bát Giới dứt khoát quyết nhiên gia nhập đại đồng biết. Từ đó về sau, hắn liền bị đại đồng sẽ tin đọc thật sâu bị nhiễm, quá chú tâm vùi đầu vào phấn đấu bên trong. Hắn rõ ràng đối đại đồng sẽ lý niệm cực kỳ đồng ý, phần này đồng ý, như cùng loại tử ở trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm, buộc phát khỏe. Mấy năm nay thân ở đại đồng biết, ta thiết thực cảm nhận được tôn nặng mùi vị. Chư Bát Giới cảm khái nói. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ở nơi này đại đồng hội lý, bất kể ngươi là yêu, là tiên, là Phật, cũng sẽ không bị khác nhau đối đãi. Nơi này chú trọng là chân chính chúng sinh ngang hàng, có linh vật đều có thể ở bên trong vùng thế giới này tìm tới chính mình vị trí. Ánh mắt của Chư Bát Giới trung lóe lên ánh sáng, phản phất lại trở về những thứ kia tràn đầy kích tình cùng nhiệt huyết thời gian. Ở bị chúng, ta được đến rồi mọi người công nhận, cũng biết chính mình chuyện làm ý nghĩa. Rất nhiều chuyện, nhìn như bình thường, lại đáng ra dùng một đời đi cố thủ. Một bên Đường Tam Tạm yên lặng nghe ngóng, trong lòng không khỏi dâng lên tầng tầng rung động. Hắn nhìn trước mắt đồ đệ, trong thoáng chốc cảm thấy, bọn họ phản phất cũng trải qua một trận thoát thai hoán cốt thủy biến, từ trong ra ngoài đều có gần như bản chất biến hóa. Mà ở trong mắt Tôn Ngộ Không, loại biến hóa này không chỉ có thể hiện ở Chư Bát Giới cùng trên người sang Ngộ Tịnh, ngay cả sư phụ Đường Tam Tạng cũng giống như đổi một cái người tựa như. Hắn không khỏi tò mò mà hỏi thăm, "Sư phụ, trong 5 năm này, ngươi kết quả trải qua cái gì, tao ngộ kia một số chuyện?" Chư Bát Giới cùng ánh mắt của sang Ngộ Tịnh cũng theo đó nhìn về phía Đường Tam Tạng, bọn họ giống vậy khát vọng biết rõ sư phụ mấy năm nay trải qua. Dù sao, ở trong 5 năm này, mỗi người bọn họ đều có khác nhau lớn lên cùng cảm ngộ, mà sư phụ biến hóa càng làm cho bọn họ tò mò không dứt. Đường Tam Tạng hơi mở ra, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, "Mấy năm nay, vi sư thể nghiệm các hành các nghiệp, làm đủ loại công việc. Ta chăn trở với Sa Chỉ đều đại thành thị giữa, cảm thụ nhân gian mấy thái." Hắn chỉ là đơn giản nói tới một chút, cũng không đi sâu vào mở ra. Có lẽ, những kinh nghiệm kia quá mức phức tạp, hoặc giả rất nhiều, hắn cảm thấy có một số việc không cần nhiều lời, chỉ cần chính mình yên lặng lãnh hội. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục truy vấn. Hắn biết rõ sư phụ tính cách, nếu không phải muốn nói, hỏi lại cũng là phí công. Mấy người đang muốn lại trò chuyện những gì, đột nhiên, trên bầu trời chuyển tới một đạo kéo dài tiếng rồng ngâm. Thanh âm ấy như hồng trung đại lữ, vang dội bất tiêu. Bọn họ rối rít đi ra ngoài điện, chỉ thấy một cái bạch long từ trên trời hạ xuống, khí thế tràn đầy. Trên người bạch long bất ngờ đứng một đạo người, người kia dáng người cao ngất, khí chất bất phàm. Đại quốc sư, Tam Thanh Quan Trung còn lại đạo đồng rối rít đi ra, cung kính hành lễ. Đường Tam Tạm thầy trò cũng đội vàng tiến lên, đồng nói, "Đại quốc sư." Đối với bọn họ mà nói, Lâm Nam là xa cách 5 năm không thấy người. Trong 5 năm này, Lâm Nam đưa bọn họ ở lại Sa Chỉ, còn vì mỗi người bọn họ an bài sự tình. Nhưng mà, vô luận là Đường Tam Tạm hay lại là Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh cũng đối Lâm Nam không một câu oán hận nào. Ngược lại, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh đối Lâm Nam càng tôn kính. Bọn họ biết rõ, Lâm Nam sắp xếp định có thâm ý khác, ở trong 5 năm này, bọn họ cũng quả thật học được rất nhiều thứ. Đường Tam Tạng tự thân đối Lâm Nam cảm tưởng cũng có chỗ bất đồng. Sâu trong nội tâm hắn, đối Lâm Nam nhiều hơn một phần tôn kính cùng hiểu. Hắn biết rõ, Lâm Nam làm hết thảy, có lẽ cũng là vì bọn họ tốt. Chỉ có Tôn Ngộ Không, duy trì như cũ tùy tính tự nhiên tính cách. Hắn cười hỏi đại quốc sư, 5 năm kỳ hạn đã tới, chúng ta có được hay không rời đi Sa Chỉ rồi hả? Lâm Nam từ tiểu bạch long trên người ngao ngọc hạ xuống, nghe vậy gật đầu một cái, nói, tự nhiên có thể. Vừa nói, hai tay Lâm Nam bóp cái ấn quyết, một đạo ánh sáng trong nháy mắt nở rộ, đem Chư Bát Giới cùng sang Ngộ Tịnh cũng bao phủ trong đó. Trong phút chốc, Chư Bát Giới cùng trên người sang Ngộ Tịnh xảy ra biến hóa kỳ diệu. Thì ra, bọn họ ở Sa Chỉ 5 năm này, một mực thuộc về bị phong ấn trạng thái. Vì dung nhập vào nơi này sinh hoạt, bọn họ hiển hóa ra ngoài hình tượng cũng là nhân tộc, cùng thời điểm không cách nào dùng pháp lực. Bây giờ, Lâm Nam vì bọn họ giải trừ phong ấn, bọn họ một cách tự nhiên khôi phục pháp lực, cùng thời điểm trở về chính mình bộ tướng. Trên người Chư Bát Giới đầu mập hai to bộ dáng lần nữa hiện ra, Sa Ngộ Tịnh cũng khôi phục bốn là tướng mạo. Bọn họ cùng kêu lên hướng Lâm Nam nói cảm tạ, "Tạ đại quốc sư." Trở về bộ tướng sau, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh mỗi người đánh giá chính mình, còn sơ qua có chút không thích ứng. Dù sao, ở trong 5 năm này, bọn họ vừa mới thích ứng trước trạng thái, bây giờ lại thay đổi trở lại. 5 năm kỳ hạn đã tới, ban đầu ước định đã hoàn thành, các ngươi cứ rời đi Sa Chỉ. Lâm Nam hướng Đường Tam Tạng thầy cho gật đầu một cái, giọng ôn hòa nói, thật lấy được Lâm Nam gật đầu đồng ý, Đường Tam Tạng cùng đồ đệ mình môn liếc nhau một cái, trong lòng còn có chút hoảng hốt. Thoáng một cái 5 năm trôi qua, thật đến rời đi lúc, bọn họ tâm tình lại có nhiều chút phức tạp. Chỉ có Tôn Ngộ Không, như cũng dễ dàng tùy ý, thái độ không thay đổi. Hắn trực tiếp cười nói, tốt lắm, ở nơi này Sa Chỉ đợi 5 năm, đã đại đại ảnh hưởng chúng ta thỉnh kinh trở về tiến trình, bây giờ thời gian cuối cùng đã tới. Đợi trở về Đông Thổ sau đó, ta đây lão Tôn còn phải hồi Hoa Quả Sơn xem một chút những con khỉ kia hầu Tôn môn. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên nhớ nhung ánh sáng. Ở thầy trò trong mấy người, Tôn Ngộ Không ban đầu tâm không thay đổi, không có bất kỳ thay đổi. Hắn vẫn là cái kia tiêu căng khó thuần, trọng tình trọng nghĩa tề thiên đại thánh. Nhưng ngoại trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, mấy người khác nhưng có chút phức tạp. Chư Bát Giới do dự một chút, hỏi đại quốc sư, đợi ta đây lão Chư cách Xa Chỉ sau đó, ngày sau có hay không còn có thể trở về? Lâm Nam khẽ gật đầu đáp lại, tự nhiên có thể. Xa Chỉ bên trong, không cho Phật môn, không cho tội ác, trừ lần đó ra, lại có thể dùng thiên hạ mọi thứ. Ngươi ngày sau như không phải vi phạm pháp lệnh, không phải muốn tới Sa Chỉ truyền bá Phật pháp, Sa Chỉ tự nhiên hoan nghênh. Chư Bát Giới nói liên tu, lão Chư biết được. Đương nhiên sẽ không tới đây vi phạm pháp lệnh truyền bá giáo lý, chỉ là không tôi đại đồng sẽ một đám huynh đệ. Lâm Nam khẽ mỉm cười, nói, như thế, nếu là lại thuộc về Sa Chỉ, tự nhiên hoan nghênh. Bất quá dưới mắt, các ngươi hay là trở về quy nguyên bản Tây Du trở lại con đường đi. Vừa nói, Lâm Nam vung tay lên, đem Đường Tam Tạng thầy trò bốn là bọc hành lý, kinh thư cái gì, cũng tất cả rời trở tới, đặt ở bọn họ trước mắt. Đường Tam Tạng tiến lên, cầm lên chính mình túi gấm cả xa cùng cựu hoán tích trượng. Một khắc kia, hắn trong lòng dâng lên một cổ xa cách cảm giác, phản phất cách một đời. Sau một khắc, Đường Tam Tạng chậm rãi mở ra cả xa, lần nữa khoác ở trên người. Cửu Hoàn Tích Trượng cũng vững vàng rơi vào trong tay hắn. Nhất thời, Thánh Tăng Huyền Trang phong thái lại lần nữa trở về. Hắn sau đó, chậm rãi có một vòng màu vàng Phật quang nổi lên, trang trọng nghiêm túc. Được rồi, đây mới là đại đường Thánh Tăng. Tôn Ngộ Không không nhịn được khen ngợi một câu, đồng thời cảm giác thuận mắt nhiều chút. Quen thuộc sư phụ lại lần nữa trở về, để cho trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng. Trước đường tam tạng, biến hóa quá lớn, để cho hắn đều có một loại chia lìa cảm, phảng phất trước mắt sư phụ không còn là đã từng cái kia người quen biết. Mà bây giờ, sư phụ lại khôi phục ngày xưa bộ dáng, để cho hắn cảm giác thân thiết. A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng đem Cửu Hoàn Tích Trượng kéo vào cánh tay khâu, chắp hai tay, hát âm thanh Phật hiệu, đối Lâm Nam nói, nếu 5 năm kỳ hạn đã đầy, bần tăng liền cáo tử. Giờ khắc này, Đường Tam Tạng phảng phất khôi phục trở thành vốn là đại đường cao tăng. Ánh mắt của hắn trung để lộ ra kiên định cùng từ bi, phảng phất lại đảm đương nổi này thỉnh kinh trách nhiệm nặng nề. Đúng sư phụ. Tôn Ngộ Không đáp một tiếng, lập tức đi chuẩn bị rời đi công việc. Hắn trả về đầu, hướng đồ đệ mình dặn dò một tiếng, Ngộ Không, đi trước mua hơn mấy tấm vé xe, chúng ta một đường hướng đông, rời đi xa chỉ. Rất nhanh, Đường Tam Tạng thầy trò liền ngồi xe lửa, rời đi xa chỉ hoàn thành. Kèm theo xe hơi hơi nước ô minh tiếng, loảng xoảng bánh xe chuyển động bên trong, bọn họ hướng đông phương đi, bước lên hành trình mới. Mà ở xa chỉ hoàn thành Tam Thanh Quan Trung, ngoại trừ Lâm Nam bên ngoài, Hổ Vạn Tiên Tiên, Lộc Vạn Nhân Tiên, Tường Lịch Tiên Tiên cũng ở đây. Này xa chỉ quốc bốn đại quốc sư, khó được đủ tụ chung một chỗ. Tam vị đại tiên vây quanh Lâm Nam, trong lòng có thật sự thắc mắc, lúc này liền đưa ra đi ra. Hổ Lực đại tiên xuất trước hỏi Lâm Nam đạo hữu, vì tại sao dứt khoát như vậy địa thả bọn họ rời đi? Trước đây, Lâm Nam lưu lại Đường Tăng thầy trò, đối tam vị đại tiên có chút giải thích. Hắn giải thích nói cần thời gian, ở đại thừa Phật kinh truyền bá ra trước, cần thời gian tới để cho xa chỉ chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên tam vị đại tiên cũng liền cho là, lưu lại Đường Tam tạm thời cho thời gian càng lâu càng tốt. Ánh mắt của Lâm Nam nhìn hướng đông xa đi xe lửa, trong ánh mắt thâm ý sâu sắc. Hắn chậm rãi nói, bởi vì bây giờ đã đủ rồi. Hơn nữa, bây giờ bọn hắn ở xa chỉ đợi 5 năm, biến đổi ngầm, đã đối xa chỉ có một loại khái niệm. Loại này khái niệm có lẽ sẽ ở trong lòng bọn họ mọc rễ nảy mầm, ảnh hưởng bọn họ cả đời. Vừa nói, Lâm Nam quay đầu, nhìn về phía tam vị đại tiên, hỏi ra một cái vấn đề, lấy bằng thân phận của phàm nhân ở xa chỉ đợi thời gian 5 năm bọn họ, lại trở lại đại đường, bọn họ có thể thích ứng sao? Tam vị đại tiên nghe vậy, rơi vào trầm tư. Bọn họ biết rõ, trong 5 năm này, Đường Tam Tạng thầy trò ở xa chỉ trải qua rất nhiều, cũng đã trưởng thành rất nhiều. Bọn họ tâm tính, quan niệm có lẽ cũng sẽ ra biến hóa lớn. Mà trở lại đại đường, đối mặt quen thuộc lại hoàn cảnh xa lạ, bọn họ có thể hay không thích ứng, đúng là một tần số. Cùng lúc đó, ở một cái công ty bên trong, đã năm ít nhất năm vừa mới hàn, đang ở cho trong phòng tú tài cùng với bần hàn học sinh quán thâu tư tưởng. Nếu nói là đây là cưỡng ép quán thâu nào đó tư tưởng, tựa hồ cũng không thích hợp, chẳng nói là hắn ở hướng mọi người tuyên dương nội tâm của tự mình lý niệm. Hắn thật sự lo liệu lý niệm, kỳ thực thật sâu cắm rễ ở hiện đại tư tưởng thổ nhưỡng bên trong. Chỉ bất quá, hiện đại lý niệm cùng cổ lẻ hai linh đại tư tưởng, ở một phương diện khác có vi diệu chỗ tương tự. Cũng tỉ như kia thiên hạ đại đồng nguyên cảnh, liền tinh chuẩn buộc vòng quanh hiện đại xã hội một ít đặc thù. Vì vậy, Phương Hàn xảo diệu đem chính mình lập tức lý niệm phụ thêm một tầng đại đồng áo khoác. Nhưng mà, cái này nhìn như truyền thống đại đồng lý niệm, bên trong hoạch vẫn là xuất xứ từ hiện đại tư tưởng tinh túy. Đại đồng xã hội, theo đuổi là người người ngang hàng, giữa người và người, không nên có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Thế gian người, tất cả cụ nhân cách, lại nhân cách ngang hàng, không phân tôn ti. Thân phận hèn mọn, gần đại biểu ở địa vị xã hội thượng sai dị, nhưng cũng không quyết định nhân cách cao thấp. Vì vậy, những thứ kia hành thiện tích đức, đức hạnh người đoan chính, nhân cách cao thượng, theo lý bị mọi người kính ngưỡng. Ngược lại, những thứ kia vi phạm pháp lệnh, phẩm hạnh không đoan người, nhân cách bị hủy, làm người thật sự khinh thường. Cái gọi là thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, chính là đối nhân cách cùng vị cách quan hệ sinh động giải thích. Ở trong gian phòng này, tụ tập phần lớn là bần hàn học sinh. Mặc dù có tú tài, cũng không phải xuất thân danh môn vọng tộc, thậm chí có xuất thân rất là không chịu nổi. Nhưng giờ phút này, khi bọn hắn lắng nghe Phương Hàn lời nói lúc, tuy nhiên cũng toát ra tương tự phản ứng. Bọn họ vừa cảm thấy khiếp sợ, lại rất được xúc động, nội tâm dũng động cùng nhiệt công nhận, thậm chí còn kèm theo một tia có chút kích động. Hết thảy các thứ này, tất cả nhân Phương Hàn lời nói này. Buồn chương hết, chương 417, dị thế chi hồn chương 417, dị thế chi hồn 2025-0705 đại đồng, ngang hàng, nhân cách, vị cách. Có tú tài tự lẩm bẩm, sâu sắc xúc động, phản phất thấy được Phương Hàn thật sự mô tả cái kia trong lý tưởng thế giới, đây mới thực sự là đại đồng cảnh. Như vậy xã hội, thật có thể thực hiện sao? Có người khó tin mà hỏi thăm. Phương Hàn kiên định gật gật đầu, dĩ nhiên có thể làm được, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không ngừng phát triển càng nhiều cùng chung chí hướng người, sớm muộn có thể thực hiện này một mục tiêu. Hơn nữa, theo ta được biết, ở xa viễn Tây Phương, có một cái quốc độ, tên là Sa Chỉ, đã trải qua sơ bộ thực hiện một điểm này. Thế gian không ngờ có đại đồng nơi. Còn lại nghe vậy tú tài, lập tức lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Không sai, Sa Chỉ đã trải qua sơ bộ thực hiện đại đồng. Hơn nữa, chúng ta bây giờ ăn dùng những cái được gọi là đại đường thần vật. Thực ra cũng xuất xứ từ Sa Chỉ nơi, chỉ bất quá bị thay hình đổi dạng, mang theo rồi đại đường tên, dùng cái này tới lung lạc lòng dân thôi. Phương Hàn tiến một bước tiết lộ sự thật này. Phương Hàn vốn là Lâm Nam từ hiện đại mang tới mầm mống ở cổ Nhật đi cùng lớn lên. Năm đó, tại hắn cảnh ngộ thê thảm lúc, đột nhiên thức tỉnh trí nhớ, phản phất đưa thân vào trong địa ngục. Nhưng mà, ở vượt qua ngay từ đầu chật vật khốn khổ sau đó, Phương Hàn lấy nhất giới gia nô thân phận, yên lặng tích lũy, dần dần lớn lên đến bây giờ. Vào ngay hôm nay Hàn đã là một gã tú tài hơn nữa còn là thiếu niên tú tài, cho dù ở những người bạn cùng lứa tuổi, cũng có thể nói người xuất sắc. Chính là bởi vì thân phận biến chuyển, Phương Hàn bắt đầu bắt tay chính mình đại nghiệp. Nay cái gọi là đại nghiệp, đó là thay đổi xã hội này, từng bước, trước đem lý niệm lặng lẽ truyền bá ra ngoài, hấp dẫn đồng phát triển lãng từng nhóm cùng chung chí hướng người. Phương Hàn biết rõ nhiều người lực lượng đạo lý lớn, cũng biết rõ trên dưới một lòng tầm quan trọng. Vì vậy, hắn quyết định từ truyền bá lý niệm vào tay. Ở trong quá trình trưởng thành, Phương Hàn cũng dần dần phát hiện, cái thế giới này cùng hắn trong trí nhớ đại đường có chỗ bất đồng. Lúc ban đầu, hắn là bởi vì thấy được khoai lang mật, hạt bắp những vật này, mới nhận ra được cái này đại đường khác thường. Sau đó, trải qua nhiều mặt hỏi thăm, hắn rốt cuộc xác nhận, chính mình vị trí đúng là đại đường, nhưng cái này đại đường, nhưng là Tây Du ký trung thật sự mô tả cái kia thiên đường. Lúc ban đầu phát hiện điểm này lúc, Phương Hàn suýt nữa niềm tin tan vỡ, từ trước đến nay giữ vững thiếu chút nữa thay đổi đồng lưu. Dù sao, ở bình thường phổ thông đại đường, còn có thay đổi cơ hội, nhưng ở một cái tràn đầy tiên Phật yêu ma đại đường, phải nên làm như thế nào thay đổi đây? Huống chi, nơi này thiên tử, còn có ý trời nói đến, thế gian chưa nhiều chuyện, càng là có chút định số. Dưới tình huống này, Phương Hàn thật sự không nghĩ ra như thế nào có thể thay đổi loại trạng huống này, vì vậy suýt nữa tâm tính mất thăng bằng. Cũng may, sau đó hắn hiểu được Sa Chỉ tồn tại. Theo đối Sa Chỉ tin tức tìm tòi càng ngày càng nhiều, Phương Hàn càng phát ra khẳng định Sa Chỉ tính đặc thù. Khi hiểu được Sa Chỉ sau đó, Phương Hàn tâm tính cũng dần dần ổn định lại. Hắn thấy, Sa Chỉ như vậy một cái do yêu quái quốc sư làm chủ nước nhỏ, cũng có thể nhân xuyên việt giả mà thay đổi, như vậy đại đường lại tại sao không thể thay đổi đây? Từ đó trở đi, Phương Hàn liền một bên khắp nơi hỏi thăm Sa Chỉ tin tức, một bên chậm rãi kiên định tín nhiệm mình. Giống như này đại đồng nói đến, đó là hắn quan liên Sa Chỉ, đem ra sẽ dùng, chính mình thành lập một cái đại đồng xã cũng thường xuyên lấy Sa Chỉ làm ngụy trang, tới hấp dẫn người vào xã. Ở đại đồng bên dưới nói lên người người ngang hàng, vị cách nhân cách lý niệm, là Phương Hàn đặc biệt nhằm vào đại đồng cái khái niệm này mà nói lên. Cứ như vậy, Phương Hàn lý niệm truyền bá nhanh hơn. Trong đó, vừa có người hiện đại người ngang hàng chế độ sức hấp dẫn, cũng có một bộ phận là bởi vì Sa Chỉ danh tiếng nguyên do. Sa Chỉ ở đại đường cũng không phải không có tiếng tăm gì. Ngược lại, Sa Chỉ đại quốc sư thừa Long cố sự vẫn còn ở đại đường các nơi truyền lưu. Theo một ít từ Sa Chỉ trở về cung đình thị vệ truyền bá, Sa Chỉ bên trong cảnh tượng kỳ dị cũng ở đây trong phạm vi nhỏ truyền bá ra. Trong đó, đại đường hiện nay đang bị thần vật kỳ thực đến từ Sa Chỉ, cũng không phải một món hiếm ai biết bí mật. Phàm là tiếp xúc mặt đạt đến tới trình độ nhất định người, đều không khác mấy có thể biết được một điểm này, biết được những thứ kia mang theo đại đường tên cây nông nghiệp, chỉ là đại đường triều đình tự mình dắt vào thôi. Chính là bởi vì Sa Chỉ ở bên ngoài các loại danh tiếng, để cho Phương Hàn mượn truyền bá chính mình đại đồng xã lý niệm, thuận lợi rất nhiều. Bây giờ, Phương Hàn đại đồng xã đã bí mật phát triển mấy trăm tên bần hàn học sinh. Hơn nữa, mấy con số này còn đang nhanh chóng địa tăng trưởng. Thiên hạ đại đồng, người người ngang hàng. Như vậy lý niệm, quả thật thích hợp với ngàn vạn nông gia tử, bần hàn người. Phương Hàn sẽ chờ đại đồng xã lại tráng lớn một chút, cùng với chờ đợi một cái thích hợp cơ hội, liền chân chính từ chỗ tối nổi lên mặt nước, công khai phát triển. Trương An thành ngoại Trần gia thôn có thần đồng, họ Trần danh tốt sinh, một tuổi có thể nói, hai tuổi thưởng thức văn, ba tuổi ngâm thơ đôi câu, nguyên do đường hoàng thượng tức chú ý, rồi sau đó dần dần phai mở mọi người vậy. Vạn Niên huyện huyện chí. Theo thần đồng danh tiếng dần dần biến mất, Trương An thành ngoại Vạn Niên huyện huyện chí bên trên cũng có như vậy đi lại. Lúc trước tên nổi như cồn, thậm chí danh truyền vào Trương An hoàng cung thần đồng Trần Mậu Sinh, bây giờ đã phai mở mọi người, danh tiếng không hề hiển hách. Thậm chí, trước sau có thi nhân tới trong huyện tham quan Trần Mậu Sinh, cuối cùng viết một thiên văn chương. Thần đồng, thương tốt sinh. Vạn năm dân Trần Mậu Sinh, thế lệ canh. Trọng đính sinh một năm, ra nếm thưởng thức thư cụ, trận đề cầu. Phụ dị chỗ này, mượn cạnh gần cùng mới, gần thư thơ bốn câu, cũng tự làm tên. Đem thơ lấy chán bôi. Đường hoàng thấy thơ xúc động, sau đó cũng sẽ không mê tín chú ý cái gọi là thần đồng. Như vậy một thiên văn chương, xúc động thần đồng phai mở mọi người, trong lúc nhất thời còn lưu truyền mở, thậm chí cũng truyền vào đường hoàng trong hai. Trần Mậu Sinh chi danh, cũng dần dần không muốn người biết. Như vậy, Trần Mậu Sinh kết quả thế nào? Sư phụ, người đi kia Sa Chỉ tại sao không mang theo ta? Trần Mậu Sinh nhìn mình trước mắt đạo nhân, trong lời nói có chút oán khí. Trước mặt hắn đạo nhân, bất ngờ đó là ngày xưa đại đường đạo quan, sau đó đi Sa Chỉ cầu đạo sau khi trở về lại hoảng sợ từ quan Lý Tuần Phong. Lý Tuần Phong trở thành Trần Mậu Sinh sư phụ. Lúc này, Lý Tuần Phong nhìn về phía Trần Mậu Sinh, khẽ lắc đầu nói, tốt sinh, ngươi còn chưa đoạn tục duyên, chúng chi vi sư thu ngươi làm đồ đệ, cũng là vì ở đại đường lưu lại một mạch truyền thừa. Ta đi Sa Chỉ nếu là mang theo ngươi cùng nhau, như vậy trong đại đường truyền thừa, khởi không chính là chặt đứt. Lý Tuần Phong nói, đồ nhi ngươi chính là ngoan ngoãn đợi ở nơi này trong đại đường đi, hoặc là ngày sau thu đồ đệ, lại đi Sa Chỉ tìm vi sư. Lúc trước, Lý Tuần Phong bởi vì Trần Mậu Sinh thần đồng tên, đặc biệt tới gặp rồi Trần Mậu Sinh. Gặp mặt sau lại phát hiện Trần Mậu Sinh để cho hắn có chút không nhìn thấu, hơn nữa Trần Mậu còn sống có tục duyên trong người, cho nên cũng chưa có thu Trần Mậu sáng tác làm đồ đệ tâm tư, quay đầu trở về Trường An. Ai có thể ngờ tới, Trần Mậu Sinh lại sẽ làm ra như vậy cử động. Hắn quay đầu liền khuyên mình cha thoát khỏi nông tịch, cử ra rời đi Trường An, dấn thân vào Thương Hải. Ở Trường An, vận mệnh lần nữa sắp xếp hắn cùng với Lý Thuần Phong gặp nhau. Lần này gặp lại, Trần Mậu Sinh có thể nói là sử xuất tất cả vô liếng. Hắn biết rõ Lý Thuần Phong lợi hại, một lòng muốn bái lấy làm thầy. Vì đạt thành cái này mục tiêu, hắn vắt hết óc, nghĩ hết biện pháp lấy lòng Lý Thuần Phong. Không chỉ có như thế, Trần Mậu còn sống thần thần bí bí điệu tiết lộ một ít tin tức. Hắn xưng mình cùng Sa Chỉ đại quốc sư có nào đó sâu xa, lúc nói chuyện ánh mắt lóe lên, trong giọng nói lộ ra một cổ thần bí sức lực, phảng phất cất giấu cái gì bí mật động trời. Lý Thuần Phong nhìn trước mắt cái này cố chấp lại có chút thiếu niên thần bí, trong lòng không khỏi có chút dao động. Hơn nữa Trần Mậu Sinh đối với hắn quấn quýt chặt lấy, hơn nữa quả thật tư chất tự nhiên thông minh, trong đầu phảng phất cất giấu vô tận trí tuệ, cả người lộ ra một cổ linh động hơi thở, thật giống như thiên linh cái cũng đang phát tán ra linh quang. Cuối cùng, Lý Thuần Phong hay lại là nhận Trần Mậu Sinh làm đồ đệ. Đã từng, Trần Mậu Sinh thần đồng danh truyền lần tứ phương, có thể sau đó tại sao dần dần không có âm thanh đây? Thì ra, Trần Mậu Sinh bái sư Lý Thuần Phong sau, liền ẩn cư phía sau màn, một lòng nhào vào cầu đạo trong tu hành. Hắn chăm chỉ khắc khổ, mỗi ngày đều đắm chìm ở thế giới tu hành bên trong, đối với ngoại giới danh lợi phân tranh hào không quan tâm. Phụ thân hắn, cái kia chất phát thật thà hán tử, ở Trần Mậu Sinh bày mưu tính kế, bắt đầu ở Trường An thành trung làm lên mua bán. Mới đầu, làm ăn cũng không thuận lợi, nhưng hai cha con đồng tâm hiệp lực, cha bằng vào chính mình cần cù cùng Trần Mậu Sinh thỉnh thoảng chỉ điểm, làm ăn dần dần có khởi sắc. Theo thời gian đưa đẩy, làm ăn càng ngày càng hưng hỏa, không chỉ có giải quyết sinh kế vấn đề, còn có thể xuất ra không ít tiền tài cấp dưỡng Trần Mậu Sinh cầu đạo tu hành. Ở trong đoạn thời gian này, Trần Mậu Sinh đi theo Lý Thuần Phong dốc lòng tu đạo. Thời gian trôi mau, hắn từ ban đầu cái kia u mê trẻ thơ, dần dần trưởng thành thiếu niên nho nhỏ. Hắn mặc vào đạo bào, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, hiển nhiên một quả phong thần tuấn tú tiểu đạo đồng, đi ở trên đường, chung quy khả năng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thời gian từng ngày trôi qua đi, Lý Thuần Phong cảm giác mình đã đem sở học dốc túi chuyển cho, giao cho Trần Mậu Sinh đồ vật đủ nhiều rồi. Lúc này, hắn trong lòng dâng lên một cái ý niệm, rời đi lại đường, lại lần nữa đi Sa Chỉ. Hơn nữa, hắn chuyến đi này là dự định vĩnh viễn ở lại Sa Chỉ, không trở về nữa. Biết được tin tức này, Trần Mậu Sinh trong lòng tràn đầy không thôi. Dù sao, Lý Thuần Phong là hắn sư phụ, đối với hắn có ân tái tạo. Hơn nữa, đi Sa Chỉ liền có hy vọng đầu nhập vào vị kia thần bí xuyên biệt giả tiền bối. Nghe nói Sa Chỉ hoàn cảnh so với đại đường được rồi quá nhiều, ở nơi nào tu hành có lẽ có thể có càng đột phá lớn. Cái ý niệm này ở hắn trong đầu không ngừng quanh quẩn, để cho hắn có chút động tâm. Nhưng mà Trần Mậu Sinh trong lòng cũng có chính mình kiêu ngạo. Làm xuyên biệt giả hắn một mực có thuộc về mình ngạo khí. Hắn trong đầu nghĩ, xuyên biệt giả tiền bối sống đến mức tốt như vậy, chính mình như cứ như vậy đi đầu quân, khởi không phải quá mức mất mặt, cũng ra vẻ mình quá thích chiếm tiện nghi rồi. Loại ý nghĩ này ở trong lòng hắn cắm dễ, để cho hắn cuối cùng bỏ đi đi theo Lý Thuần Phong cùng đi ý nghĩ. Vì vậy, Lý Thuần Phong sau khi rời đi, Trần Mậu Sinh vẫn ở lại đại đường. Nhưng rất nhanh, hắn thì có mới phiền não. Ai, mấy năm này như vậy tu hành, tốc độ thật sự quá chậm. Trần Mậu Sinh không nhịn được than thở. Hắn hồi tưởng lại sư phụ đã từng nói mà nói, ở đó Sa Chỉ bên trong, quy tắc hoàn thiện, thậm chí vị kia đại quốc sư khác mở đạo đình. Ở đạo đình che chở bên dưới, phàm là người tu đạo, tiến hành tu hành thiên nhiên làm ít công to. Có thể nhìn lại mình một chút, mấy năm này ở đại đường tu hành, tiến triển chậm chạp. Hắn cẩn thận suy tư, cảm thấy một mặt có thể là chính mình tư chất tự nhiên có hạn, nhưng lớn hơn nguyên nhân, hay lại là cùng quanh mình hoàn cảnh có liên quan. Mặc dù đại đường phồn vinh, nhưng ở tài nguyên tu hành cùng đối tu hành ủng hộ bên trên, cùng Sa Chỉ so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ở khổ não sau khi, Trần Mậu Sinh suy nghĩ bắt đầu bày xa. Hắn âm thầm suy nghĩ, nói trắng ra là, nếu là một môn tâm tư bế quan tu hành, coi như hết thảy thuận lợi, nói không chừng cũng phải tu cái mấy trăm năm mới có thành tiên hy vọng. Nhưng này dạng cậu thả tiên, cũng không phải là ta mong muốn. Một lần bế quan đi ra, thế gian đã sớm thương hải tăng điển, cảnh còn người mất, đến thời điểm chính mình lại nên đi nơi nào đây? Hắn lại nghĩ đến, khó trách sư phụ cùng Viên Thiên Cương sư bá đều tại đại đường sơ lập thời điểm vào triều làm quan, nguyên lai là mượn triều đỉnh quan vận tới tu hành, như vậy tự nhiên có thể công đức viên mãn. Còn có vị kia đại quốc sư tiền bối, làm Sa Chỉ đại quốc sư, ở trong tu hành tất nhiên cũng có rất nhiều chỗ ích lợi. Nói đến, ngoại trừ bàng môn tà đạo, ma môn oai đạo thủ đoạn có thể tốt thành, thế nhưng nhiều chút phương pháp thai họa ngầm quá lớn, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Muốn tốt thành, lại không đi tà lộ, một cái khác cách thức chính là nhập thế, chân chính tham gia thế sự bên trong. Nói không chừng, là có thể một buổi sáng thừa phong lên, thực hiện tu hành bay bọn. Trần Mậu Sinh đi theo Lý Thuần Phong tu hành nhiều năm, Lý Thuần Phong đưa hắn coi là chân chính truyền nhân, đối với hắn dốc túi truyền cho. Cho nên, mấy năm nay mặc dù Trần Mậu Sinh tu vi còn chưa lên đi, nhưng kiến thức lại tăng trưởng không ít. Hắn hiểu rất nhiều không muốn người biết tân bí, biết được rất nhiều pháp môn bí thuật, đủ loại kỳ kỳ quái quái kiến thức, hắn đều có biết một, hai. Bây giờ, đại đường đã vượt qua vốn là dung chuyển kỳ, thế cục gần như bình tĩnh, khó đi nữa có từ lòng đỡ long khí vận có thể mượn tới tu hành. Vậy phải làm thế nào cho phải đây? Trần Mậu Sinh càng nghĩ càng buồn, cảm giác mình đường tu hành phảng phất lâm vào ngõ cụt. Lúc này, cảm thụ chính mình kia tiến cảnh thập phần chậm chạp tu vi, Trần Mậu Sinh trong lòng không nhịn được động khởi những ý niệm khác. Hắn trong đầu nghĩ, nếu không, đi học vị kia đại quốc sư tiền bối, để cho này đại đường đổi nữa đổi một bộ dáng. Cái ý niệm này một khi nhô ra, giống như cỏ dại như thế ở trong lòng hắn phong trường, khó mà ngăn chặn. Đương nhiên, tà ma ngoại đạo, bàng môn tà đạo loại này pháp môn, hắn liên tưởng đều không suy nghĩ. Dù sao, loại này pháp môn mặc dù đang giai đoạn trước tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng khó tránh có chênh lệch chút ít khá, lại đạo khó thành. Hắn cũng không muốn vì một tốc độ mà bị mất rồi tương lai mình đường tu hành. Trừ cái này một loại pháp môn bên ngoài, sẽ thành đại đạo, lại có một bước lên trời khả năng cách thức, đó là mượn quốc vận, mượn nhân đạo khí vận. Trần Mậu Sinh càng nghĩ càng thấy được cái phương hướng này có thể được, ý niệm trong lòng bộc phát mãnh liệt. Thực ra, Trần Mậu Sinh bản chính là người hiện đại, đối thời đại phong kiến bản liền không có hảo cảm gì. Ngược lại, theo thời gian đưa đẩy, hắn đối hiện đại hoài niệm tình bộc phát nồng nặc, đối hiện đại trí nhớ cũng bộc phát rõ ràng. Ở chỗ này đợi đến càng lâu, trong lòng của hắn lại càng có một loại xung động phải cải biến cái thời đại này, khiến nó hướng lý tưởng mình phương hướng phát triển. Buồn chương hết, chương 418, nhu đồ chương 418, nhu đồ 2025-0705 mấy năm nay, Lý Thuần Phong cũng nhìn thấu Trần Mậu Sinh điểm dị thường này. Hắn từng cẩn thận phân tích quá, cuối cùng nhận định đây là Trần Mậu Sinh từ nơi sâu xa tiếp trước lưu tốc nghiệm. Lý Thuần Phong vốn cho là theo Trần Mậu Sinh thời gian tu hành gia tăng, loại này tốc nghiệm sẽ dần dần nhỏ đi. Thật không nghĩ đến, loại ý niệm này lại càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới bây giờ hóa thành một cái ý tưởng lớn mật. Ý tưởng cả đời, tựa như ngựa hoang thoát cương, khó mà ngăn chặn. Mấy năm nay, mặc dù Trần Mậu Sinh thần đồng tên dần dần tiêu ẩn dấu, nhưng động tác của hắn có thể không có chút nào khiêm tốn. Phụ thân hắn Trần Thực, bây giờ đã là một vị quy mô khá lớn thương nhân, hắn sáng lập thương hội không gần như chỉ ở Trường An đứng vững bước chân, còn lan tràn tới những thành thị khác bên trong. Trên thực tế, này Trần thị thương hội phía sau, chân chính nhân vật sau màn hay lại là Trần Mậu Sinh. Mặc dù hắn ẩn cư phía sau màn, nhưng thương hội sự vụ lớn nhỏ, hắn cũng có hỏi tới, cung cấp cho cha một ít đề nghị cùng hướng dẫn. Lúc này, theo Trần Mậu Sinh bên trong ý nghĩ trong lòng nảy sinh, hắn lập tức hành động. Hắn đầu tiên thông qua trải rộng các nơi thương hội, đi gom tin tức, lặng yên không một tiếng động gom liên quan tới cái thời đại này số lớn tình báo. Từ triều đình chính sách thay đổi, đến dân gian phong thổ nhân tình, hắn cũng muốn biết được rõ ràng. Ngay cả Trần Mậu Sinh chính mình cũng chủ động đi ra Trường An, tự mình đến các nơi đi lịch luyện, gom trực tiếp tin tức. Hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cùng đủ loại người nói chuyện với nhau, hiểu bọn họ sinh hoạt tình trạng cùng ý tưởng. Trong quá trình này, hắn thấy được đại đường phồn vinh, cũng nhìn thấy phồn vinh phía sau ẩn nút vấn đề. Cũng chính là ở nơi này vừa thu lại tập tin tức trong quá trình, Trần Mậu Sinh phát hiện một đồ vật, đại đồng xã. Một cái tình cờ cơ hội, hắn đang cùng một vị thương nhân trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được liên quan tới đại đồng xã đôi câu vài lời. Đại đồng xã, đại đường cũng có đại đồng xã. Trần Mậu Sinh trong lòng cả kinh, đối với danh tự này thập phần mẹ cảm. Đại đồng một từ, Trần Mậu Sinh cũng không xa lạ gì. Không nói từ thời cổ thì có cái từ này, chỉ là những năm gần đây nhất, hắn liền từ sư phụ trong miệng biết được, xa chỉ bên kia đang cố gắng thực hiện đại đồng. Cho nên, đem hắn ở đại đường trên lãnh thổ nghe được đại đồng xã tin tức sau, ngay lập tức sẽ tinh thần tỉnh táo. Một chiếm được tin tức này, Trần Mậu Sinh liền toàn lực ứng phó địa đi tìm kiếm liên quan tới đại đồng xã nhiều tin tức hơn. Hắn thông qua đủ loại con đường, cùng không cùng người giao thiệp với, không buông tha bất kỳ một cái nào đầu mối. Từ từ, hắn tiếp xúc đến một vị đại đồng xã đồng đạo. Vì lấy được vị này đồng đạo tín nhiệm, Trần Mậu Sinh có thể nói là hao hết tâm tư. Hắn cho thấy chính mình trí khôn và kiến thức, cùng đối phương đi sâu vào nói chuyện với nhau, chia sẻ chính mình đối thế giới cùng nhân sinh cái nhìn. Trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cuộc đến đó vị đại đồng xã đồng đạo tín nhiệm. Ở một lần gặp gỡ chung, Trần Mậu Sinh lấy được đối phương truyền đạo. Vị kia đồng đạo vẻ mặt kích ngang nói, đại đồng người, ngang hàng vậy. Người trong thiên hạ nhân sinh mà ngang hàng. Bây giờ có giai cấp phân chia, chẳng qua chỉ là vị cách nhân cách chi biệt. Vị cách có cao thấp, nhân cách vô cao thấp, đây là đại đồng vậy. Nghe những thứ này lý niệm, nếu như có thể đồ vật hóa, Trần Mậu Sinh trên đầu nhất định sẽ toát ra liên tiếp dấu hỏi. Nội tâm của hắn tràn đầy nghi ngờ cùng khiếp sợ, những thứ này lý niệm cùng hắn hiểu biết đại đường xã hội có thật lớn khác biệt. Theo liên tiếp dấu hỏi ở trong đầu hiện lên, Trần Mậu Sinh nội tâm phản ứng đầu tiên, nhưng là một cái lớn mật ý nghĩ, xa chỉ đại quốc sư ra tay với đại đường rồi hả? Hắn cảm thấy, chỉ có vị kia thần bí đại quốc sư mới có năng lực ở đại đường truyền bá như vậy lý niệm. Nhưng rất nhanh, hắn liền bỏ ý nghĩ này, bởi vì bây giờ đại đồng xã nhìn còn thập phần non nớt, vô luận là tổ chức kích thước hay lại là sức ảnh hưởng, cũng còn kém rất rất xa hắn sư phụ Lý Thuần Phong trong miệng miêu tả vị kia cử thế vô song, tuyệt đại phong hoa đại quốc sư số lượng. Ở vì bỏ loại ý nghĩ này sau, Trần Mậu Sinh bắt đầu thử chủ động đi sâu vào đại đồng xã. Hắn xảo diệu vận dụng một ít trong tu hành tiểu kỹ xảo, nhanh chóng sáp nhập vào đại đồng xã vòng, thậm chí giành được cùng cấp bậc càng cao hơn đồng đạo gặp mặt quý báo cơ hội. Cái tổ chức này vận hành chương trình, vừa chặt chẽ cẩn thận vừa tựa như từng quen biết, cái loại này cảm giác quen thuộc, thật là không cách nào nói rõ. Trần Mậu Sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ, không khỏi cảm khái nói, đây tuyệt đối là người hiện đại số lượng, hơn nữa còn không phải bình thường người hiện đại, nói không chừng ở hiện đại trong xã hội, là một cái hô phong hoán vũ đại nhân vào đây. Mang theo cảm khái như vậy, Trần Mậu Sinh rốt cuộc nên đón cùng đại đồng xã tổng biên tập gặp mặt nói chuyện thời gian. Đó là ở một trận tiểu hình hội nghị bên trên, đại đồng xã tổng biên tập chính cùng các vị đồng đạo trao đổi tâm đắc, truyền bá lý niệm. Ở nơi này dạng trường hợp hạ, Trần Mậu Sinh lần đầu tiên gặp được Phương Hàn. Ừ. Hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt, Trần Mậu Sinh trong lòng dâng lên một cổ không khỏi cảm giác, phản phất cùng Phương Hàn giữa có nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được liên lạc. Cùng lúc đó, Phương Hàn cũng cảm nhận được phần này cảm giác khác thường, hắn không nhịn được nhìn nhiều Trần Mậu Sinh mấy lần, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh, tiếp tục dựa theo chương trình cùng các vị đồng đạo trao đổi, xác nhận với nhau cùng chung chí hướng. Trần Đông nói, ngươi khỏe, cảm tạ ngươi trải qua mấy ngày nay đối đại đồng xã vô tư dâng hiến. Phương Hàn đi tới Trần Mậu Sinh trước mặt, trịnh trọng cùng hắn bắt tay, biểu đạt chính mình lòng cảm kích. Ở đại đồng xã chung, xã viên giữa lẫn nhau gọi là đồng chí hoặc đồng đạo, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, hết thể lấy tư tưởng trao đổi làm trọng. Nhưng mà, để cho Phương Hàn không tưởng được là, vị này để lại cho hắn đặc biệt ấn tượng đồng đạo, sau một khắc lại nói ra một câu để cho hắn ứng phó không kịp mà nói, phú cường, dân chủ. Phương Hàn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp lại, văn minh, hài hòa. Trần Mậu Sinh ngay sau đó nói, tự do. Phương Hàn lập tức trả lời, ngang hàng. Thiên vương cái địa hổ. Hầm gà con nấm. 3:14. Một ngũ cửu nhị lục. Này liên tiếp đối thoại, để ở tràng đại đồng xã các thành viên đầu góc mơ hồ, hoàn toàn không sờ được đầu não. Nhưng đối với mà nói song phương, Trần Mậu Sinh cùng Phương Hàn, lại đều từ đối phương đáp lại chúng xác nhận một chuyện, bọn họ đều là xuyên việt giả, cũng có đến từ hiện đại linh hồn. Nếu không, không thể có thể đối được những thứ này, chỉ có người hiện đại mới hiểu tiếng lóng. Hô! Phương Hàn hít sâu một hơi, định bình phục nội tâm kiếp sợ. Hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư, mà Trần Mậu Sinh mặc dù kịp chuẩn bị, nhưng giờ phút này cũng khó che tâm tình kích động. Hai người tay còn nắm thật chặt chung một chỗ, hơn nữa cầm thật chặt rồi, dường như muốn đem phần này vượt qua thời không duyên phận nắm chặt. Cho đến người bên cạnh cũng quăng tới ánh mắt nghi ngờ, bọn họ mới ý thức tới chính mình thất thố, liền vội vàng buông tay ra. Phương Hàn chú ý tới bây giờ trường hợp, cho Trần Mậu Sinh một cái ánh mắt tỏ ý Trần Mậu Sinh hiểu ý, thức thời buông tay ra, sau đó lặng lặng chờ đợi. Hắn chờ đợi hội nghị kết thúc, tốt cùng Phương Hàn một mình ở trong một căn phòng đi sâu vào nói chuyện với nhau.
Ngươi.
Hai người gần như cùng lúc đó mở miệng, nhưng lại đồng thời dừng lại, nhìn nhau cười một tiếng.
Ngươi nói trước đi.
Không, cũng là ngươi nói trước đi. Chúng ta hay lại là từng bước nói đi. Phương Hàn đề nghị. Vì vậy, ở cái kia tĩnh lặng ban đêm, Phương Hàn cùng Trần Mậu Sinh tiến hành một lần đi sâu vào cấm đốt soi ban đêm trò chuyện. Ở còn lại đại đồng xã thành viên trong mắt, này Trang Nghiêm là tổng biên tập cùng Trần Mậu Sinh thông minh gặp nhau biểu hiện. Nhưng đối với Phương Hàn cùng Trần Mậu Sinh ra nói, đây cũng là hiếm thấy đồng hương, hai mắt lưng tròng kích động thời gian. Bọn họ đầu tiên là lẫn nhau hỏi thăm đối phương xuyên việt thời gian, đối chiếu một cái phát hiện, đều đang ở cùng một năm ở hiện thế giới đại tử vong, sau đó mới đi tới cái thế giới này. Hỏi lại cùng mỗi người thức tỉnh thời gian càng là kinh người nhất trí. Đây là trùng hợp sao? Trần Mậu Sinh chú ý tới một điểm này, trong lòng âm thầm giữ lại cái tâm nhãn. Ở một đêm này trong lúc nói chuyện với nhau, bọn họ dần dần đối kia thân phận này cùng gặp gỡ có đại khái hiểu. Trần Mậu sớm biết, Phương Hàn ở hiện đại xã hội là xã hội học xuất thân, sau khi tốt nghiệp trở thành một tên công chức, kiến thức dự trữ lượng tương đương hùng hậu. Mà Phương Hàn cũng biết Trần Mậu Sinh sở trường cùng trải qua. Bọn họ càng lẫn nhau biết được đối phương ở cái thế giới này đại khái gặp gỡ. Ngươi cũng quá thảm, này thật là chính là địa ngục tiểu a. Trần Mậu Sinh biết Phương Hàn gặp gỡ sau, không nhịn được mở miệng cảm khái nói, nếu như là đổi thành ta mà nói, loại tình huống đó thật đúng là không nhất định có thể còn sống. Đều đi qua, khó đi nữa bây giờ cũng thật tới. Phương Hàn đối với đã qua ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, hắn càng nhiều là đối tương lai triển vọng, bây giờ chỉ hy vọng thế đạo này tương lai có thể trở nên tốt hơn. Càng hy vọng cái thời đại này có thể trở nên cùng hiện đại như thế. Cho nên, ta thành lập đại đồng xã. Phương Hàn kiên định nói. Ngược lại là ngươi trải qua, còn có sắc thái truyền kỳ. Còn trẻ thần đồng, còn bái sư Lý Thuần Phong, đây chính là thôi bối đồ tác giả, suy diễn trên dưới ngàn năm hơn nữa truyền lưu thiên cổ nhân vật truyền kỳ a. Phương Hàn đối Trần Mậu Sinh gặp gỡ cũng có chút hâm mộ. Trần Mậu Sinh khoát tay một cái, cười nói, ngay từ đầu, ta lệ lẫn nhau sư còn không có hứng thú gì, cho đến biết cái thế giới này không đơn giản, lúc này mới vội vàng ôm lên bắt đuổi. Đúng rồi, ngươi nên cũng biết đến, cái này đại đường cũng không phải chúng ta quen thuộc lịch sử đại đường, mà là có thần tiên yêu quỷ, thiên đình linh sơn, đường tăng đại thánh đại đường chứ. Trần Mậu Sinh hỏi. Biết rõ. Phương Hàn gật đầu, ngay từ đầu biết điểm này, thiếu chút nữa nhường cho ta tan bữa. Bất quá, sau đó cũng biết trên cái thế giới này, trên thực tế đã có một vị hư hư thực thực chúng ta tiền bối ở chỗ này, hơn nữa hắn cũng làm dạ chuyện lớn, này mới cho ta một loại trông chờ. Nghe vậy, Trần Mậu Sinh gật đầu một cái, vì Phương Hàn bổ sung một ít tin tức. Làm Lý Thuần Phong đệ tử, Trần Mậu Sinh từ Lý Thuần Phong kia được đến rất nhiều liên quan tới vị kia xuyên việt giả tiền bối tin tức, so với Phương Hàn muốn toàn diện rất nhiều. Có thể khẳng định, vị kia xuyên việt giả tiền bối không chỉ là xa chỉ đại quốc sư, bây giờ còn là một vị trong tam giới tiếng tăm lừng lẫy người đại thần thông. Có đạo chủ danh xưng là địa vị, thậm chí có thể cùng hiện tại Phật môn đại lao như nhau. Trần Mậu Sinh nói. Mấu chốt là vị tiền bối này rất có cá tính. Trần Mậu Sinh tiếp tục bổ sung nói. Những tin tức này tự nhiên đưa tới Phương Hàn thán phục cùng say mê, thì ra, vị tiền bối kia lại làm ra những chuyện này, thậm chí có thể liên quan đến đầy trời thân phận, trên dưới tam giới. Trần Mậu Sinh đem chính mình biết do nói ra hết, cũng bổ sung Phương Hàn nhận thức mặt. Không sai. Trần Mậu Sinh cười nói, thật sự bằng vào chúng ta cũng không cần sợ, gần đó là ở nơi này đại đường không sống được nữa, em cõi nhất cũng có thể đi nhờ cậy vị kia xuyên biệt giả tiền bối. Đối với cái này mà nói, Phương Hàn suy tư một chút, hay lại là kiên định nói, từ ta thành lập này đại đồng xã bắt đầu, liền muốn chân chính làm vài việc. Nếu bị kia xa chỉ quốc tiền bối có thể làm ra như vậy sự nghiệp, để cho xa chỉ có như vậy thay đổi, chúng ta thế nào cũng không thể rơi xuyên biệt giả danh tiếng uy phong. Thấy Phương Hàn nói giọng kiên định, trong giọng nói không có một chút chần chờ cùng qua loa lấy lệ, Trần Mậu Sinh không nhịn được âm thầm gật đầu. Hắn vừa mới mà nói, nhưng thật ra là vì thí nghiệm một chút Phương Hàn ý chí có hay không kiên định. Thử lần này nghiệm, là có thể nhìn ra Phương Hàn ngoại trừ ý chí kiên định bên ngoài, còn có một cỗ ngạo khí. Có lúc, làm việc thường thường liền cần trong lồng ngực có như vậy một cỗ khí. Trần Mậu Sinh nói, thật không dám dầu dếm, ta cũng nghĩ như vậy. Thường nói xuyên việt không tạo phản, hoa cúc bộ máy quan điện. Chỉ bất quá, vốn là ta còn buồn đến chính mình ứng làm như thế nào làm, nhưng cũng may bây giờ gặp ngươi. Trần Mậu Sinh lúc này xác định Phương Hàn ý tưởng, liền không cố kỵ nữa cái gì, trực tiếp nói thật, dựa theo Hàn anh em ngươi cách làm, giai đoạn trước thực sự có thể đủ phát triển, nhưng là tương lai nhất định không có thể lâu dài. Ngươi chú ý tới vấn đề sao? Phương Hàn khẽ to mày, sau đó ngược lại hỏi, ngươi chỉ là siêu phàm lực lượng sao? Không sai. Trần Mậu Sinh gật đầu, cái thế giới này là có siêu phàm lực lượng. Núi có sơn thần, thủy có thủy thần, trong thành có thành hoàng, trong thôn có thổ địa. Trừ lần đó ra, còn có các loại người tu hành, có Phật môn muốn truyền giáo, thậm chí xen lẫn một ít người đại thần thông tính toán. Vì vậy, như là đơn thuần muốn để cho này đại đường thay đổi mới nhan, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Phương Hàn chân mày thật chặt khóa lên, trong lòng đã sáng tỏ, ở cái thế giới này, hắn cuối cùng là không cách nào đi vòng một ít vừa định quy tắc cùng khiêu chiến. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Trần Mậu Sinh, trong giọng nói mang theo mấy phần thăm dò, "Tốt Sinh, đối với này chuyện, ngươi có gì nhận xét?" "Không ngại nói thẳng." Trần Mậu Sinh nghe vậy, nhếch miệng lên một nụ cười, phảng phất đã sớm trong lòng có dự tính, "Hàn ca, ta ngươi gặp nhau, có lẽ chính là ý trời khó tránh, duyên phần thiên định. Ta từ sư phụ nơi đó, tập được không ít tu hành cấm kỵ cùng bí mật, những kiến thức này, giờ phút này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng, giúp bọn ta quay mũi rất nhiều không cần thiết phiền toái. Chúng ta chỉ cần từ nhân đạo góc độ lên đường, chú tâm bố trí kế hoạch chúng ta. Hàn ca ngươi phụ trách khởi thế, mà ta thì lại lấy đạo môn đệ tử thân phận, phụ trợ ngươi, lung lạc còn lại người tu hành, đem chúng ta thật chặt buộc chung một chỗ. Như vậy thứ nhất, liền không cần lo âu có siêu phàm tầng diện lực lượng tham gia, quấy nhiễu kế hoạch chúng ta." Trần Mậu Sinh tiếp tục nói, trong mắt lóe lên trí tuệ ánh sáng mang. "Hơn nữa, Hàn ca, nếu thật đến nguy cấp, ta hoàn toàn có thể trở về Sa Chỉ Biện Minh, thậm chí đi cầu vị kia xuyên việt giả tiền bối, giúp bọn ta giúp một tay." Trần Mậu Sinh trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng quyết tâm. Phương Hàn nghe vậy, trầm tư chốc lát, cảm thấy Trần Mậu Sinh ý tưởng quả thật có thể được, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Vì vậy, hai người liền vây quanh như thế nào để cho này đại đường thiên địa rực rỡ hẳn lên, triển khai đi sâu vào tham khảo. Bọn họ thương thảo đều loại khả năng tính, từ có phương pháp đến thi hành, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không buông tha. Buồn chương hết, chương 419, luân hồi người chương 419, luân hồi người 2025-0706 tác giả, thu nhận người mà ở hai cái này xuyên biệt giả trong thảo luận, tại phía xa xa chỉ Lâm Nam, đã sớm lòng có cảm giác. Hắn đối với hai người đối thoại rõ như lòng bàn tay, phảng phất đích thân tới kỳ cảnh. Nghe được cuối cùng, Lâm Nam trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười lạnh nhạt, thầm nghĩ trong lòng, hai người này, chủ ý ngược lại là rất tốt, còn muốn để cho tương lai ta tự thượng tầng áp lực cũng chịu vào. Bất quá, bọn họ cũng là vì giúp ta, phần này nhiệt tâm, ngược lại là hiếm thấy. Xem ra, bọn họ ngược lại là hai cái hợp cách người làm thuê. Trong lòng Lâm Nam âm thầm suy nghĩ, ngay sau đó tâm niệm vừa động, quyết định cho bọn hắn một ít khen thưởng, lấy chi phí khích lệ. Cùng lúc đó, Trần Mậu Sinh cùng Phương Hàn giữa thương lượng, đã kéo dài suốt một đêm. Bọn họ thật sự thương lượng nội dung, đều là cơ mật, tuyệt không có thể tùy ý tiết lộ. Nếu là ở thời đại này tiết lộ ra ngoài, đây chính là tịch thu tài sản diện tộc thủ đoạn. Một đêm thương nghị, để cho bọn họ quyết định chương trình. Vì thế, hai người tất cả đem bây giờ có thể lợi dụng tài nguyên cũng bàn điểm qua một lần, lại đem cái thời đại này tệ đoan một cái hạng, này mỗi người mới tách ra, chuẩn bị hành động. Mà bọn họ cũng không biết rõ, ở tại bọn hắn thương lượng trong khoảng thời gian này, tại phía xa Sa Chỉ Lâm Nam cũng đã có hành động. Lúc này Sa Chỉ, Đường Tam Tạng một nhóm đã rời đi nơi đây, lần nữa bước lên trở lại đại đường lộ trình. Bọn họ phải tiếp tục độ kiếp, hoàn thành ý trời 99-81 nạn. Mà Lâm Nam là lặng lẽ rời đi chính mình cựu cực dãy núi, ra sơn môn, đi tìm rồi chính mình giá rẻ đệ tử Lữ Đồng Tân. Mấy năm trôi qua, ngày xưa thiếu niên nho nhỏ Lữ Đồng Tân, bây giờ đã trưởng thành thành thiếu niên, phong thần anh tuấn, khí vũ hiên ngang. Hắn mượn Lâm Nam truyền thụ ba phen chân pháp, bây giờ đã có một thân không tầm thường tu vi. Đang học bên trên, Lữ Đồng Tân càng là không chút sơ suất, đã trước thời hạn hoàn thành đại học chương trình học, có thể nói ưu tú học sinh bên trong tiểu mẫu. Ở này trong vài năm, Lữ Đồng Tân cũng phát hiện càng nhiều luân hồi người. Những thứ này luân hồi người, số lượng đại khái có trên trăm cái. Lữ Đồng Tân còn phát hiện quy luật, những thứ này luân hồi người, tất cả đều có đặc biệt tài năng. Có hoặc ở thuật số trên có thiên phú, có ở công nghiệp trên có thiên phú, có ở vật lý trên có thiên phú. Tóm lại, những thứ này luân hồi người mới có thể phi phàm, cũng vượt qua thường nhân. Thấy rằng thứ phát hiện này, Lữ Đồng Tân những năm gần đây cũng là tụ tập một ít luân hồi người, cộng đồng phát triển một cái lần sự nghiệp, làm ra không ít phát minh. Thậm chí, nhờ vào đó để cho Sa Chỉ Quốc công nghiệp khoa học kỹ thuật cũng tiến hơn một bước. Một ngày này, Lữ Đồng Tân nhập định tu hành, lấy thay thế giấc ngủ. Nhưng mà, giữa đường, hắn lại kỳ dị địa thoát khỏi trạng thái nhập định, ngược lại lâm vào trong ngủ say. Ở trong ngủ say, hắn còn trong giấc mộng. Trong giấc mộng, hắn thân ở một mảnh sương mù nơi, bốn phía hoàn toàn mông lung, không thấy rõ phương hướng. Chợt thấy có ánh sáng phá vỡ sương mù, có một đạo thân ảnh hướng hắn chậm rãi đi tới. Lữ Đồng Tân thấy vậy sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, trực tiếp xoay mình bái hạ, trong miệng hô: "Sư phụ." "Đệ tử Lữ Đồng Tân, bái kiến sư phụ." Lữ Đồng Tân rất cung kính, lập tức ý thức được chính mình không chỉ là nằm mơ, mà là Lâm Nam mượn một cảnh tới gặp mình. "Không sai." Lâm Nam khẽ gật đầu, tán dương một câu, coi như là đối Lữ Đồng Tân những năm gần đây hành động, lấy được thành tích làm ra công nhận. Rồi sau đó, Lâm Nam cũng không có quá nhiều hỏi han, trực tiếp nói rõ ý đồ. "Đồng Tân, ngươi bây giờ đã phe cánh mới thành lập, nhưng cái gọi là đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Bây giờ, vi sư cần ngươi đi kia xa xôi Đông Thổ đại đường, đi làm một chuyện." Lâm Nam trong giọng nói mang theo mấy phần nghiêm túc cùng mong đợi. "Chuyện này có thể sẽ hao phí ngươi 10 năm thậm chí còn thời gian dài hơn. Ngươi nếu không phải nguyện, vi sư cũng không bắt buộc." Lâm Nam bổ sung nói, trong giọng nói mang theo mấy phần tha thứ cùng hiểu. Nghe vậy Lữ Đồng Tân, thậm chí không đợi Lâm Nam nói là chuyện gì, liền trực tiếp một lời đáp ứng: "Sư phụ có chuyện, đệ tử nguyện phục kỳ lao." Lữ Đồng Tân trong giọng nói không có mảy may chần chờ, tràn đầy cố định. Thấy vậy, Lâm Nam khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm vui vẻ yên tâm. Rồi sau đó, hắn đem chính mình cần Lữ Đồng Tân đi làm việc nói ra. "Chuyện này như thành, ngươi cũng sắp theo gió lên, mượn khổng lồ kia nhân đạo khí vận, sẽ thành liền thuần dương cảnh." Lâm Nam trong giọng nói tràn đầy hấp dẫn cùng khích lệ. Lâm Nam đem sự tình giao phó cho Lữ Đồng Tân, lại dặn dò một chút chú ý sự hạng, sau đó để lại cho Lữ Đồng Tân một nhiều chút thời gian chuẩn bị. Ở tại bọn hắn sau khi nói xong, Lữ Đồng Tân trực tiếp thức tỉnh. Nhìn chung quanh một cái, sắc trời đã sáng choang. Lữ Đồng Tân mơ hồ có chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó phản ứng kịp, chính mình vừa mới cũng không phải là thật nằm mơ, mà là bị Lâm Nam trong ngộng truyền âm. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, sư phụ muốn ta đi Đông Thổ Đại Đường, thành tựu một phen sự nghiệp, để cho kia đại đường thực hiện như ta xa chỉ một loại đại đồng cảnh tượng. Còn nữa, muốn ở đó đại đường, tìm kiếm khắp nơi lung lạc trải rộng mở luân hồi người, để cho bọn họ có thể yên thân gợi phận, bảo đảm kỳ thành giải. Trước khi đi, còn phải đem xa chỉ sự tình xử lý phó thác một chút mới được. Lữ Đồng Tân ngay lập tức sẽ đứng dậy, đi chuẩn bị những thứ này. Hắn khai báo trong nhà, cũng may bây giờ đã là thiếu niên, người nhà cũng nên chuẩn đem đi xa. Xử lý lại một ít chuyện vặt, Lữ Đồng Tân lại làm một chút chuẩn bị, mang theo đủ đồ vật, sau đó đi trước Cựu Cực Sơn. Cựu Cực Sơn sơn môn trước có một tòa đầm sâu. Ở Lữ Đồng Tân tới đang lúc, trong đầm sâu chợt có rầm rầm tiếng giặt nước, một đạo thật lớn ngọc bạch long ảnh từ trong vọt ra khỏi mặt nước. Bất ngờ đó là tiểu bạch long ngao ngọc, cũng là mọi người đều biết Lâm Nam tọa kỵ. Tiểu bạch long ngao ngọc vọt ra khỏi mặt nước, thân thể đằng vân giá vũ, thật lớn long đầu rũ thấp, một đôi dựng thẳng con ngươi nhìn về phía Lữ Đồng Tân. Nó mở miệng nói, lão gia mệnh ta tại bậc này đợi, mang ngươi đi Đông Thổ Đại Đường. Nghe vậy, Lữ Đồng Tân chắp tay cảm tạ, đã như vậy liền muốn nhiều hơn phiền phái bạch long tôn giả rồi. Tiểu bạch long ngao ngọc ở Lâm Nam ngồi xuống, bây giờ lấy được bạch long tôn giả tên, ở xa chỉ cũng coi như là mọi người đều biết. Thậm chí ở xa chỉ bên trong có thật nhiều bờ nước chi dân sẽ còn đáp lời có chút cung phụng. Bây giờ Lâm Nam để cho Lữ Đồng Tân đi Đông Thổ Đại Đường, lại cũng không phải để cho trước người cô hướng, liền an bài tiểu bạch long ngao ngọc cùng nhau. Gặp được tiểu bạch long ngao ngọc, Lữ Đồng Tân cũng không có tiếp tục đi sân môn, đi thẳng đến tiểu bạch long trên người ngao ngọc, bọn họ liền bước lên đi Đông Thổ Đại Đường lộ trình. Ở tại sau khi xuất phát, chính thừa long bay lượn với chân trời thời điểm, đột nhiên có lượng đạo lưu quang từ phía sau tới, cuối cùng rơi vào trước người Lữ Đồng Tân. Lữ Đồng Tân đưa tay liền đem chi vợ xuống, chỉ thấy ánh sáng hóa thành một quả đạo ấn, một thanh pháp kiếm. Kia kiếm hư bạch sáng lạ, thuần túy kiên cương, có thể vận hành tạo hóa cơ hội, có thể tuân theo nhân uy chi lệnh. Trong tay bảo kiếm, Lữ Đồng Tân liền biết đem bất phàm. Chợt lấy được hai thứ này bảo bối, Lữ Đồng Tân thế nào không biết rõ đây là Lâm Nam ban cho. Hắn xoay người lại mà trông, xa xa cách không cung kính cảm tạ một phen. Ánh mắt của Lâm Nam trong lúc lơ đãng cướp hướng Đông Vương, đó là Đông Thổ Đại Đường phương hướng, trong lòng đã có so đo. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, lần này đi, nhất định phải viên mãn đạt thành sư tôn kỳ vọng. Lâm Nam đem Lữ Đồng Tân cùng Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc phái đi Đông Thổ Đại Đường. Lữ Đồng Tân được nhiệm vụ này trong lòng vừa kích động lại thất vọng, mà Ngao Ngọc là hóa thành hình rồng, chuẩn bị cùng Lữ Đồng Tân cùng bước lên này không biết lộ trình. Lục Nhĩ Mi hầu thân là Cựu Cực Sơn nhất mạch hộ pháp đại đệ tử tin tức linh thông, rất nhanh liền biết được Lữ Đồng Tân cùng Ngao Ngọc đi Đông Thổ Đại Đường chuyện. Trong lòng của hắn nhất thời hiện lên nổi sóng, đứng ngồi không yên. Lục Nhĩ Mi hầu biết rõ, bây giờ Lâm Nam muốn hạ, trừ mình ra, liền số Lữ Đồng Tân được coi trọng nhất. Hơn nữa, trước đây hắn còn đích thân xuất thủ, mời thử Lữ Đồng Tân, đã sớm đem Lữ Đồng Tân coi vì chính mình người. Bây giờ Lữ Đồng Tân rời đi xa chỉ, hắn làm sao có thể yên tâm? Lục Nhĩ Mi hầu cũng không kiềm chế được nữa, vội vã chạy tới tìm Lâm Nam. Hắn cung kính sau khi hành lễ, vội vàng nói: "Sư phụ, để cho đệ tử đi trước vì sư đệ hộ pháp đi. Đông Thổ Đại Đường đường xá xa xôi, trên đường khó tránh khỏi có rất nhiều biến cố, đệ tử định có thể hộ sư đệ chú đáo." Lâm Nam lại chậm rãi lắc đầu một cái, cự tuyệt Lục Nhĩ Mi hầu thỉnh cầu. Ánh mắt của hắn trầm ổn, ngữ trọng tâm trường nói: "Có Ngao Ngọc đi, đã đủ. Ngao Ngọc thân là Long tộc, thần thông quảng đại, đủ để ứng đối rất nhiều tình trạng. Ngươi bây giờ lại đi trước, khó tránh khỏi uổng công vô ích, nói không chừng sẽ còn gây thêm rắc rối." Lâm Nam nhẹ nhàng khoát tay, an ủi Lục Nhĩ Mi hầu: "Ngươi những năm gần đây, lại ở Sa Chỉ Quốc thật tốt thao luyện quốc nội đạo binh. Sa Chỉ Quốc bây giờ tuy nhìn như bình tĩnh, nhưng quần quận sóng ngầm, cần có cường đại đạo binh thủ hộ. Đợi ngày sau cơ hội tới trước khi đang lúc, lại đi đại đường vì động tân bảo vệ cũng không muộn. Hơn nữa, Lữ Đồng Tân lần này đi Đông Thổ Đại Đường, không phải là trong thời gian ngắn có thể thuộc về. Ngày sau tự nhiên có ngươi đi trước bảo vệ cơ hội, ngươi lại an tâm chờ đợi đó là." Lục Nhĩ Mi hầu nghe lời nói này, trong lòng tuy vẫn có chút nóng nảy, nhưng thấy sư phụ tâm ý đã quyết, cũng không thể nói gì được, chỉ đành phải đáp ứng. Đệ tử xin nghe sư phụ dạy bảo. Đáp ứng sau đó, trong lòng Lục Nhĩ Mi hầu vẫn còn nghi ngờ, không nhịn được hỏi sư phụ, đem tới nhưng là phải có gì đại động tác. Đệ tử nguyện vi sư phụ phân ưu. Lâm Nam cũng không giấu giếm, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, không bao lâu, liền muốn để cho người này nói đổi cái nhân vật chính. Đại đường bây giờ tuy nhìn như phù bình, nhưng đã theo không kịp thời đại nhị bước, rất nhiều tệ đoan dần dần hiện, là thời điểm làm ra thay đổi. Lục Nhĩ Mi hầu nghe, trong lòng cả kinh, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lần nữa sau khi hành lễ, liền lui xuống. Lục Nhĩ Mi hầu sau khi rời đi, Cựu Cực trong đại điện lại lần lượt nên đón từng vị đạo nhân. Chỉ thấy một vị cưới lửa lao đạo thong thả tự đắc bước vào đại điện, chính là Trương Quả. Hắn tuy cưới lửa, lùi bước phạt nhẹ nhàng, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Ngay sau đó, một vị qua đến chân đạo sĩ cũng chậm rãi đi tới, người này đó là Trung Lý Quyền. Hắn tuy chân có tàn tật, nhưng khí chất siêu phàm, trong ánh mắt lộ ra cơ trí cùng rộng rãi. Bọn họ đi tới Cựu Cực trong đại điện, thấy Lâm Nam một mặt sau đó, liền rối rít lên đường. Mỗi người thi triển thần thông, hoặc đằng vân ra vũ, hoặc cưỡi gió mà đi, từ xa chỉ hướng Đông Thổ đại đường đi. Một ngày này, Tam Tiên Đông Du, cậu phó đại đường. Bọn họ thử đi, không thông báo cho Đông Thổ đại đường mang đến như thế nào biến số. Cùng lúc đó, kia ngày xưa lâu quan đạo tổ sư Doãn Hỉ, bây giờ Trường Mi Phiêu Phiêu cũng được mời mà tới. Hắn thấy Lâm Nam một mặt, hai người trò chuyện với nhau thật vui, phảng phất có nói không hết đề tài. Doãn Hỉ trở lại xa chỉ bên trong Thục Sơn sau đó, Thục Sơn bữa trước lúc náo nhiệt lên. Cả ngày truyền ra diễn luyện tiếng, kiếm quang ở Thục Sơn quanh mình không ngừng vang vọng. Chỉ thấy một đạo đạo kiếm ảnh lóe lên, tựa như có vô số kiếm tiên, ngày đêm không gián đoạn diễn luyện kiếm pháp. Kiếm khí kia ngang dọc, dường như muốn đem thiên địa cũng vỡ ra tới. Trừ lần đó ra, xa chỉ quốc nội còn có đủ loại biến hóa cảnh tượng. Đầu đường cuối ngõ, dân chúng nghị luận sôi nổi, đều đang suy đoán gần sắp đến biến cách. Tóm lại, làm cho người ta một loại mưa gió muốn trước khi tới bình tĩnh cảm giác. Bây giờ xa chỉ, khoảng cách ban đầu Lâm Nam đến, đã sinh sôi mấy đời. Mới thành dài một đại, gần như đều là do ban đầu giáo dục bắt buộc lớn lên mới chăm họ. Bọn họ khai hóa trình độ cao, văn minh tiếp nhận nhanh hơn, có thể thích ứng hơn nữa tiếp nhận bây giờ xa chỉ đủ loại biến cách. Đây là một cái phong vân kích động xa chỉ năm tháng, khắp nơi tràn đầy cơ hội, tràn đầy biến cách mang đến tinh thần phấn chấn. Những người trẻ tuổi kia ôm trong lòng mơ mộng, khát vọng ở nơi này biến cách thời đại trung bộc lộ tài năng. Mà ở xa Viễn Tây Tiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự Trung, ở đường tam tạm thầy cho một nhóm rời đi xa chỉ quốc thời điểm, Như Lai Phật Tổ lập tức liền biết rồi. Hắn chân mày thư chuyển ra, mơ hồ cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng Như Lai Phật Tổ âm thầm nghĩ ngợi, đường tăng rốt cuộc cách xa chỉ, vượt qua này nhất trọng kiếp nạn. Từ nay trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, hắn đường tu hành có lẽ sẽ càng chót lọt. Như Lai Phật Tổ bấm ngón tay tính toán, phát hiện liên quan tới đường tam tạng sinh cơ sáng suốt rất nhiều. Thậm chí, đối đường tam tạng tương lai đem phải tiếp tục đối mặt kiếp nạn, cũng đều tất cả sáng tỏ, không còn là hỗn độn một mảnh. Chỉ bất quá, Như Lai Phật Tổ vẫn lưu có một tí thắc mắc cùng không hiểu. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, kia đạo chủ Lâm Nam, lưu lại đường tam tạng 5 năm, thâm ý kết quả ở chỗ nào? 5 năm này gian, đường tam tạng ở xa chỉ kết quả trải qua cái gì, lại học được cái gì? Lâm Nam cử động lần này sẽ hay không ảnh hưởng đến Tây Thiên Thủ Kinh đại nghiệp? Như Lai Phật Tổ nghĩ mãi mà không ra, trong lòng từ đầu đến cuối tồn này một tia nghi ngờ. Mà bị Như Lai Phật Tổ không hiểu Lâm Nam, ở an bài xa chỉ tất cả công việc sau đó, liền lập tức bắt đầu chuẩn bị lên đường. Hắn muốn đi trước kia không bên trên Di La Cung. Di La Cung chính là Tam Thanh Thiên một trong Ngọc Thanh Thiên Trung Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ ở. Lâm Nam phải đi Di La Cung viếng thăm Nguyên Thủy Thiên Tôn, tìm kiếm đột phá phương pháp. Nay thời gian mấy năm, Đường Tam tạm thời cho bị ở lại xa chỉ làm thuê, Lâm Nam cũng không có buông lòng chính mình tu hành. Hắn ngày đêm tu hành không nghỉ, chỉ là tu hành độ tiến triển chậm chạp, cắm ở một chân bước vào cửa chỗ. Nay một chân bước vào cửa, chính là Lâm Nam Tam Hoa Hóa Tam Tức, đem cuối cùng một đạo Ngọc Thanh Khí bên trên. Ngọc Thanh Khí cũng là thủy khí. Thủy khí, nguyên khí, huyền khí, chính là tam thanh bản chất, chính là thiên địa cơ sở căn nguyên. Buổi chương hết, chương 420 Lữ Đồng Tân, chương 420 Lữ Đồng Tân 2025-0707 tác giả, thu nhận người thậm chí có nói, hỗn nguyên giả, nguyên khí chưa phân, hỗn độn là một, nguyên khí chi thủy vậy. Thủy khí, nguyên khí, huyền khí, bản chính là ba người lẫn nhau có chút liên hệ. Trước đây, Lâm Nam sửa nguyên khí cùng huyền khí, phân thái thanh cùng thượng thanh khí đạo quả, sự tiến bộ tu vi đạt tới một cái cực cao mức độ. Nhân nhị khí đóng sinh, Lâm Nam ngược lại là mơ hồ mò tới một tia thủy khí biên giới. Nhưng khoảng cách chân chính đại thành vẫn có một đoạn chênh lệch. Lâm Nam biết rõ, nếu muốn đột phá bình cảnh, phải tìm kiếm càng cao tầng thứ chỉ dẫn. Cho nên, Lâm Nam này sinh phải đi viếng thăm Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tư. Làm Tam Thanh đạo tổ một trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đó là ứng thủy khí mà sống, trưởng thủy khí biến hóa. Hắn đối thủy khí hiểu ý, không ai bằng. Mấy năm này, Lâm Nam thường thường với trước tượng Tam Thanh tụng niệm chú văn, thành kính dâng hương, để cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển linh. Hắn mỗi ngày phần hương khấn cầu, mang lòng kính sợ, hy vọng có thể lấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ dẫn. Mấy năm qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là vẫn còn hiển linh, cho đòi Lâm Nam thượng thanh nhỏ thiên ngọc thành cảnh Di La cùng gặp nhau. Lâm Nam biết được tin tức này sau, mừng rỡ trong lòng, lập tức an bài cảnh sự vụ, chuẩn bị trời cao gặp nhau. Mà ở xa chỉ quốc nội, Phương Hàn cùng Trần Mậu tướng mạo trong bóng tối lập mưu cái gì? Trong đêm đó nói chuyện sau đó, bọn họ mục tiêu lập tức thay đổi phải minh xác vô cùng, đã không còn một chút chần chờ. Hai người thoáng cái bận rộn, thật sự bận rộn phương hướng cũng mỗi người không giống nhau. Tổng thể bên trên, Phương Hàn vẫn là như lấy trước kia như vậy, tiếp tục phát triển truyền bá chính mình tượng đá. Hắn biết rõ, tượng đá đại biểu lý niệm, là thay đổi cái thế giới này hy vọng. Chỉ bất quá, bây giờ Phương Hàn trở nên cẩn thận rất nhiều. Phát triển còn lại đồng đạo lúc trở nên càng bí mật. Hắn không hề như dĩ vãng như vậy dòng chống thua chiêng, mà là dè đặt tìm cùng chung chí hướng người. Bên kia, Trần Mậu Sinh ra thương hội cũng đang bí mật bên trong bắt đầu tài trợ Đại Đồng Xã. Trần Mậu Sinh biết rõ, Đại Đồng Xã lý niệm cùng mình không hẹn mà hợp, hắn hy vọng thông qua tài trợ Đại Đồng Xã, thúc đẩy xã hội biến cách. Hai người bọn họ tướng tăng thêm, có Trần Mậu Sinh tài trợ, Phương Hàn Đại Đồng Xã, gần đó là phát triển điệu thấp rất nhiều, nhưng là đem truyền bá tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Cái này thì cùng quả cầu tuyết là một cái đạo lý, ngay từ đầu chậm chạp nhất, nhưng một khi lớn mạnh, tựa như cùng đại hỏa giấy lên, giống như tuyết cầu lăn lộn như thế, càng thêm quảng đại. Dưới tình huống này, có Lâm Nam truyền nhân Lữ Đồng Tân, từ xa chỉ thừa lòng tới, một đường hào không biết điều, thẳng vào Trường An thành. Thiếu niên tới rồng vào Trường An, này một cảnh tượng nguy nga, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người ánh mắt. Giống nhau 20 năm trước, kia đạo nhân thừa lòng ra Trường An. Trường An thành, trong ngoài ngoài, không biết có bao nhiêu người mắt thấy một màn này, không khỏi hồi tưởng lại năm đó một màn kia. Hoàng cung trong điện Kim Loan, liền có thị vệ vội vã bước vào trong đó, hướng đường hoàng lý thế dân báo cáo. Báo bệ hạ, có thiếu niên thừa lòng căng vào đại đường, thẳng vào Trường An thành tới. Thị vệ thanh âm vội vàng vang dội, phá vỡ Kim Loan điện yên lặng. Kia ngồi chi long, là năm đó Trường An thành phía trên từng xuất hiện trăm trượng vật khổng lồ. Thị vệ nói tiếp, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng kính sợ. Đường Hoàng Lý Thế Dân vốn là đang tiến hành một lần triều hội trên Kim Loan Điện, văn võ đại thần đủ loại quan lại đều tại hai bên tụ hội. Bọn họ nghe được thị vệ lời nói, nhất thời châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi. Lúc này, nghe nói thị vệ lời nói, rất nhiều năm lớn lên thần, cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi. Trong lòng bọn họ âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ là hắn? Chẳng lẽ là Sa Chỉ đại quốc sư trở lại Trường An rồi hả? Bạch Long, nhất định là hắn. Dù gì, cũng khẳng định cùng hắn có liên quan. Chút trẻ tuổi thân tử, còn có chút không rõ vì sao, không biết rõ những đại thần khác trong miệng hắn chỉ là ai. Bọn họ mặt đầy nghi ngờ, nhìn chung quanh các đại thần vẻ mặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, kia ngồi vững trên ghế rồng Đường Hoàng Lý Thế Dân, này thời điểm cũng không có bình tĩnh như vậy. Ngược lại, có nhiều chút hốt hoảng, cũng có chút giống như làm chuyện sai bị bắt. Loại thần sắc này, ở bây giờ ngày càng dàn mua lại uy nghiêm trên người Đường Hoàng, cực kỳ hiếm thấy. Các đại thần thấy vậy, trong lòng càng nghi ngờ, không biết kết quả đã xảy ra chuyện gì. Vậy hạ, có thần tử không nhịn được nghĩ còn muốn hỏi cái gì. Nhưng Đường Hoàng Lý Thế Dân lại trước một bước mở miệng. Tất nhiên là hắn. Hắn từ Sa Chỉ đi ra. Đường Hoàng thanh âm có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng bất an. Vừa nói, Đường Hoàng còn có chút chột dạ nhìn về phía một ít quen thuộc lao thần. Chư vị ái khanh, chúng ta phải làm như thế nào cho phải? Đường Hoàng trong giọng nói cũng có chút bối rối cùng rõ ràng chột dạ ý dưới này. Lão thần Ngụy Trinh ho khan hai tiếng, ổn định Đường Hoàng, bệ hạ không cần phải hốt hoảng như vậy. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cả thôi. Cho dù thật là kia Sa Chỉ đại quốc sư, cũng còn chưa biết hắn ý đồ như thế nào đây. Ngụy Trinh vừa nói như thế, lập tức cho Đường Hoàng Lý Thế Dân một ít nhắc nhở, hắn tính táo rất nhiều. Nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ, không biết Lâm Nam lần này tới, kết quả vì chuyện gì. Nhưng sau một khắc, chợt có một đạo trong trẻo rồng ngâm vang lên. Kia tiếng rồng ngâm chấn triệt vân tiêu, phản phất ở tuyên cáo cái gì. Một đạo kéo dài lênh lảnh rồng ngâm chợt vang dội vân tiêu, đem âm thanh tiếng càng, mang theo không thể bỏ qua uy nghiêm, trong nháy mắt chuyển khắp Trường An thành mỗi một xó xỉnh. Giờ khắc này, Trường An thành bên trong trăm họ rối rít ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hoàng cung bầu trời, dưới ánh mặt trời, một cái miếng vảy lóe lên ngọc chất sáng bóng màu trắng long ảnh như ẩn như hiện, uyển như thiên thần hạ xuống. Ánh mắt sắc bén người, càng là có thể mơ hồ nhận ra, ở đó long ảnh trên, lại đứng một vị thiếu niên đạo nhân, dáng người phong khoáng, tựa như tiên nhân hạ phàm. Trần Mậu Sinh cùng Phương Hàn chia nhau làm việc, lúc này Trần Mậu Sinh đang tọa trấn với thương hội bên trong, xử lý công việc hàng ngày. Trong lúc bất chợt, hắn cũng nghe được kia tiếng điếc tai nhức óc rồng ngâm, ngay sau đó, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Hắn trong lòng hơi động, đi ra khỏi phòng, theo ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy hoàng cung phía trên, cái kia bạch long dưới ánh mặt trời chết xạ ra như ngọc ánh sáng, tư thế ưu nhã thần bí. Đây là Trần Mậu Sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây là hắn lần đầu tiên trong đời chính mắt thấy được chân chính long. Hắn nhớ tới trước từ sư phụ Lý Thuần Phong kêu bên trong biết được tin tức, Sa Chỉ đại quốc sư tọa kỵ chính là một con bạch long, hơn nữa còn là Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử. Chẳng nhẽ này chính là kia tiểu bạch long? Nó vốn hóa thành bạch long mã, trở thành Đường Tam Tạng tọa kỵ, bây giờ lại thành đại quốc sư tọa kỵ. Trần Mậu Sinh nghi ngờ trong lòng nặng nề, nếu là cùng long mà nói, kia khởi không phải nói rõ. Sa Chỉ đại quốc sư lại tới đại đường. Nghĩ tới đây, Trần Mậu Sinh trong lòng không khỏi dâng lên một cổ không khỏi gợn sóng. Hắn nhìn hoàng cung phía trên cái kia bạch long, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Cùng lúc đó, đại đường trong hoàng cung, trên Kim Loan Điện đã khôi phục ngày xưa yên lặng. Viên Thiên Cương vị này Khâm Thiên Giám cũng bị khẩn cấp cho đòi vào trong cung. Mọi người rồi rít đi ra hoàng cung, ngẩng đầu ngắm hướng thiên không trung cái kia bạch long. Viên Thiên Cương nhìn kia quanh quần bạch long, trong lòng âm thầm suy đoán, ngoài miệng lại an ủi Đường Hoàng, bệ hạ không cần lo âu, tiểu nữ chi tôn tự có số mệnh che chở, tầm thường yêu ma tiên phận đều không cách nào tổn thương bệ hạ chút nào. Ngay cả này hoàng cung cũng không phải là một loại si mị võng lượng có thể tùy ý xông vào. Vừa nói, ánh mắt của hắn thâm thúy địa nhìn bầu trời trung bạch long, tiếp tục nói, gần đó là kia Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử, cũng sẽ không dễ dàng rơi vào trong hoàng cung. Nghe vậy, Đường Hoàng trong lòng Lý Thế Dân lo âu nhất thời tiêu tán rất nhiều. Đang lúc này, từ hoàng cung phía trên bạch long nơi truyền đến một đạo thanh âm thiếu niên, thanh tích kiên định, Sa Chỉ Lữ Đồng Tân, đại gia sư Lâm Nam, tới đại đường thỉnh cầu một vận. Mọi người nghe vậy, rối rít ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bạch long quanh mình mây mù có chút tàng ra, lộ ra long thủ trên một đạo thân ảnh. Kia là một vị thiếu niên đạo nhân, cũng không phải là Lâm Nam, mà là Lữ Đồng Tân. Sa Chỉ Lữ Đồng Tân, gia sư Lâm Nam. Lâm Nam, đó là Sa Chỉ đại quốc sư đạo hảo. Hắn là Sa Chỉ đại quốc sư đệ tử. Lữ Đồng Tân. Giờ khắc này, trong hoàng cung, rất nhiều đại thần châu đầu ghé tai, rối rít suy đoán thân phận của Lữ Đồng Tân. Đường Hoàng ý tưởng của Lý Thế Dân lại có chỗ bất đồng. Hắn nghe người đến chỉ là Lữ Đồng Tân, cũng không phải ngày xưa đại quốc sư Lâm Nam, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghe nói Lữ Đồng Tân là thay thế sư phụ đòi muốn một thứ mà thôi, hắn chân mày lại hơi nhíu lên. Trên trời, Lữ Đồng Tân đứng ở ngao ngọc trên đầu, quan sát phía dưới Trường An thành. Hắn vừa mới thật sự thi triển, chính là đạo môn thần thông sư tử hống. Một tiếng bên dưới, pháp lực cổ đãng, âm thanh truyền Trường An. Không chỉ có trong hoàng cung có thể nghe được thanh âm của hắn, toàn bộ Trường An thành người cũng đều nghe được cái này thành tích kiên định thanh âm. Bên ngoài hoàng cung, dân chúng nghị luận sôi nổi. Lữ Đồng Tân, bực nào thần tiên nhân vật, thay thế sư phụ thỉnh cầu một vật. Cái gì vật? Hướng đại đường đòi muốn cái gì? Gần đó là dân chúng bình thường, lúc này cũng đều ở ngoài cửa vừa nhìn kia bạch long bóng người, một bên thảo luận Lữ Đồng Tân ý đồ. Mà đi ra cửa ngoại Trần Mậu Sinh, càng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, Lữ Đồng Tân, ta không nghe lầm chứ? Lữ Đồng Tân, đạo giáo trong lịch sử tiếng tăm lừng lây đan đỉnh phái tổ sư Lữ Đồng Tân. Trong truyền thuyết bắt tiên đứng đầu, thuần dương tiên nhân Lữ Đồng Tân. Hắn lại trở thành xa chỉ đại quốc sư đệ tử. Trần Mậu Sinh tên này xuyên việt giả, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng nghi ngờ. Bên kia, Lữ Đồng Tân ở trên trời thấy trong hoàng cung không có gì đáp lại, liền lần nữa sử dụng sư tử hống thần thông, lớn tiếng nói, ngày xưa, đại đường có trước đội ngũ đi xa chỉ cầu đạo, chính là cầu tất cả xa chỉ bên trong thần vật. Lữ Đồng Tân nói ra hắn đến đòi muốn là cái gì. Trong hoàng cung, đường hoàng Lý Thế Dân nghe đến đó, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời màu trắng long ảnh cùng với kia trên người long thiếu niên đạo nhân, trong lòng mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Đồng thời, cũng có một chút não thẹn thùng cảm giác xông lên đầu, phản phất mình làm hạ chuyện xấu muốn bị vạch trần. Đúng như dự đoán, Lữ Đồng Tân ở trên trời lấy sư tử hống thần thông, từng chữ chân ngôn nói ngữ đem giọng nói của mình truyền khắp toàn bộ Trường An thành. Hắn nói liên tục, đem ban đầu đại đường phái trước người hướng xa chỉ cầu đạo sự tình nói ra. Mà nói sau đầu chuyển một cái, lại nói đến ban đầu bị cầu tới các loại thần vật đều bị sửa đổi danh xưng, tất cả đều trừ tất cả liên quan tới xa chỉ cùng với đạo danh hiệu, ngược lại đội lên đại đường tên. Những lời này tất cả đều bị Trường An thành trăm họ nghe lọt vào trong tai. Trong hoàng cung, Lý Thế Dân bị Lữ Đồng Tân những lời này nói giống như ngay trước mọi người bị đâm thủng lời nói dối một dạng, trên mặt không khỏi nổi lên một vệt mắc cỡ đỏ bừng. Đại đường lừa đời lấy tiếng, vàng vào ta xa chỉ thần vật quảng bá mở, thiên hạ không loại, lại xóa đi xa chỉ tên, xóa đi nói danh. Lữ Đồng Tân thanh âm triệt truyền Trường An thành bên trong ngoại ngoại. Hành vi như vậy, lừa đời lấy tiếng vậy, trộm ta xa chỉ tên, trộm ta đạo môn tên. Lời nói như thế truyền vào toàn bộ Trường An thành người sở hữu trong hai. Vốn là Lâm Nam từ hiện đại mang đến tất cả cây nông nghiệp tất cả đều cũng thay đổi danh xưng. Trong đó đa số đều là mang theo đạo danh để thăng đạo môn ở xa chỉ địa vị để cho đi sâu vào lòng người. Cũng có chút cây nông nghiệp trực tiếp lấy Lâm Nam làm tên. Nhưng đến đại đường những thứ này cây nông nghiệp tên tất cả đều bị thay đổi bị mang theo đại đường tên vậy thì thôi, còn có chút bị mang theo rồi lý danh bị mang theo rồi thế dân tên. Bây giờ theo Lữ Đồng Tân mà nói, nhưng ở toàn bộ Trường An thành trung vạch ra lái tới đại đường cùng với Lý Thế Dân lừa đợi lấy tiếng hành động. Cái gì? Những năm gần đây việc vô số người có thể mưu sinh ngàn cân thần vật lại đều là tới từ xa chỉ. Tại sao đến từ đạo môn những thứ này thần vật sẽ bị sửa đổi danh xưng đây? Thì ra chúng ta bây giờ mỗi ngày ăn đều là tới từ với xa chỉ. Trong lúc nhất thời, Trường An thành bên trong giống như sôi sùng sục, dân chúng châu đầu ghé tai, tiếng nghị luận liên tiếp, náo nhiệt phi phàm. Bọn họ nhìn bầu trời trung kia thừa long tới Lữ Đồng Tân, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng thán phục. Thiếu niên kia đạo nhân đứng ở Bạch Long đứng đầu, tay áo phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt, này một bộ cảnh tượng, trang nghiêm là tiên gia hạ xuống, siêu phàm thoát tục. Nhìn một chút, này nhất định là tiên gia không thể nghi ngờ, như vậy khí phái, kia là phàm nhân có thể có. Một ông lão bước râu, cảm khái nói, đúng vậy, đã là tiên gia, như thế nào lại nói láo lừa dối chúng ta đây? Hắn nói chuyện nhất định là thật. Bên cạnh một vị trẻ tuổi liền vội vàng phụ hòa nói, mọi người rối rít gật đầu, đối Lữ Đồng Tân mà nói rất tin không nghi ngờ. Mà trong đám người, Trần Mậu Sinh nghe được Lữ Đồng Tân trong miệng ngôn ngữ, không khỏi lăng ngay tại chỗ. Hắn cau mày, nghi ngờ trong lòng nặng nề. Lữ Đồng Tân vì sao phải làm như vậy đây? Chẳng nhẽ chỉ là đơn thuần địa phải về danh tiếng? Còn là nói, hắn này tới có mục đích khác, là muốn hỏi tội đường hoàng, hay hoặc là phía sau còn có càng cấp độ sâu thâm ý? Trần Mậu Sinh trong đầu không ngừng toát ra đủ loại ý tưởng cùng suy đoán, có thể mỗi một chủng cũng để cho hắn cảm thấy khó mà xác định, trong lòng càng không yên hơn bất an. Bên kia, trong hoàng cung, đường hoàng sắc mặt của Lý Thế Dân âm trầm đáng sợ, từ vừa mới bắt đầu đảo nào mắc cỡ đỏ bừng, giờ phút này đã thay đổi được biến thành màu đen xanh mét. Hắn nắm chặt quả đấm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Viên Ái Khanh, đường hoàng Lý Thế Dân chợt đánh một cái long ỷ, la lớn. Viên Thiên Cương liền vội vàng tiến lên, không mình hành lễ, bệ hạ, thần ở. Ngươi xem một chút cục diện này, kia Lữ Đồng Tân lớn lối như thế, ở chấm hoàng cung bầu trời như thế ngôn ngữ, đem chấm đưa ở chỗ nào? Đem ta đại đường mặt mũi đưa ở chỗ nào? Có thể có biện pháp ngăn lại hắn? Đường hoàng Lý Thế Dân trợn tròn đôi mắt, chất hỏi. Viên Thiên Cương mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút nói, bệ hạ, này Lữ Đồng Tân thừa lòng tới, cũng không trực tiếp xâm nhiễu hoàng cung, lại hắn lời muốn nói chuyện, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Như tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ đưa tới càng sóng gió lớn a. Buổi chương hết, chương 421, đại đường phiền toái chương 421, đại đường phiền toái 2025-0709 tác giả, thu nhận người đường hoàng Lý Thế Dân nghe xong, giận đến lăn lộn thân phát run, nhưng không thể làm gì. Như vậy tới chấm hoàng cung bầu trời gây nên có biện pháp hay không ngăn lại? Lý Thế Dân hỏi như vậy Viên Thiên Cương, kia đại quốc sư đổ như vậy khi dễ chấm chi đại đường tại sao nhân đạo khí vận không có trường phạt chi? Vậy hạ chuyện này, Viên Thiên Cương trong miệng ấp úng muốn nói lại thôi. Hắn không biết nên không nên nói. Nhưng ở nội tâm của Viên Thiên Cương bên trong lại rất rõ ràng Lữ Đồng Tân như vậy làm hoàn toàn không tật xấu. Như đại đường có số mệnh che chở tầm thường thần tiên yêu ma đều không được xâm nhiễu hoàng cung, lời này một chút không giả. Nhưng Lữ Đồng Tân thừa long lại cũng chưa từng xâm nhiễu hoàng cung mà là xa xa ở đó trên trời. Chuyện này tuyệt không phải xâm nhiễu hoàng cung, đảo loạn nhân đạo cử chỉ. Và lại Viên Thiên Cương cũng không phải là đối với chuyện này không biết gì cả. Hắn tâm lý biết rất rõ, bây giờ Lâm Nam ở đạo môn trung địa vị hết sức quan trọng, mà Lữ Đồng Tân thân là Lâm Nam vị này đạo chủ cao đồ, hắn đứng ra vì sư môn, vì đạo môn chính danh, bất kể từ góc độ nào đến xem, đều là chiếm lý. Xem xét lại đại đường, nhất là đường hoàng Lý Thế Dân hành động, thật sự là không đạo lý chút nào có thể nói. Nói bọn họ lừa đời lấy tiếng đó là không có chút nào quá đáng, tuyệt không phải nói xạo. Dưới tình huống này, Viên Thiên Cương dĩ nhiên là vô kế khả thi, cũng không lời chống đỡ. Đường Hoàng Lý Thế Dân thấy Viên Thiên Cương như vậy thái độ, trong lòng đã sáng tỏ, liền không lại tiếp tục truy vấn, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hắn nhìn vòng quanh triều đình, cao giọng hỏi chư vị ái khanh, có thể có thượng sách có thể ngăn lại này Lữ Đồng Tân làm sàng làm bậy. Đại đường trong triều đình, người tài giỏi dị sĩ không phải số ít. Trong đó, lão thần Ngụy Trinh càng là có phi phàm bản lĩnh, hắn từng trong mộng trời cao chẳng lòng, chính là thế gian hiếm thấy phàm nhân tiên quan. Cho dù bỏ mình, linh hồn hắn cũng có thể bên trên thiên đỉnh, như cái một quan nửa trước. Giờ phút này, Ngụy Trinh đứng ra, cung kính nói, vậy hạ, đợi lão thần thượng bẩm thiên đỉnh, tố kia Lữ Đồng Tân một quyền. Được. Lý Thế Dân phảng phất bắt được rơm rạ cứu mạng một dạng liền đội và nói, liền làm phiền Ngụy tướng thi triển thủ đoạn, chớ có để cho này xa chỉ tiểu nhi Lữ Đồng Tân sẽ ở ta Trường An thành trung tùy ý làm vậy. Thần tử bên trong, như phòng huyền linh mấy vị đại thần, khẽ cau mày, thầm nghĩ phải khuyên nói Lý Thế Dân, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Bọn họ biết rõ, Đường Hoàng hành động này thật sự là không ổn. Thực ra, nếu là có thể trực tiếp cùng Lữ Đồng Tân khai thông trao đổi, cũng không phải không thể được. Chỉ cần thành tâm khai thông, thành khẩn nói xin lỗi, chút sự tình, cũng không phải không có hóa giải khả năng. Nhưng mà, Đường Hoàng Lý Thế Dân phản ứng đầu tiên, nhưng là cho là Lữ Đồng Tân làm như thế, là đang ở làm nhục đại đường, cũng là ở làm nhục hắn vị này thiên tử. Trên thực tế, Đường Hoàng Lý Thế Dân bản là một vị tương đương sáng suốt quân chủ, ở lập tức cái thời đại này, có thể nói một đời minh quân. Chỉ giờ phút này là tình huống đặc biệt. Trước vị cây nông nghiệp đổi tên một chuyện, vốn là để cho hắn trột dạ không dứt, sâu trong nội tâm biết mình có chút thiếu nợ. Khi đó chỉ là mang lòng ấy nấy, mà bây giờ bị Lữ Đồng Tân ngay trước mọi người vạch trần, nhất thời thẹn quá thành giận. Người đang thẹn quá thành giận bên dưới, làm ra quyết định thường thường chẳng phải lý trí. Giờ phút này Lý Thế Dân đã là như vậy, hắn không có muốn cùng Lữ Đồng Tân khai thông, chỉ muốn để cho Lữ Đồng Tân im miệng. Ở tình cảnh như thế bên dưới, các đại thần cũng thật sự không cách nào khuyên. Một bên Ngụy Trinh, lúc này tìm tới một cái băng ghế, chậm rãi ngồi xuống, nghiêng đầu một cái, liền tiến vào rồi mộng đẹp. Tiến vào mộng cảnh sau đó, Ngụy Trinh lập tức tuân theo sâu trong linh hồn kia một chút tiên quan đồng dấu, muốn lên tiên cầu kiến Ngọc Đế. Nhưng mà, hắn vừa mới linh hồn xuất hiếu, liền đỗng nhiên nhận ra được có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Ngay tại hoàng cung trên, Lữ Đồng Tân vị trí, chuyển tới một cổ ghim hắn linh hồn uy áp. Ngụy Trinh ở linh hồn xuất khiếu dưới trạng thái, hướng Lữ Đồng Tân chỗ phương hướng nhìn lại. Nay nhìn một cái, suýt nữa để cho hồn phách của hắn phân tán. Chỉ thấy trên người Lữ Đồng Tân tản ra kỳ quang, kia trong ánh sáng ẩn chứa dày đặc uy nghiêm, để cho Ngụy Trinh gần như khó mà chống cự. Mà này ánh sáng chính là xuất xứ từ trên người Lữ Đồng Tân một quả pháp ấn. Này pháp ấn đại biểu quyền bính. Trong lòng Ngụy Trinh hoảng hốt, thân phận của hắn đặc biệt, tuy không phải đạo môn người bên trong, nhưng nhân làm quan thanh liêm, sâu nhân đạo che chở, ở thiên đình bên trong cũng có chút thân phận, coi như một quả thiên quan. Cho dù bỏ mình, cũng có thể trời cao làm quan. So sánh với đại đa số phàm nhân, đây đã là không nổi thành tựu. Lúc này, linh hồn hắn xuất hiếu, hồn phách bên trong có một quả tiên quan bùa chú sáng lên che chở, có thể để cho quỷ thần ích dịch, này cái tiên quan bùa chú cũng đại biểu thân phận của hắn. Nhưng mà, giờ phút này hắn thấy trên người Lữ Đồng Tân phát ra kỳ quang, mang theo nồng nặc tiên quan uy nghiêm, theo bản năng muốn lên trước tham bái một phen. Loại tình huống này, Ngụy Trinh cũng không xa lạ gì. Này có nghĩa là Lữ Đồng Tân nắm giữ tiên quan quyền bính, hơn nữa quyền bính hơn xa cho hắn. Cái gọi là quan lớn một cấp đệ chết người, ở thiên đình trên, loại này quan lớn một cấp tình huống, càng là hóa thành quy tắc cùng giới luật của trời một loại tồn tại. Nếu là nhục thân tiên quan, có lẽ còn có thể bằng vào tự thân tu vi không chịu bực này hạn chế, giống như ban đầu Tôn Ngộ không chịu rồi quan chức, vẫn có thể bằng vào chính mình lực lượng cãi lại thiên đình, đại náo thiên cung như thế. Nhưng Ngụy Trinh khác nhau, hắn tự thân không có tu vi, làm tiên quan cũng có kỳ dị năng lực, cũng đến từ kia một quả tiên quan đùa chú dưới tình huống này, hắn bị hạn chế cực lớn, khó mà cãi lại. Này Lữ Đồng Tân, kết quả cũng có cỡ nào quyền bính, ở thiên đình chỉ sợ cũng có không bình thường quan hệ. Trong lòng Ngụy Trinh hoảng hốt, đồng thời áp chế một cách cưỡng ép ở chính mình bản năng, gắng gượng thoát khỏi cái loại này muốn tham bái xung động. Sau đó, Ngụy Trinh không dám dừng lại, trực tiếp trên linh hồn thiên. Một bên trên thiên đỉnh, hắn liền trình lên rồi tấu chương, kia tấu chương đè ở hồ sơ trên tiệc, lộ ra đặc biệt dễ thấy. Nếu là lúc bình thường, Ngụy Trinh tuy là đặc biệt nhân gian tiên quan, nhưng cũng không có như vậy quyền lực trực tiếp tấu lên. Hắn ở nhân gian triều đình tuy là thừa tướng, nhưng ở trên trời lại chỉ có thể làm một ít tương tự quái tử thủ sinh ý tính toán, như vậy có thể thấy hắn ở thiên đình địa vị cũng không cao. Nhưng lúc này tình huống bất đồng, Ngụy Trinh là bị Đường Hoàng Lý Thế Dân nhờ tới báo cáo. Lý Thế Dân là hiện thời đường hoàng, cũng là hiện thời thiết tử, được nhân đạo khí vận che chở. Ngụy Trinh thế gian này mặc dù tiên quan ở thiên đình địa vị nhỏ, nhưng làm trên trời dưới đất mối quan hệ, ở nơi này đặc biệt thời kỳ, cũng có thể một đạo tấu chương thẳng bên trên thiên đình. Vì vậy, cũng không lâu lắm, Ngụy Trinh nhận được Ngọc Hoàng Đại Đế hẹn gặp. Đối Ngụy Trinh mà nói, đây chính là hắn lần đầu tiên muốn ra mắt Ngọc Hoàng. Trước đây, hắn chỉ là thỉnh thoảng mộng du trời cao, bị thiên đình truyền lệnh quan thông báo phải làm gì chuyện, sau đó cứ làm mà thôi. Tính được, trước đây Ngụy Trinh gặp qua lớn nhất tiên quan, lại còn là Nam Thiên Môn nơi nhìn cửa thiên tướng. Dưới mắt, phải gặp Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngụy Trinh không khỏi có chút khẩn trương. Bởi vì chuyện ra khẩn cấp, Ngụy Trinh cũng không có trải qua Thiên Sư Điện. Cái này Thiên Sư Điện cũng không phải là chỉ người gian thiên sư danh xưng như thế kia, mà là ngoài ra giáo thụ lễ nghi đại điện. Như thấy Ngọc Hoàng, cần lễ nghi đầy đủ, vì vậy rất nhiều tân thần tiên khi tiến vào Linh Tiêu Bảo Điện trước, đều phải qua Thiên Sư Điện dạy dỗ. Trong lòng Ngụy Trinh thập phần khẩn trương, còn lo lắng cho mình sẽ mất lễ phép. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Hắn vừa vào điện, liền quỳ lạy với trong điện. Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp hỏi đứng lên, sự tình kết quả như thế nào? Đúng sự thật nói tới, Nghe một chút nghe thấy ngôn ngữ này, lại cảm thụ Ngọc Hoàng Đại Đế uy nghi, nội tâm của Ngụy Trinh bên trong một chút những ý niệm khác cũng không có, tất cả đúng sự thật nói tới. Thậm chí, đang nói những chuyện này thời điểm, cũng không có tăng thêm mảy may chủ quan ý thức. Một mặt mà nói, đây cũng là thân bất do kỳ chuyện. Hắn làm tiên quan, thân ở Linh Tiêu Bảo Điện bên trong, tự nhiên được Ngọc Hoàng Đại Đế khống chế quản hạt. Lâm Nam đạo chủ Đồ Lữ Đồng Tân, chỉ nói là muốn vi sư phụ đòi lại danh tiếng. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe xong, đối với chuyện đã biết được thập phần rõ ràng. Hắn cũng vô vượt qua cử chỉ, cũng không tổn thương người bên cạnh. Duy nhất có chút vượt qua, đó là ở Trường An Hiền Thánh, đã quấy rầy một thành trăm họ. Bất quá, đem cũng là sư xuất hữu danh. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không khỏi không thừa nhận một điểm này. Cuối cùng, hắn khoát tay một cái, cũng không hỏi còn lại tiên khanh ý tứ, liền trực tiếp nói, chuyện này, Thiên Đình cũng không cách nào can thiệp, sẽ không nhúng tay. Đây chỉ là lý thế dân sai lầm thôi. Lữ Đồng Tân chi hành vi, chính là hợp tình hợp lý. Đó là nghiêm trọng một ít, Thiên Đình cũng sẽ không đi qua hỏi, bởi vì chuyện ra có nguyên nhân. Ngụy Trinh cả người đều là tỉnh tỉnh, cho đến hắn rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, bị Thiên binh mang theo ra Nam Thiên Môn, mới mơ hồ phản ứng kịp. Đây là, Ngụy Trinh có chút khó mà tiếp nhận, Thiên Đình cũng không quản được Lữ Đồng Tân sự tình. Thậm chí, Ngọc Hoàng còn ám chỉ, gần đó là Lữ Đồng Tân làm càng quá chia một ít, Thiên Đình cũng không thể tránh được. Ngụy Trinh ý thức được một điểm này, không khỏi trầm mặt lại. Xem ra, vẫn chỉ có dựa vào bệ hạ tự mình giải quyết. Ngụy Trinh nghĩ như vậy, cũng rời đi Thiên Đình, không bao lâu liền trở lại thân thể mình bên trong. Ở trong hoàng cung, Ngụy Trinh giống như là vừa mới đi vào giấc ngủ, sau đó chỉ là mấy hơi thở liền tỉnh lại. Trên thực tế, Ngụy Trinh đã sớm đạp bên trên Thiên Đình một chuyến, trong này thời gian đối với so với quả thực kỳ diệu phi phàm. Bệ hạ, Ngụy Trinh từ trong ngủ mê tỉnh lại, chốc lát cũng không trì hoãn, thẳng đi tìm Đường Hoàng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân thấy Ngụy Trinh tới, trong thần sắc tràn đầy vội vàng, đuổi bận rộn hỏi Ngụy tướng, có từng hướng Thiên Đình tấu lên? Kia Lữ Đồng Tân có thể hay không bị phải có trừng phạt? Ngụy Trinh khẽ lắc đầu, cũng không đem ở Thiên Đình các loại gặp gỡ nói thẳng ra, chỉ là từ tốn nói, nhân gian chuyện, tự mình ở nhân gian giải quyết. Ừ. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, ngày xưa, Tĩnh Hà Long Vương chẳng qua chỉ là ở Lạc Vũ chuyện bên trên ra chút không may, liền bị coi là xúc phạm giới luật của trời, phải bị đặt lên quả long thai. Nhưng hôm nay này Lữ Đồng Tân hành vi như vậy, Thiên Đình tại sao lại không có chút nào bày tỏ? Đối mặt Đường Hoàng thắc mắc, Ngụy Trinh cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, không cách nào cho ra giải đáp. Thậm chí, ở sâu trong nội tâm hắn, còn mơ hồ sinh ra đối Đường Hoàng chút than phiền. Lữ Đồng Tân gây nên, dùng một chữ là được khái quát, nghĩa. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì thương mạng, đây là thiên kinh địa nghĩa lý lẽ. Chỉ là, này thiên kinh địa nghĩa nơi nhằm vào đối tượng, nhưng là Đại Đường, là Lý Thế Dân, cái cũng khó trách trong lòng Lý Thế Dân sẽ tràn đầy bất mãn. Ai? Ngụy Trinh thở dài một tiếng, khuyên nhủ, bệ hạ, không bằng thành tâm cùng kia Lữ Đồng Tân khai thông một phen, hướng hắn nhận thức cái sai đi. Ngụy Trinh lời vừa nói ra, sắc mặt của Lý Thế Dân trong nháy mắt trở nên cực kỳ xuất sắc, vừa có phẫn nộ, lại có nổi nóng. Nhưng mà, còn chưa chờ Lý Thế Dân bày tỏ ý nghĩ của mình, kia Thừa Long đứng ở trên trời Lữ Đồng Tân, mở miệng lần nữa ngôn ngữ. Phàm phu tục tử, chỉ cho là lừa đời lấy tiếng cũng không đáng ngại, cũng không biết xa chỉ các loại thần vật, tất cả nhân có đạo môn thần lực cùng sư tôn sức mạnh to lớn che chở, phương có thể đời đời sinh sôi, hàng năm năng suất cao. Bây giờ, Đại Đường lừa đời lấy tiếng, những thứ này thần vật đã đến đại hạn, khó đi nữa kéo dài. Như ban đầu Đại Đường không nổi lừa đời lấy tiếng chi tâm, cũng sẽ không rơi vào bây giờ cục diện như vậy. Lữ Đồng Tân thanh âm lần nữa truyền khắp Trường An thành phố lớn ngõ nhỏ, trong lúc nhất thời, toàn bộ Trường An thành một mảnh xôn xao. Ở nơi này cả triều văn võ tất cả bó tay toàn tập lúc, Đường Hoàng Lý Thế Dân đột nhiên nghĩ tới Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong ngày xưa từng đi sứ Sa Chỉ, có lẽ bây giờ có thể cùng đến từ Sa Chỉ Lữ Đồng Tân đáp lời. Nhưng mà, Lý Thuần Phong đã sớm rời đi Đại Đường. Bất đắc dĩ, Lý Thế Dân chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Lý Thuần Phong truyền nhân. Hán đội vàng phái người đi tìm Lý Thuần Phong truyền nhân, cũng chính là Trần Mậu Sinh. Chỉ là, Lý Thuần Phong truyền nhân đến tuột cùng là ai, người bên cạnh cũng không biết. Chỉ có Viên Thiên Cương, làm Lý Thuần Phong bản thân, đối với lần này có biết một, hai. Viên Thiên Cương ngược lại cũng không từ chối, chỉ là cũng không trực tiếp nhận lời, mà là nói, vậy hạ, vần đạo có thể trước đi mời Lý Thuần Phong đồ. Viên Ái Khanh nhanh đi. Đường Hoàng giờ phút này, Lý Thế Dân chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm nơi này. Viên Thiên Cương lĩnh mệnh, ngay sau đó rời đi triều đình, đi tìm Trần Mậu Sinh. Lúc này, Lữ Đồng Tân từ hoàng cung phía trên dần dần không nhìn thấy với trong mây mù, mà toàn bộ Trường An thành bên trong, tiếng nghị luận lại liên tiếp, bên tai không dứt. Vô con tin Lữ Đồng Tân lời nói, dân chúng nghị luận sôi nổi, dần dần sinh ra rất nhiều oán khí. Những thứ này oán khí sinh ra, cũng hợp tình hợp lý. Dân chúng đem oán khí quy tội triều đình, quy tội Lý Đường hoàng thất. Dù sao, lừa đời lấy tiếng là Lý Đường, tăng thuế thêm phú cũng là Lý Đường. Bây giờ Đại Đường chính từng năm đi về phía giàu có, nhưng này giàu có phía sau, nhưng là thuế phú không ngừng gia tăng. Trước đây, theo một series cây nông nghiệp quảng bá, mẫu sinh hở một tí có thể đạt đến ngàn cân, rất nhiều trăm họ trong nhà lương thực chất đống như núi, không chỗ cất giữ. Thấy tình hình này, không ít đại thần rối rít tấu lên, đề nghị có thể số lượng vừa phải gia tăng phu thuế. Đường Hoàng Lý Thế Dân cũng nhất nhất đáp ứng. Vì vậy, thuế phú dần dần tăng nhiều, lại không đoạn tăng thêm. Vốn là thuế phú, một lần lại một lần điệu gia tăng, thẳng đến bây giờ, nông dân trong đất như mẫu sinh ngàn cân, lại phải nộp lên còn hơn một nửa. Tuy nói so với di vãng, bây giờ nông dân tới tay lương thực quả thật có thật sự tăng nhiều, nhưng như thế cường điệu hóa thuế phú tỷ lệ, vẫn làm cho người kinh hãi run sợ. Ngoại trừ phổ thông nông dân, một ít tá điển sở thụ bóc lột càng thêm sâu nặng. Dưới tình huống này, Dân chúng tuy lớn đa năng ăn cơm no, nhưng địa chủ cùng quan phủ lại bộc phát giàu có, kho lương thực tràn đầy. Thậm chí, có chút địa chủ ra lương thực cũng nhân cất giữ quá lâu mà thối rữa. Như vậy phú thuế bên dưới, dân chúng có thể ăn cơm no đúng là sự thật. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, có thể ăn no điều kiện tiên quyết là thổ địa bên trong cây nông nghiệp đủ ra sức, mẫu sinh đủ cao. Nếu là đổi thành dĩ vãng, cao như vậy phú thuế, sợ rằng vô số dân chúng như cũ muốn quanh năm làm lụng, lại quanh năm khó mà no bụng. Đi qua, tuy nói phú thuế nặng nghề, nhưng cũng may có thể ăn cơm no, dân chúng thì cũng chẳng có gì câu oán hận. Buổi chương hết, chương 422, cảnh giới chương 422, cảnh giới 2025-07-10 tác giả, thu nhận người nhưng hôm nay. Theo Lữ Đồng Tân lời nói truyền ra, dân chúng lúc này mới biết, cái gọi là nông làm thần vật, cũng không phải là đến từ Lý Đường Hoàng Thất, cũng không phải Đường Hoàng được thiên truyền thụ, mà là từ xa chỉ cầu đến, lại lừa đời lấy tiếng địa truyền bá ra. Loại này ý kiến một khi truyền bá, tự nhiên kích thích dân chúng tràn đầy hoang khí. Rõ ràng là đến từ xa chỉ thần vật, lại tăng nhiều như vậy phú thuế. Nghe nói, xa chỉ phú thuế, trong trăm mới thêm một. Cái gì trong trăm thêm một, nghe nói xa chỉ căn bản cũng không thu nông thuế. Cái gì? Không chịu nông thuế. Kia xa chỉ quốc gia như thế nào duy trì vận chuyển? Người đây liền không hiểu. Xa chỉ không chỉ có không thu nông thuế, còn chủ động phân phát thổ địa, khích lệ trăm họ trồng trọt, thậm chí giá cao hồi mua lương thực. Này là vì sao? Này là bởi vì xa chỉ đại đồng lý niệm. Đại đồng lý niệm. Nhanh nói với chúng ta nói. Dưới tình huống này, đại đồng xã lặng lẽ hành động, mượn xa chỉ danh tiếng, tiến một bước tuyên truyền đại đồng xã lý niệm. Xa chỉ khoảng cách đại đường, khoảng cách thẳng tắp đều có mấy vạn dặm, phàm nhân cả đời đều khó đến, những thứ kia truyền bá người lại là như thế nào biết được những tình huống này đây? Trên thực tế, những thứ này liên quan tới xa chỉ tin tức đều là Phương Hàn truyền bá. Phương Hàn vị này xuyên biệt giả, sắp hiện ra đại cảnh tượng cùng lý niệm, cũng phủ thêm xa chỉ áo khoác, nhờ vào đó truyền bá chính mình đại đồng xã người người ngang hàng lý niệm. Cử động này tuy là đánh bậy đánh bạn, nhưng cũng vừa vặn tuyên dương xa chỉ danh tiếng. Hơn nữa, bây giờ xa chỉ sắp thực đạt tới tình cảnh như vậy. Trần Mậu Sinh đứng ở hậu viện nhà mình, một thân một mình, lâm vào thật sâu suy tư. Hắn nghĩ tới rồi Lữ Đồng Tân kia một phen làm khả năng đưa tới phản ứng dây chuyền. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này phản ứng đối đại đường, đối lý thế dân mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Nhưng ngược lại, đối với bọn họ đại đồng xã mà nói, cũng không nghi ngờ là một kiện chuyện thật tốt. Vừa vặn có thể để cho bọn họ thừa dịp khoảng thời gian này phát triển lớn mạnh. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Lý Đường Hoàng thất tự lo không xong, căn bản không danh chiếu cố đến bọn họ. Đang lúc Trần Mậu Sinh như thế suy tư lúc, đột nhiên có tiểu nhị tới báo cáo. Thiếu gia, bên ngoài có một đạo nhân phải gặp ngài. Hắn tự xưng là thiếu gia sư môn bề trên. Sư môn bề trên. Trần Mậu Sinh lòng tràn đầy nghi ngờ, ngay sau đó để cho tiểu nhị đem kia đạo nhân đón vào. Rất nhanh, Trần Mậu Sinh liền gặp được vị kia đạo nhân. Viên sư thúc. Trần Mậu Sinh liếc mắt liền nhận ra đối phương, chính là bây giờ đại đường Khâm Thiên giám Viên Thiên Cương. Đồng thời, Viên Thiên Cương cũng là mình sư phụ Lý Thuần Phong bản thân, hai người bọn họ hợp tác đẩy diễn xuất rồi thôi bối đồ danh thủy thiên cổ. Lý Thuần Phong ngày xưa từng mang theo Trần Mậu Sinh đi gặp Viên Thiên Cương, cũng dặn dò hắn như có chuyện, có thể hướng Viên Thiên Cương nhờ giúp đỡ. Viên sư thúc vì sao tới? Trần Mậu Sinh ý thức được, ở thời gian này điểm, Viên Thiên Cương tìm đến mình, nhất định là có chuyện quan trọng. Đúng như dự đoán, Viên Thiên Cương đem sự tình ngọn nguồn một đạo tới. Tìm sư phụ, không tìm được sư phụ liền tới tìm ta. Tìm ta có ích lợi gì? Ta ngược lại thật ra nhận biết kia Lữ Đồng Tân, động lòng người ra căn bản không nhận biết ta à? Trần Mậu Sinh gãi đầu một cái, lúc này cự tuyệt nói, về phần ra mắt đường hoàng, hay lại là liền như vậy, ta cũng không có năng lực làm. Trần Mậu Sinh trong lòng hơi có nhiều chút chột dạ, hắn bây giờ chuyện làm, nhưng là ý đồ lật đổ đại đường. Dưới tình huống này, sao có thể tùy ý thấy lý thế dân đây? Viên Thiên Cương khẽ gật đầu, biết Trần Mậu làm ăn nghĩ, còn báo cho biết Trần Mậu Sinh không cần lo âu, hắn sẽ không tiết lộ Trần Mậu ruột phần. Cũng không lâu lắm, Trần Mậu Sinh đưa Viên Thiên Cương rời đi. Vừa mới đưa đi Viên Thiên Cương, Trần Mậu Sinh đang muốn xoay người trở về nhà, đột nhiên nhìn thấy bên đường có người thiếu niên đạo nhân, chính đang nhìn mình. Kia đạo nhân phong thái lỗi lạc, có thể người bên cạnh lại phảng phất cũng không từng chú ý tới hắn. Trần Mậu Sinh trợn to cả mắt, mặt đầy đều là khó tin vẻ mặt. Lữ Đồng Tân. Hắn ngắm lên trước mắt vị thiếu niên kia đạo nhân, thanh âm cũng nhân giật mình mà khẽ run. Thiếu niên trước mắt đạo nhân, nhìn bất quá so với hắn lớn hơn mấy tuổi mà thôi. Giờ phút này, hắn lặng lặng đứng ở trong đám người, quanh thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, có thể người chung quanh lại thật giống như đối với hắn làm như không thấy. Nhưng mà, Trần Mậu Sinh lại nhìn đến chân chân thiết thiết. Hắn không chỉ có thấy rõ đạo nhân bộ dáng, còn bén nhạy nhận ra được đối phương đang dùng nhìn kỹ ánh mắt đánh giá chính mình. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận ra vị này thân phận của đạo nhân, chính là trước đây không lâu, ngồi cự long bay lượn với hoàng cung trên, thanh âm vang dội toàn bộ Trường An thành quân Trậm Đại Quốc sư Đỗ Lữ Động Đôi. Đối với Trần Mậu Sinh nhi nói, Lữ Đồng Tân danh tự này, không chỉ có riêng là một cái đơn giản gọi. Ở đạo môn trong truyền thuyết, Lữ Đồng Tân nhưng là bát tiên đứng đầu, bị tôn xưng là thuần dương tiên nhân, ở đạo môn bên trong khai sáng nhất phái, trở thành tổ sư cấp bậc nhân vật. Còn có lời đồn đại nói, hắn là kiếm tiên chi tổ, đúng là hắn khai sáng kiếm tiên nhất mạch, để cho vô số người tu đạo đổ số vào. Lúc này, Trần Mậu Sinh trong lòng không khỏi dâng lên một cái đại thắc mắc, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngay tại hắn lòng tràn đầy nghi ngờ lúc, chỉ thấy Lữ Đồng Tân bước ra nhiều bước, hướng hắn chậm rãi đi tới. Rõ ràng giữa hai người còn cách một khoảng cách, có thể Lữ Đồng Tân chỉ là nhẹ nhàng một bước, liền trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, phảng phất trung gian kia đoạn khoảng cách đều bị hắn bước này cho hóa đi. Xúc địa thành thốn. Trần Mậu Sinh trong lòng cả kinh, cái này nhìn như tùy ý một bước, lại để cho hắn khắc sâu ý thức được, bây giờ Lữ Đồng Tân, kỳ đạo thuật pháp lực đã vượt xa khỏi rồi hắn tưởng tượng. Lữ Đồng Tân đi tới Trần Mậu Sinh trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi nói, xem ra, ngươi cũng là một vị luân hồi người. Ừ. Trần Mậu Sinh trong lòng nhất thời nhấc lên kinh đào hãi lãng, chấn kinh đến tột đỉnh. Luân hồi người? Đây là ta không phải, ta không biết rõ a. Thực ra, luân hồi người cái khái niệm này, Trần Mậu Sinh dĩ nhiên là biết được, từ mặt chữ bên trên hiểu, ý tứ cũng đã rất rõ ràng rồi. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn mới sẽ giật mình như vậy, mới có thể theo bản năng chột dạ chối. Lữ Đồng Tân nhìn Trần Mậu Sinh, sắc mặt ôn hòa như cũ, kiên nhẫn giải thích, luân hồi người, gần vào luân hồi mà không ngã trong đó người. Tuy trải qua luân hồi, lại có thể được để bảo tồn trí nhớ cùng thiên phú. Nói xong, Lữ Đồng Tân lần nữa nhìn về phía Trần Mậu Sinh, hỏi chẳng nhẽ, ngươi không phải sao? Lần này, Trần Mậu Sinh trầm mặc. Trong lòng của hắn biết rõ, chính mình cũng không còn cách nào chối sự thật này. Chỉ là, trong lòng của hắn vẫn tràn đầy nghi ngờ, Lữ Đồng Tân tại sao lại biết được những thứ này, lại tại sao có thể nhìn thấu đã biết một tầng thân phận đây? Cầm tiểu luân hồi đóng dấu người, liền vào luân hồi mà không rơi vào. Lữ Đồng Tân nói tiếp, theo lời hắn hạ xuống, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa ra một cái tay, hướng Trần Mậu Sinh điểm tới. Trần Mậu Sinh nhìn đến rõ rõ ràng ràng, có thể giờ phút này hắn lại căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tay kia rơi vào trên đầu mình, một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào hắn trên trán. Còn không chờ Trần Mậu Sinh nội tâm có chút chấn động, chỉ nghe oanh một tiếng, phản phất có một đạo kinh lôi ở hắn trong đầu nổ vang. Hắn náo hải, trong linh hồn, tựa hồ có vật gì bị trong nháy mắt mở ra, dẫn dắt mỗi loại tin tức như thủy triều ở hắn trong đầu thoáng hiện. Ở hắn sâu trong linh hồn, có một quả đóng dấu lấp lánh sáng lên. Trần Mậu Sinh trong lòng hơi động, trong nháy mắt liền biết cái này đóng dấu tục danh, tiểu luân hồi đóng dấu. Hắn ý nghĩ khẽ động, chạm đến này tiểu luân hồi đóng dấu. Trong phút chốc, nặng nề chức năng liền như thủy triều tràn vào hắn trong đầu. Trần Mậu Sinh cuối cùng cũng hiểu rõ rồi này tiểu luân hồi đóng dấu tác dụng. Đơn giản mà nói, nó giống như là một cái đầu cuối, vừa có thể lấy tra tìm tin tức, lại có thể chuyển tin trao đổi. Tựa như cùng tiểu xưa chức năng máy, nhưng lại quá mức tăng thêm tương tự hiện điện thoại của đại phụ cận người chức năng. Ta vào luân hồi mà không thiếu chi nhớ, nguyên lai là bởi vì này một quả tiểu luân hồi đóng dấu nguyên nhân. Trần Mậu Sinh trong lòng âm thầm suy tư, phe kia hẳn đây, hắn cũng là bởi vì tiểu luân hồi đóng dấu sao? Nay tiểu luân hồi đóng dấu lại là vị nào thiên địa đại năng số lượng? Lữ Đồng Tân tại sao lại biết được hết thảy các thứ này? Đang lúc Trần Mậu Sinh lòng tràn đầy nghi ngờ lúc, đột nhiên, linh hồn hắn trung tiểu luân hồi đóng dấu bắt đầu có quy luật sáng lên dị động. Loại này dị động rõ ràng bảo hắn biết, phụ cận có giống vậy cầm tiểu luân hồi đóng dấu người. Ừ. Trần Mậu Sinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ xuất sắc, hắn không nhịn được bật thốt lên, hướng Lữ Đồng Tân hỏi ngươi cũng là luân hồi người? Dù sao, lúc này trước mắt hắn cũng chỉ có Lữ Đồng Tân một người, kết quả đã không cần nói cũng biết. Khó trách Trần Mậu Sinh sẽ khiếp sợ như vậy. Nhưng mà, ra Trần Mậu làm ăn vật liệu là, Lữ Đồng Tân lại chậm rãi lắc đầu một cái, nói, không, ta tuy có tiểu luân hồi đóng dấu, lại không phải luân hồi người. Ta đây đóng dấu, chính là gia sư ban tặng. Lữ Đồng Tân nhìn Trần Mậu Sinh, bình tĩnh nói. Vậy, kèm theo Lữ Đồng Tân mà nói, Trần Mậu Sinh đầu phảng phất thoáng cái nổ tung, trở nên thanh minh vô cùng. Hắn vừa mới trong lòng những thứ kia thắc mắc, trong nháy mắt liền rõ tích rồi. Linh quang chợt lóe, hắn mơ hồ hiểu rõ sự tình mọi nguồn. Ở hắn trong đầu, có một đạo ẩn sâu trí nhớ nổi lên. Đó là hắn ở hiện đại tử vong sau đó sự tình. Tử vong sau đó, hắn bị nhu đầu mã diện tiếp dẫn, đi đến một nơi do thành hoàng miếu thật sự trấn áp tiểu âm phủ. Ở nơi nào, hắn lấy được một cái có thể lần nữa đầu thai chuyển thế cơ hội. Trần Mậu Sinh tự nhiên không có bỏ lỡ này cái cơ hội, quả quyết bắt được nó. Ở đầu thai trước, hắn từng nghe đến một vị đạo nhân nói, tụ tên ta người, đúng vậy rất luân hồi, cầm ta tiểu luân hồi ấn người, chính là tạ thế người tài. Tiếp đó, đó là Trần Mậu Sinh chuyển thế mà giải quyết tình rồi. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Trần Mậu Sinh trong lòng muôn vàn cảm khái. Hết thảy, liên quan tới xuyên việt câu đố, liên quan tới tại sao còn sẽ có còn lại xuyên việt giả câu đố, vào giờ khắc này cũng bị giải khai. Hắn phảng phất một chút thì hiểu rõ kiếp trước và kiếp này, biết được tiền nhân hậu quả. Như đại mộng mới tỉnh, hôm nay mới biết ta là ta. Trần Mậu Sinh không nhịn được phát ra một tiếng xúc động. Lữ Đồng Tân nhìn hắn bộ dáng này, cũng không cảm thấy kỳ quái, mà là hỏi có hay không đã hiểu ra trước kia. Sáng tỏ. Trần Mậu Sinh gật đầu một cái, ý nghĩ động một cái, liền mơ hồ biết Lữ Đồng Tân ý đồ, thậm chí trước Lữ Đồng Tân làm chuyện thâm ý thì ra, xa chỉ vị kia đại quốc sư, đã là tiền bối, cũng là chúng ta ân nhân. Trần Mậu Sinh trong lòng âm thầm nghĩ tới, chúng ta tới đến chỗ này thế, chính là đem tọa tiền khu, trước cửa tướng. Muốn biết những thứ này, Trần Mậu Sinh trịnh trọng hỏi Lữ Đồng Tân, không biết rõ chủ có thể có tại sao truyền đạt. Không có. Lữ Đồng Tân lắc đầu một cái, đối Trần Mậu Sinh nói, sư phụ cũng vô yêu cầu cụ thể. Lần này mệnh ta tới này Đông Thổ đại đường, đã là muốn nhiễu một nhiễu này đại đường vẻ mặt, cũng nhiều hơn là đi phụ trợ cử chỉ. Đi phụ trợ cử chỉ. Trần Mậu Sinh đối câu trả lời này có chút ngoài ý muốn, không khỏi hỏi không cần chúng ta luân hồi người, lấy ngươi vi thần đạo. Không. Lữ Đồng Tân trả lời, lần này ta tới, là phụ giúp bọn ngươi xuyên việt giả làm chủ đạo. Làm chủ ở nơi này đại đường trên, thông suốt người đi đường gian đại đồng cử chỉ. Mà ở bên kia, Đường Tam tạm thời cho bị ở lại xa chỉ quốc trong mấy năm, Lâm Nam mỗi ngày đều chưa từng lười biếng, giữ vững tu hành không nghỉ. Vì có thể làm cho chính mình tam hoa hóa tam thanh cảnh giới viên mãn, hắn mỗi một tuần cũng sẽ chú tâm chuẩn bị phần hương tám, sau đó ở tam thanh điện trước thành kính đọc tụng nguyên thủy thiên tôn nguyên liền rủa. Mỗi một lần niệm chú phần hương, đối với Lâm Nam mà nói cũng giống như là một lần viếng thăm thỉnh cầu. lấy Lâm Nam bây giờ tu vi và năng lực, hắn mỗi một lần tìm cầu, cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ở kia Tam Thập Tam Thiên Ngoại Thiên Ngoại Thiên, cũng là có thể nhận được. Nhưng mà, liên tiếp thời gian mấy năm, Lâm Nam mỗi tuần cũng phần hương nhập chú, chưa bao giờ gián đoạn, lại từ đầu đến cuối không có đã từng Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lại. Nhưng Lâm Nam lại bảo trì bình thản, vài năm như một ngày địa kiên trì như vậy cử động. Ước chừng qua thời gian mấy năm, 365 cái tuần, giống như là Chu Thiên Tinh đấu số niệm chú chia sẻ, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc có chút đáp lại. Hắn cho đòi Lâm Nam bên trên Di La cùng gặp mặt. Lâm Nam không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp một người độc thân, bước lên đi Thiên Đình đường xá. Hắn từ Nam Thiên Môn vào Thiên Đình, Nam Thiên Môn giữ cửa Thiên Vương cùng một đám thiên binh thiên tướng, thấy hắn sau, mỗi cái cũng một mực cung kính, miệng hô đạo chủ. Vào Thiên Đình sau đó, những thứ này giữ cửa bảo vệ Thiên Vương cùng còn lại thiên binh thiên tướng, chỉ thấy Lâm Nam cũng không hướng tùy ý một tòa cung điện đi, ngược lại thẳng hướng Tam Thập Tam Thiên Ngoại vị trí đi. Tình huống như vậy, để cho những thứ này giữ cửa thiên binh thiên tướng cũng không nhịn được bắt đầu thảo luận. Nhìn này phương hướng, tựa hồ là đi Tam Thanh Trời ạ. Mơ hồ là Di La cung vị trí, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng. Ta còn nhớ lần trước, đạo chủ đi thượng thanh thánh cảnh chứ? Nào chỉ là thượng thanh thánh cảnh, đêm trước đã sớm ở lão quân nơi đó đợi quá hồi lâu. Thượng thanh thánh cảnh, Thái thanh thánh cảnh, Ngọc thanh thánh cảnh. Đạo chủ đã đi toàn bộ a. Bọn họ như vậy một đêm kỹ, này mới đột nhiên phát hiện, Lâm Nam đã đến trình độ này. Lại nói kia Lâm Nam, bước vào Thiên Đình sau đó, cũng không đi bất kỳ một tòa Kim Bích Huy Hoàng bảo điện, mà là thẳng hướng Thiên Đình phía trên vội vã đi. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt liền xuyên qua 33 trọng thiên, thẳng đến Tam Thập Tam Thiên Ngoại. Dọc theo đường đi, vô luận là những uy phong lẫm lẫm đó thiên đình thần tiên, hay lại là mỹ lệ động nhân tiên nữ, tư thế hiên ngang thiên minh, thấy Lâm Nam, vô không cung kính có thừa, rồi rít miệng hô đạo chủ. Thiên đình trên, Lâm Nam bây giờ có hy vọng, đã đạt tới một cái cực cao trình độ, thậm chí cùng Ngọc Hoàng Đại Đế so sánh, cũng không kém chút nào. Buổi chương hết, chương 423, tu hành chương 423, tu hành 2025-07-11 tác giả, thu nhận người hết thảy các thứ này, tất cả nhân hắn chính là đương thời đạo chủ. Nhớ lúc đầu, Lâm Nam vẫn chỉ là nhân gian đạo tòa án một tên thần tử. Nhưng mà, theo thời gian đưa đẩy, hắn ở trong tiên địa không ngừng bộc lộ tài năng, lần lượt cho thấy thực lực cường đại cùng trí tuệ, để cho Phật môn cũng chịu không ít thiệt thòi. Như vậy thứ nhất, thiên hạ thần tiên không khỏi đối với hắn vui lòng phục tùng. Ngoại trừ nhân gian bên ngoài, ở Thiên Đình cùng U Minh chi địa, Lâm Nam danh vọng cũng đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Cái này ở đạo môn trong dòng sông lịch sử, có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Liên đạo môn mà nói, bây giờ trừ kia ba vị cao cao tại thượng đạo tổ bên ngoài, Lâm Nam danh vọng có thể nói hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đông đảo đạo môn bên trong thần tiên, tự nhiên đối với hắn kính trọng có thừa. Lâm Nam một đường bay nhanh, cũng không lâu lắm liền đi tới Ngọc Thanh Thánh cảnh trước. Ở đó Tam Thập Tam Thiên ngoại có Tam Thanh Thiên, theo thứ tự là Ngọc Thanh Thiên, Thượng Thanh Thiên cùng Thái Thanh Thiên. Nay Tam Thanh Thiên đó là Tam Thanh đạo tổ thánh cảnh, có đem chỗ độc đáo. Ngọc Thanh Thánh cảnh bên trong, ở đó là Ngọc Thanh Thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là bản cổ tam tức biến thành, đại biểu thủy khí. Một bước vào Ngọc Thanh Thánh cảnh, Lâm Nam lập tức cảm nhận được một cổ không chỗ nào không có mặt thủy khí đập vào mặt. Cổ hơi thở này phản phất tận chứa vạn vật mới bắt đầu bí ẩn, làm cho lòng người sinh kính sợ. Cùng ở Thượng Thanh Thánh cảnh thật sự cảm nhận được nguyên khí hoàn toàn khác nhau. Nơi này thủy khí làm cho người ta một loại toàn bộ thể nghiệm mới. Mới vừa gia nhập Ngọc Thanh Thánh cảnh, Lâm Nam liền cảm giác trên đỉnh đầu của mình kia cuối cùng một đóa hoa bắt đầu dục dịch, tựa hồ muốn hướng thủy khí phương hướng chuyển đổi. Nhưng mà, bất kể nó cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung không tìm được đột phá cơ hội. Lâm Nam biết rõ giờ phút này cũng không phải là tu hành thời cơ tốt, vì vậy hắn cũng không dừng bước lại, mà là tiếp tục về phía trước, tìm kiếm Di La cung chỗ. Rốt cuộc, ở một phen tìm sau đó, hắn đi tới Di La trước cùng. Đệ tử Lâm Nam, tới bái kiến Ngọc Thanh tổ sư. Lâm Nam tư thế khiêm tốn, trong miệng tụng tử, gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn vì Ngọc Thanh tổ sư. Tiếng xưng hô này kèm theo một cổ thân cận ý, so với gọi Nguyên Thủy Thánh Nhân muốn tốt hơn rất nhiều. Trên thực tế, Lâm Nam vốn là thật sự tu đạo pháp liền cực kỳ phức tạp, chính là chủ phái đồng tu. Hắn lấy Quá Thượng Tam Thiên Sử Tử làm căn cơ, rồi sau đó lại tu tập Phù Lục phương pháp, Lôi Đình phương pháp, Thái Thượng phương pháp đợi rất nhiều pháp môn. Những pháp môn này, hoặc nhiều hoặc ít đều mang Tam Thanh vết tích. Vì vậy, hắn câu này Ngọc Thanh tổ sư kêu có thể nói là vừa đúng. Theo Lâm Nam lời nói hạ xuống, vốn là đóng chặt lại Di La cung cửa, từ từ mở ra. Một vị đồng tử từ trong đi ra, hắn mặc một thân đạo bào màu trắng, quanh thân còn cuốn tiên khí. Lâm Nam chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra này đồng tử bất phàm, cũng không phải là nhân tộc, mà là một cái bạch hạc. Cái này bạch hạc cũng không phải là hạng người bình thường, chính là trong thời kỳ thượng cổ liền đi theo ở bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn bạch hạc đồng tử. Bạch hạc đồng tử sau khi đi ra, chuyện thứ nhất đó là hướng Lâm Nam hành lễ, trong miệng gọi hắn là sư huynh. Nay cũng hợp tình hợp lý, đang không có cố định bối phận dưới tình huống, đặt giả vi tiên. Lao ra xin mời. Bạch hạc đồng tử ra dấu một cái, sau đó liền dẫn linh Lâm Nam tiến vào Di La cung. Lâm Nam đi theo Bạch Hạc đồng tử bước vào Di La trong cung, bước chân trầm ổn, chậm rãi đi trước. Rốt cuộc, ở trong đại điện, hắn gặp được đạo kia bước chân dung. Đột nhiên xem một chút, Lâm Nam chỉ cảm thấy chính mình phảng phất gặp được nói chân lý. Đối phương bất ngờ đó là Tam Thanh bên trong Ngọc Thanh, cũng là kia uy danh hiển hách Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lâm Nam lần nữa hành lễ, trong miệng nói: "Đệ tử Minh Huyền, bái kiến Ngọc Thanh tổ sư." Hắn chỉ là nhìn một cái như người trung niên bộ dáng Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền cảm giác hắn cùng với Thái Thượng cùng với Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn khác nhau. Trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn, khí tức uy nghiêm nặng hơn, lộ ra trang trọng nghiêm túc. Thái thượng thì không vì bình thản, nếu không đi tận lực chú ý hắn, thậm chí sẽ bị người coi thường. Mà Thông Thiên giáo chủ chính là tương đối phong mang tất lộ, nghĩa khí tự nhiên. Minh Huyền. Ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhìn về phía Lâm Nam. Chỉ một cái liếc mắt, hắn phảng phất liền đem Lâm Nam cho nhìn thấu. Ngươi chi ý đồ, ta đã biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói, nếu Thái Thượng Sư Minh, Thông Thiên Sư Đệ đều đã truyền pháp với ngươi, công nhận ngươi vì đạo chủ, ta cũng sẽ không cất giấu. Vừa vì đạo chủ, tự mình tập được Tam Thanh Pháp. Vừa nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay chỉ một cái, trên đất xuất hiện một cái bồ đoàn. Lại ngồi xuống nghe giảng. Nghe vậy, Lâm Nam hết sức vui mừng, liền đội vàng ngồi ở trên bồ đoàn, chuẩn bị lắng nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo. Di La trong cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu giảng đạo, mà nghe giảng cũng chỉ có Lâm Nam một thân một mình. Nay vừa có thể nói là giảng đạo, cũng có thể nói là truyền đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền lại, cũng không tầm thường tu hành chi đạo, mà là tự thân nguyên thủy chi đạo cũng là thủy khí, nguyên khí, huyền khí bên trong thủy khí chi đạo. Cái này vô cùng ảo diệu, người bình thường căn bản khó hiểu. Nếu là đổi thành bình thường, cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn đem như vậy đạo pháp truyền thụ ra ngoài, cũng không có người có thể lĩnh hội bí ẩn trong đó. Trên thực tế, vô luận là thủy khí chi đạo, hay lại là huyền khí chi đạo, thậm chí còn nguyên khí chi đạo, cũng là thâm ảo như vậy khó hiểu. Nhưng mà Lâm Nam lại có đặc biệt gặp gỡ. Hắn ở hiện đại lĩnh ngộ thái thượng cảnh, cho nên có thể đẩy ra phiến này thần bí cửa. Như vậy, hắn suy luận trên đỉnh tam bút hơi tam hoa hóa tam thanh. Đối Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo, Lâm Nam như si mê như say sưa, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hắn ngồi xếp bằng, nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền đạo, trong lúc vô tình liền lâm vào trạng thái nhập định. Cùng lúc đó, Lâm Nam nội cảnh địa có nặng nghề dị tượng bay lên. Nội cảnh địa, đây là đạo môn tu hành một loại cảnh giới cao thâm. Lại có ý kiến xưng, nội cảnh địa là nhân thể nội thiên địa, cũng xưng là nội vũ trụ. Lâm Nam nội cảnh địa, giờ phút này ngoại hiện ra tới. Trên đỉnh có huyền khí, thanh khí nổi lên, trừ lần đó ra, còn có một đạo dựng dục bên trong thủy khí mông lung có thể thấy. Này tam khí lưu bay không ngừng, mơ hồ có diễn biến vạn vật hình dáng. Nội cảnh trong đất, hắc đế, xích đế đợi mỗi người chiếm cứ nhất phương. Cũng có chưa từng tạo ra tới ngũ đế, trên là một đoàn chất khí, chưa từng hóa hình. Tha là như thế, trong lúc này cảnh trong đất dị tượng đã cực kỳ không tầm thường. Trên này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm nhận được điểm này, tùy ý liếc mắt một cái, liền đem như vậy dị tượng thu hết vào mắt. Thánh nhân tâm tư, không thể đoán, không cách nào suy đoán, vạn cổ hiếm có thật sự chấn động. Nhưng giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn, nội tâm lại có nhỏ hơi kinh ngạc. Là Thái Thượng Sư Minh ngày xưa tụ họp ta cùng Thông Thiên Sư Đệ, cùng nhau suy diễn cái loại này pháp môn. Trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nói, này Lâm Nam, lại thật muốn đem pháp môn này tu thành. Chẳng trách Sư Minh Sư Đệ, cũng công nhận này Lâm Nam. Pháp này một thành, mặc dù lực lượng còn yếu ớt, lại đủ bao la và tượng, còn có vô cùng không gian trưởng thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Lâm Nam, ý nghĩ khẽ nhúc nhích, mặc dù còn không so được chúng ta Tam Thanh sinh ra đơn độc mạnh mẽ, nhưng cũng không có hạn mức tối đa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấu những thứ này, nhưng giảng đạo lại cũng không dừng lại, vẫn đang tiếp tục nói. Lâm Nam đắm chìm trong đó, kia một chút ngọc thanh chi thủy tức đang chậm rãi dựng dục bên trong. Cùng lúc đó, Đường Tam tạm thời cho đoàn người, chính ngồi xa chỉ hơi nước xe lửa, chậm rãi rời đi xa chỉ. Vừa rời đi xa chỉ, bọn họ cũng chợt cảm thấy có chút không có thói quen. Ở xa chỉ sinh sống 5 năm, Đường Tam tạm thời cho bên trong, ngoại trừ Tôn Ngộ Không cái này nguyên sinh thái hầu vương bên ngoài, bọn họ cũng đã quen rồi xa chỉ nhanh gọn sinh hoạt. Ăn ở, đủ loại tiện lợi quá nhiều thứ. Vì vậy, đột nhiên rời đi xa chỉ, bọn họ liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt khó chịu. Loại cảm giác này, tựa như cùng ở văn minh xã hội sinh hoạt lâu, thoáng cái đi tới xã hội phong kiến như thế, cũng như trong thành phố đông nhiên đi hoang dã bộ lạc. Ra xa chỉ sau đó, Đường Tam tạm thói quen trong lúc nhất thời còn không có đổi lại tới. Trong miệng hắn lễ Phật tiếng, cũng không có nhiều như vậy, không hề hở một tí A Di Đà Phật. Thấy loại tình huống này, Đại Lôi Âm tự bên kia cũng phát giác khác thường. Với bạn, Đường Tam tạm thời trọ vẫn phải tiếp tục trải qua mấy khó khăn, mới có thể hoàn thành viên mãn tỉnh kinh đại nghiệp. Lúc rời rồi xa chỉ không xa sau, bọn họ trên đường đi gặp một thôn trang. Ngược lại là vô có một tí yêu khí, chỉ là chúng ta lúc tới, cũng không gặp qua một cái như vậy thôn trang. Tôn Ngộ Không dựng mắt nhìn một cái, sau đó nói như thế. Chỉ bất quá, hắn cũng có chút kỳ quái, tại sao nơi này sẽ nhiều hơn một thôn trang? Có thể là xa chỉ khai hoang trăm họ chứ? Chư Bát Giới đưa ra một cái khả năng. Ở xa chỉ vài năm, hắn ngược lại là rõ ràng xa chỉ các hạng công việc. Trong đó có khai hoang kế hoạch, khích lệ trăm họ hướng ngoại giới khai hoang, còn có rất nhiều khen thưởng chính sách. Mang lòng như vậy nghi ngờ, thầy cho mấy người bước chân, hướng kia thôn trang phương hướng đi tới. Đợi bọn hắn dần dần đến gần cửa thôn, xa xa liền nhìn thấy có người ngồi liệt ở cửa thôn, chính nhàn nhã phơi thái dương. Chỉ là, người kia vẻ mặt gian lộ ra mấy phần mê mang, phản phất đối trước mắt hết thảy đều không có chút hứng thú nào. Đưa mắt nhìn một phía, chỉ thấy trong thôn giống như trạng thái như vậy người không phải số ít, không ít thôn dân cũng lộ ra không có chuyện làm, ánh mắt trống rỗng. Thôn này, Đường Tam Tạng hơi nhíu mày, trong lòng đã lưu ý đến này khác thường cảnh tượng. Hắn đi lên phía trước, hướng một vị lão trượng cung kính hỏi, vị này lão trượng, dám hỏi nơi đây ra sao nơi? Lão trượng mỉm cười đáp lại, buồn thôn gọi là Vô Hứng Thú thôn. Tại sao kêu Vô Hứng Thú thôn đây? Đường Tam Tạng lòng tràn đầy nghi ngờ, tiếp tục hỏi. Lão trượng thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tiêu cực cùng dáng vẻ giàn mua, chúng ta thôn này, tuy nói thời gian đầy đủ sung túc, không lo ăn uống, sinh kế cũng không cần lo âu, có thể mọi người lại cảm thấy chán đến chết. Toàn bộ thôn thượng hạ, ngoại trừ mỗi ngày theo thông lệ làm lụng, lại không có đường hứng thú yêu thích, sinh hoạt cũng không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Ừ. Đường Tam Tạng thầy cho mấy người trố mắt nhìn nhau, đây là bọn hắn thỉnh kinh trên đường lần đầu gặp phải kỳ lạ như vậy tình huống. Cùng nhau đi tới, thấy trong họ, hoặc là mỗi ngày vì sinh kế khổ cực buôn ba, hoặc là được yêu quái uy hiếp, hoặc là bị tồi tệ thiên tượng khó khăn, sinh hoạt tràn đầy gian khổ cùng bất đắc dĩ. Chỉ có xa chỉ chăm họ, cơm áo không lo, sinh hoạt an ổn, không có những phiền não này. Mà vô hứng thú thôn lại cùng bọn chúng di vãng thấy không giống nhau lắm, quả thực làm người ta ngoài ý muốn. Tại sao lại như thế vô hứng thú đây? Chư Bát Giới không nhịn được đứng dậy, chủ động đặt câu hỏi, nếu không lo ăn uống, tại sao không theo đuổi nhiều chút càng cao tầm thứ đồ vật? Người sống một đời cũng không phải là chỉ có ăn uống hai chữ, theo lý có càng nhiều theo đuổi mới được. Chư Bát Giới nói tiếp, chúng ta đây kết quả nên theo đuổi nhiều chút cái gì chứ? Các thôn dân xuống lại, ngươi một lời ta một lời mà hỏi thăm. Trên người bọn họ vừa có tiêu cực tâm tình, lại mơ hồ mang theo vẻ mong đợi, tựa hồ đang đợi Đường Tam Tạng thầy trò có thể đưa ra một cái hài lòng câu trả lời. Còn không chờ Đường Tam Tạng này bị cao tăng mở miệng, Chư Bát Giới liền giành nói trước, các ngươi vừa vô ăn uống chi buồn, vậy dĩ nhiên phải làm theo đuổi nhiều chút càng cao tầng thứ đồ vật. Thì như, để cho nhiều người hơn ăn đủ no, mặc đủ ấm. Nhưng mà, Chư Bát Giới lần này trả lời, lại để cho vô hứng thú thôn các thôn dân trố mắt nhìn nhau, rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ cho ra như vậy câu trả lời. Bọn họ nơi nào biết rõ, trong mấy năm này, Chư Bát Giới ở xa chỉ gia nhập Đại Đồng Xã cả ngày khắp nơi truyền bá Đại Đồng Xã lý niệm, chính mình đã sớm rất tin không nghi ngờ, hơn nữa trở nên buôn ba ngũ năm dài. Thì như, sáng tỏ thế gian này người người ngang hàng, thiên hạ đại đồng. Chư Bát Giới tiếp tục thao thao bất tuyệt vừa nói, Bát Giới, đừng hồ ngôn loạn ngữ. Đường Tam Tạng liền vội vàng tiến lên ngăn lại, sau đó hướng về phía chúng thôn dân nói, chư vị hương thân, sinh hoạt tuy nhìn như bình thản, nhưng trong đó có lẽ cất giấu rất nhiều thú vui cùng ý nghĩa. Người sống một đời đều có các mặt pháp, có lẽ các ngươi chỉ là chưa phát hiện sinh hoạt tốt đẹp thôi. Cùng lúc đó, ở xa xôi Di La trong cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, vì Lâm Nam giảng đạo. Lúc này, lớn như vậy trong cung điện, chỉ có Lâm Nam một người lặng lặng lắng nghe. Nay đã là một trận giảng đạo, cũng có thể coi như là một trận truyền đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền thụ, cũng không tầm thường tu hành chi đạo, mà là hắn tự thân độc nhất Nguyên Thủy chi đạo cũng chính là thủy khí, nguyên khí, huyền khí bên trong thủy khí chi đạo. Nay đạo pháp ảo diệu vô cùng, ẩn chứa trong thiên địa bản nguyên nhất bí ẩn. Nếu là thả vào ngày thường, cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn vui lòng đem như vậy cao thâm đạo pháp truyền thụ cho người, chỉ sợ cũng không người có thể chân chính hiểu lĩnh hội. Dù sao, vô luận là thủy khí chi đạo hay lại là huyền khí chi đạo, nguyên khí chi đạo cũng quá mức thâm ảo, không phải là người bình thường thật sự có thể hiểu thấu đáo. Nhưng mà, Lâm Nam nhưng là một ngoại lệ. Hắn có đặc biệt gặp gỡ, ở hiện đại lĩnh ngộ thái thượng cảnh, từ đó được đẩy ra này ảo diệu đạo pháp cửa. Nguyên nhân cũng là như thế, hắn có thể đủ suy luận, trên đỉnh tam bước hơi tam hoa hóa tam thành, bước lên điều này cùng người khác bất đồng đường tu hành. Lâm Nam như si mê như say sưa lắng nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền đạo, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hắn ngồi xếp bằng, vẻ mặt chuyên chú, trong lúc vô tình liền tiến vào rồi nhập định trạng thái. Cùng lúc đó, Lâm Nam nội cảnh trong đất nặng nề dị tượng bay lên. Nội cảnh địa chính là đạo môn trong tu hành một loại cảnh giới cao thâm, cũng có người đem xưng vì nhân thể nội thiên địa hoặc là nội vũ trụ. Giờ phút này, Lâm Nam nội cảnh địa ngoại lộ vẻ ra, chỉ thấy trên đỉnh có huyền khí thanh khí chậm rãi hiện lên, trừ lần đó ra, còn có một đạo mông lung thủy khí chính đang ở trong thanh nén. Này tam khí lưu bay không ngừng, mơ hồ có diễn biến bản vật giống. Ở bên trong cảnh trong đất, Hắc Đế, Xích Đế đợi mỗi người chiếm cứ nhất phương, mỗi người tản ra đặc biệt hơi thở, mà chưa tạo ra tới ngũ đế, là vẫn là một đoàn chất khí, chưa hóa hình. Dù vậy, trong lúc này cảnh trong đất dị tượng đã thập phân bất phàm, hiện lộ rõ ràng Lâm Nam đường tu hành đặc biệt cùng bất phàm. Buổi chương hết, chương 424, tăng lên chương 424, tăng lên 2025-07-12 tác giả, thu nhận người trên này, Nguyên Thủy Thiên Tôn bén nhạy cảm nhận được Lâm Nam nội cảnh địa dị tượng, hắn tùy ý liếc mắt một cái, liền đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt. Thánh nhân tâm tư từ trước đến giờ khó mà đoán, khó mà suy đoán, vạn cổ tới nay cũng hiếm có thật sự chấn động. Nhưng giờ phút này, nội tâm của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có chút nổi lên một vẻ kinh ngạc. Đây tựa hồ là Thái Thượng Sư Minh ngày xưa tụ họp ta cùng Thông Thiên Sư đệ, cùng nhau suy diễn cái loại này pháp môn. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, này Lâm Nam lại thật muốn đem pháp môn này tu thành. Chẳng trách Sư Minh Sư đệ cũng công nhận hắn. Pháp này một khi tu thành, mặc dù lực lượng còn yếu ớt, lại đủ bao la và tượng, còn có vô cùng không gian trưởng thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Lâm Nam, ý niệm trong lòng khẽ nhúc nhích. Mặc dù còn không so được chúng ta tam thanh sinh ra đơn độc mạnh mẽ, nhưng cũng không có hạn mức tối đa, đợi một thời gian, có lẽ có thể thành tựu một phen phi phàm tạo hóa. Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo lại cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục nói liên tục, đem kia thâm ảo nguyên thủy chi đạo từng chút địa truyền thụ cho Lâm Nam. Lâm Nam đắm chìm trong đạo pháp trong đại dương, kia một chút ngọc thanh chi thủy tức ở trong cơ thể hắn chậm rãi dựng dục, phảng phất đang đợi một cái thích hợp thời cơ, toát ra tia sáng chói mắt. Bên kia, Đường Tam tạm thời trò ngồi xa chỉ hơi nước xe lửa, rời đi xa chỉ. Mới vừa rời đi, bọn họ liền cũng cảm thấy có chút không có thói quen. Ở xa chỉ sinh sống 5 năm, ngoại trừ Tôn Ngộ Không cái này nguyên sinh thái hầu vương, đối vốn là sinh hoạt năng lực thích ứng hoàn cảnh khá mạnh bên ngoài, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng cũng sớm thành thói quen xa chỉ các loại tiện lợi. Ăn ở, đủ loại hiện đại hóa công trình cùng tiện lợi, để cho bọn họ trải qua thập phần thích ý vì vậy, đột nhiên rời đi xa chỉ, cái loại này mãnh liệt cảm giác khó chịu liền đập vào mặt. Loại cảm giác này, tựa như cùng từ phồn hoa văn minh xã hội, thoáng cái trở lại rơi ở phía sau xã hội phong kiến, cũng như cùng từ hiện đại hóa thành phố, đột nhiên đi tới hoang dã bộ lạc. Hết thể đều lộ ra như vậy xa lạ cùng bất tiện. Rời đi xa chỉ sau đó, Đường Tam Tạng thói quen trong lúc nhất thời cũng khó mà sửa đổi tới. Trong miệng hắn lễ Phật thanh âm, không hề như dĩ vãng như vậy thường xuyên, không hề hở một tí liền đọc A Di Đà Phật. Đại Lôi Âm tự bên kia rất nhanh liền phát giác Đường Tam tạm thời trò biến hóa này. Vừa vặn, Đường Tam tạm thời trò vẫn cần phải tiếp tục trải qua mấy khó khăn mới có thể hoàn thành viên mãn thỉnh kinh đại nghiệp. Lúc rời xa chỉ không xa sau, bọn họ tình cờ trên đường đi gặp một thôn trang. Ngược lại là không có một tí yêu khí, chỉ là chúng ta lúc tới cũng không gặp qua một cái như vậy thôn trang. Tôn Ngộ Không trận đại hỏa mắt kinh tỉnh, quan sát tỉ mỉ một cái lần, sau đó nói: "Chỉ bất quá, trong lòng của hắn cũng có chút kỳ quái, tại sao nơi này lại đột nhiên nhiều hơn một thôn trang? Có thể là Sa Chỉ khai hoang trong họ." Chư Bát Giới đưa ra một cái khả năng. Ở Sa Chỉ mấy năm này, hắn đối Sa Chỉ các hạng chuyện nghi đô thập phần hiểu. Trong đó có khai hoang kế hoạch, Sa Chỉ triều đình khích lệ trong họ hướng ngoại giới khai hoang, còn công khai rất nhiều khen thưởng chính sách, lấy xúc tiến thổ địa thanh toán cùng lợi dụng. Mang theo như vậy thắc mắc, thầy cho mấy người lần nữa bước chân, hướng thôn trang đi tới. Xa xa đi tới cửa thôn, bọn họ liền thấy có người ở cửa thôn ngồi lượt đến, nhàn nhã phơi thái dương, chỉ là kia trạng thái có vẻ hơi mê mang, ánh mắt trống rỗng vô thần. Đưa mắt nhìn lại, trong thôn giống như vậy người còn thật không ít thôn dân cũng lộ ra không có chuyện làm, đối với sinh hoạt tựa hồ mất đi nhiệt tình. Này thôn tử! Đường Tam Tạng cao mày, trong lòng càng phát giác thôn này có chút không giống tầm thường. Hắn đi lên phía trước, hướng một vị lao trượng cung kính hỏi, vị này lao trượng, dám hỏi nơi đây ra sao nơi? Lao trượng hề bài trả lời, bổn thôn chính là Vô Hứng Thú thôn. Tại sao kêu Vô Hứng Thú thôn đây? Đường Tam Tạng tiếp tục vấn đạo, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Lao trượng thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tiêu cực cùng bất đắc dĩ, bởi vì chúng ta thôn này, mặc dù thời gian trải qua đầy đủ sung túc, không lo ăn uống, sinh kế cũng không cần lo âu, có thể mọi người lại cảm thấy sinh hoạt không có chút nào thú vui. Toàn bộ thôn thượng hạ, ngoại trừ mỗi ngày theo thông lệ làm lụng, lại không có đường hứng thú yêu thích, sinh hoạt cũng không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Thì ra là như vậy. Đường Tam Tạng thầy cho mấy người nghe xong, trong lòng cũng hơi xúc động. Đây là bọn hắn thỉnh kinh trên đường lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Cùng nhau đi tới, thấy trong họ, hoặc là mỗi ngày vì sinh kế khổ cực bôn ba, hoặc là được yêu quái uy hiếp, hoặc là bị tồi tệ thiên tượng khó khăn, sinh hoạt tràn đầy gian khổ cùng bất đắc dĩ. Chỉ có Xa Chỉ trong họ, cơm áo không lo, sinh hoạt an ổn, không có những phiền não này. Mà Vô Hứng Thú thôn, lại cùng bọn chúng di vãng thấy không giống nhau lắm, quả thực làm người ta ngoài ý muốn. Tại sao lại như thế Vô Hứng Thú đây? Chư Bát Giới lần nữa đứng dậy, chủ động đặt câu hỏi, nếu không lo ăn uống, tại sao không theo đuổi nhiều chút càng cao tầng thứ lộ vận? Người sống một đời, cũng không phải là chỉ có ăn uống hai chữ, theo lý có càng nhiều theo đuổi mới được. Chư Bát Giới nói tiếp, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm túc. Chúng ta đây kết quả nên theo đuổi nhiều chút cái gì chứ? Các thôn dân xuống lại, mồm năm miệng mười mà hỏi thăm. Trên người bọn họ vừa có tiêu cực tâm tình, lại mơ hồ mang theo vẻ mong đợi, tựa hồ đang đợi Đường Tam Tạng thầy trò có thể đưa ra một cái hài lòng câu trả lời. Còn không chờ Đường Tam Tạng này vị cao tăng mở miệng, Chư Bát Giới liền giành nói trước, các ngươi vừa vô ăn uống chi buồn, vậy dĩ nhiên phải làm theo đuổi nhiều chút càng cao tầng thứ lộ vận. Tỷ như, để cho nhiều người hơn ăn đủ no, mặc đủ ấm, để cho thế gian trở nên càng tươi đẹp hơn. Nhưng mà, Chư Bát Giới lần này trả lời, lại để cho Vô Hứng Thú thôn các thôn dân trố mắt nhìn nhau, rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ cho ra như vậy câu trả lời. Ở đó năm tháng dài dằng dặc chung, một đoạn kỳ dị trải qua lặng lẽ mở ra. Mọi người đều không biết, mấy năm này gian, Chư Bát Giới ở Xa Chỉ quốc lại có kiểu khác gặp được. Hắn gia nhập Đại Đồng xã trong ngày qua lại phố lớn ngõ nhỏ, tận hết sức lực địa truyền bá Đại Đồng xã lý niệm. Thời gian một dài, chính hắn cũng đúng nơi này đọc rất tin không nghi ngờ, lòng tràn đầy đều là đối với thế giới Đại Đồng ước mơ. Ngũ năm thời gian trôi mau mà qua, Chư Bát Giới gặp người liền nói, thế gian này bốn người người ngang hàng, thiên hạ Đại Đồng mới là chính đạo. Hắn bị trong lòng này lý tưởng khắp nơi bôn ba, làm không biết mệt. Một ngày, Chư Bát Giới chính nói nổi dậy, Đường Tam Tạng lại vội vàng tiến lên ngăn lại, Bát Giới, đừng hồ ngôn loạn ngữ. Lúc này, Vô Hứng Thú thôn các thôn dân đem Đường Tam Tạng thầy trò bao bọc vây quanh, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, đều đang đợi đến Đường Tam Tạng mở miệng. Mà Đường Tam Tạng thầy trò lại mơ hồ cảm thấy thôn này lộ ra một cổ khí tức quỷ dị. Từ nhìn bên ngoài, thôn này tựa hồ cơm no áo ấm, có thể các thôn dân lại người người tiêu cực lười biếng, phảng phất đối với sinh hoạt mất đi theo đuổi. Điều này thật làm người ta khó hiểu. Thầy trò mấy người nhìn vòng quanh bốn phía, trong thôn không có nguy nga lộng lẫy kiến trúc, nhưng kho lương thực lại chất tràn đầy. Kỳ quái hơn là, không thấy có người ở trong ruộng làm lụng, các thôn dân lại cơm áo không lo. Sa Ngộ Tịnh nhẹ khép kéo Đường Tam Tạng vào áo, nhẹ nhàng nói, sư phụ, này thôn điều kiện vật chất tuy đầy đủ, nhưng các thôn dân nội tâm trống không. Đệ tử cảm thấy, có lẽ có thể đem Phật pháp truyền thụ cho bọn họ, để giải tâm nó đầu chi hoặc. Sa Ngộ Tịnh ở Sa Chỉ quốc mấy năm này, trải qua rất là đặc biệt. Hắn một mặt ở các đại y quán làm hộ công, lấy phàm nhân chi khu mắt thấy vô số sinh ly từ biệt, trong lòng đối sinh mệnh thêm mấy phần kính sợ, mặt khác, hắn lại không giống Chư Bát Giới như vậy, gia nhập Đại Đồng xã còn đối Sa Chỉ quốc thịnh đi thiên hạ Đại Đồng, người người ngang hàng lý niệm rất tin không nghi ngờ. Cho nên, Sa Ngộ Tịnh từ đầu đến cuối nhớ mình là một tên Phật môn đệ tử. A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng đã lâu địa đọc một âm thanh Phật hiệu. Một khắc kia, hắn phảng phất lại trở về cái kia một lòng hướng Phật, mang lòng chúng sinh cao tăng bộ dáng. Chỉ thấy hắn chắp hai tay, hướng chung quanh các thôn dân thật sâu bái một cái, nói: "Bần tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường tới, trải qua trăm ngàn tay đắng đi Tây Thiên Thủ Kinh, bây giờ công đức viên mãn, đang muốn trở về. Như chư vị cố ý, bần tăng nguyện đem đại thừa Phật pháp truyền thụ cho chư vị, có lẽ có thể giải quyết trong lòng chư vị trống không." Vừa dứt lời, một vị lao nhân mặt đầy nghi ngờ mà hỏi thăm: "Tại sao nói là có lẽ có thể giải quyết? Nay đại thừa Phật pháp chẳng lẽ không có thể giải quyết triệt để chúng ta vấn đề sao?" Đường Tam Tạng khẽ mỉm cười, nói: "Phật pháp tuy hay, nhưng chuyện thế gian cũng không phải là dựa vào Phật pháp liền có thể giải quyết. Chư vị không ngại đi tìm tòi thế gian rất nhiều đạo diệu, mỗi người đều có chính mình quyền lợi cùng theo đuổi. Hướng Tây mà đi, có một quốc độ tên là Sa Chỉ, người nơi nào môn tinh thần đầy đủ sung túc, cho dù không có Phật pháp, cũng có thể đi đến như vậy cảnh giới. Cho nên, Bần Tăng cũng không dám cắt nói, này đại thừa Phật pháp chính là thế gian duy nhất tinh thần thuốc hay. Đường Tam Tạng phát ra từ phế phủ nói. Đây là hắn ở Sa Chỉ quốc sinh hoạt mấy năm sau sâu sắc nhận thức. Ở Sa Chỉ quốc trong mấy năm này, Đường Tam Tạng từ không gặp qua bất kỳ cùng Phật pháp đồ vật liên quan. Nhưng mà, Sa Chỉ quốc nhân dân lại sinh hoạt được thập phần vui vẻ, thế giới tinh thần cũng vô cùng phong phú. Loại này biến đổi ngầm ảnh hưởng, để cho sắp thành Phật Đường Tam Tạng không thừa nhận cũng không được, đại thừa Phật pháp tuy có thể tế thế độ người, nhưng cũng không phải là có tính duy nhất cùng không thể thay thế tính. Có thể không hứng thú thôn các thôn dân rõ ràng không đồng ý Đường Tam Tạng lần này bình luận, bọn họ rối rít lộ ra bất mãn vẻ mặt, có người phàn nàn nói, chúng ta cũng từng nghe nói đại thừa Phật pháp uy danh, nghe nói nó có thể để cho thế gian an bình. Chẳng nhẽ ngoại trừ đại thừa Phật pháp, cũng chưa có những biện pháp khác sao? Còn có một ông lão thôn dân nghi ngờ nói, kia Sa Chỉ quốc lại không thấy đại thừa Phật pháp, là người nào môn thế giới tinh thần lại như thế đầy đủ sung túc đây? Đường Tam Tạng lắc đầu một cái, chậm rãi nói, mấy năm này, Bần Tăng được an bài trải nghiệm các hành các nghiệp sinh hoạt, từ khác nhau góc độ đi sâu vào biết Sa Chỉ quốc nhân dân sinh hoạt. Bần Tăng dựa vào tu hành Phật pháp, suýt nữa liền muốn chứng đạo Phật đà cảnh, trí tuệ tự nhiên không giống bình thường. Cho dù ở còn lại lĩnh vực, Bần Tăng cũng tự tin có thể có kiến thụ. Ở Sa Chỉ quốc mấy năm này, Bần Tăng dần dần thấy rõ đem bản chất. Sa Chỉ quốc sở phổ biến lý niệm, có thể xưng là đại đồng, cũng có thể xưng là xã hội, càng có thể xưng là văn minh. Ở xã hội này chung, mỗi người cũng có thể phát huy chính mình tác dụng, đều là không thể thiếu một phần tử. Thân thể kéo theo đoàn thể lại phản hồi thân thể, chung nhau thực hiện thăng hoa. Đường Tam Tạng lắc đắc mấy lời, nhân tiện nói ra Sa Chỉ quốc đặc thù bản chất. Xã hội hai chữ, đó là Sa Chỉ quốc nền tảng. Hừ. Vô Hưng Tu thôn một vị thôn dân lạnh rên một tiếng, nói, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta còn không bằng đi nhờ cậy Sa Chỉ quốc liền như vậy, còn nghe ngươi nói cái gì đại thừa Phật pháp. Nghe được thôn dân như thế đánh giá đại thừa Phật pháp, Đường Tam Tạng liền vội vàng nói, cũng không phải là như thế, đại thừa Phật pháp giống vậy có đem chỗ thích hợp. Vừa nói, Đường Tam Tạng liền đem đại thừa Phật pháp chỗ diệu dụng từng cái trình bày đi ra. Lời hắn chung, vừa có đối Sa Chỉ quốc ca ngợi, cũng có đối đại thừa Phật pháp khách quan đánh giá. Lúc này, một vị thôn dân đột nhiên hỏi như vậy, ngươi đến tột cùng là một vị tu hành Phật pháp tăng nhân, hay lại là Sa Chỉ quốc chi người? Một câu nói này, trực tiếp để cho Đường Tam Tạng lăng ngay tại chỗ. Hắn rơi vào trầm tư, nhớ lại thân phận của mình, đại đường thỉnh kinh tăng nhân. Lần này tây hành, chính là vì thu hồi chân kinh, phổ độ chúng sinh. Thật không nghĩ đến, ở Sa Chỉ quốc sinh sống mấy năm sau, chính mình lại có nhiều chút lạc mất phương hướng rồi. Nay hỏi một chút, để cho Đường Tam Tạng không nhịn được chắp hai tay, đọc một âm thanh Phật hiệu, A Di Đà Phật, Bần Tăng lâm vào mê chứng rồi. Trải qua một phen tự tỉnh, Đường Tam Tạng lần nữa ngẩng đầu lên, lại phát hiện cái gọi là Vô Hưng Thú thôn đã biến mất được vô ảnh vô tung, vừa mới còn vây ở bên người các thôn dân cũng đều không thấy. Ừ. Đường Tam Tạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền vội vàng tuần hỏi đồ đệ mình. Tôn Nộ không cười nói, sư phụ, này Vô Hưng Thú thôn vốn cũng không tồn tại. Vừa mới những thôn dân kia đều là Linh Sơn bên trên Bồ Tát La Hán biến thành. Lần này chính là vì thử thách chúng ta tâm tính. Nghe vậy Đường Tam Tạng nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Hắn chắp hai tay, đọc một âm thanh Phật hiệu, trong lòng dâng lên một tia áy náy. Nhưng trải qua lần thi này nghiệm, hắn không hề cảm thấy mê mang. Cùng lúc đó, ở xa xôi trên bầu trời, tường vân lượn lờ, Phật quang phổ chiếu. Một đám Bồ Tát La Hán ngồi ngay ngắn ở tường vân trên, cúi đầu quan sát phía dưới Đường Tam Tạng thầy trò. Cầm đầu Bồ Tát nói, lần này chúng ta thi triển thần thông, lấy Vô Hưng Thú thôn thử thách Đường Tăng, để cho hắn thoát khỏi Sa Chỉ quốc ảnh hưởng. Đường Tăng ở Sa Chỉ quốc trải qua 5 năm gặp chắc trở, Phật tâm bị long đong. Nay Vô Hưng Thú thôn khó khăn, cũng coi là đối với hắn một lần chui luyện. Tiếp đó, Đường Tam Tạng thầy trò còn cần lại trải qua lưỡng nan, mới có thể công đức viên mãn. Mà ở một chỗ khác chỗ thần bí, Nguyên Thủy Thiên Tôn Di La trong cùng, Lâm Nam chấm dãi tỉnh lại. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo đã sớm kết thúc. Lâm Nam lần này nghe giảng thu hoạch rất phong phú, nhưng lĩnh ngộ nội dung vẫn chỉ là bước đầu tiêu hóa. Không nghi ngờ chút nào, một lần giảng đạo nội dung cũng không phải là Lâm Nam tại chỗ là có thể hoàn toàn hiểu. Bất quá, những thu hoạch này đều đưa hóa thành hắn nội tình, ở ngày sau trong 5 tháng, trợ lực hắn từng bước một tăng lên tu vi. Ngay tại Lâm Nam tỉnh lại trong nháy mắt, trên người hắn phát ra hiện ra nội cảnh địa xảy ra biến hóa kỳ diệu. Rất nhiều dị tượng chung, trên đỉnh Tam Thanh Khí trong kia một đạo vốn thuộc thủy khí đã bắt đầu manh nha chuyển đổi. Lần này nghe giảng, Lâm Nam tuy còn chưa hoàn toàn hiểu ý Ngọc Thanh Cảnh không thể đem tự thân hơi thở hoàn toàn chuyển thành Ngọc Thanh Khí, nhưng con đường phía trước đã không hề mê mang. Hơn nữa hắn tự thân sở tồn thượng thanh khí, thái thanh khí, cuối cùng này một đạo Ngọc Thanh Khí đã không còn là khó mà vượt qua danh trời. Buồn chương hết, chương 425, Đại Đồng sẽ chương 425, Đại Đồng sẽ 2025-07-12 tác giả, thu nhận người Lâm Nam tỉnh lại sau, hơi cảm thụ một chút tự thân tiến cảnh, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Sau đó, hắn đứng lên, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sâu bái một cái, nghiêm túc mà nghiêm túc nói, đệ tử Lâm Nam, cảm tạ tổ sư giảng đạo ân. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ bước cảm, mặt mũi bình tĩnh như nước, uy nghiêm hiện ra hết. Hắn nhẹ nhàng nói, nếu đã được đại đạo, liền như vậy trở về đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cùng Lâm Nam quá nhiều nói chuyện với nhau, Lâm Nam cũng không để bụng. Trên thực tế, ở ba vị đạo tổ bên trong, cũng chỉ có Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn từng cùng hắn nói thêm vài câu mà nói. Thái Thượng cùng Nguyên Thủy hai vị tôn giả, tuy trong lời nói không thường hiện sơn lộ thủy, nhưng bọn hắn truyền lại hạ đạo pháp tân trạch, nhưng là thật thật tại tại, không nghi ngờ gì nữa. Đây không thể nghi ngờ là đối thân phận của Lâm Nam một loại mịt mờ mà sâu sắc công nhận. Đệ tử cáo lui. Trong lòng Lâm Nam nhớ phần ân tình này, lần nữa cung kính sau khi hành lễ, xoay người chậm rãi thối lui ra gì là cùng. Bước ra cửa cung, hắn đưa thân vào Ngọc Thanh Thánh cảnh bên trong, bốn phía tràn ngập thiên ngoại thiên độc nhất dư thừa thủy khí, không khỏi sinh lòng xúc động. Nếu có thể ở chỗ này lâu dài tu hành, đỉnh đầu vẻ này thủy khí diễn biến tốc độ, nhất định sẽ như hổ thêm cánh, nhanh chóng tăng lên. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ tính cách khác hẳn, người trước uy nghiêm trang trọng, không bằng người sau như vậy bình dị gần gũi. Vì vậy, Lâm Nam tuy mong nóng trong lòng, nhưng cũng không dám tùy tiện nói lên càng nhiều yêu cầu. Thôi, bây giờ có thể ở này lắng nghe Thiên Tôn giảng đạo, đã là cơ duyên lớn. Trong cuộc sống, không chi kỷ đi qua bao nhiêu năm tháng. Trong lòng Lâm Nam âm thầm suy nghĩ, cũng không quá mức lưu luyến này tiền cảnh như vậy hoàn cảnh. Dù sao, đối với hắn mà nói, còn có trọng yếu hơn sự tình chờ đợi hắn đi hoàn thành. Lần này trở lại nhân gian, nhất định phải đem người nói trung tâm hoàn toàn rời đi, để cho Phật môn đại hương ảo tưởng tan thành bong bóng ảnh. Trong lòng Lâm Nam đã có quyết định, dứt khoát kiên quyết rời đi ép thanh thiên, bước lên đường về. Nhân gian, đại đường. Thời gian thấm thoát, tự Lữ Đồng Tân ở Trường An thành bầu trời, lấy sư tử hống mắng Lý Đường lừa đợi lấy tiếng tới nay, đã lặng lẽ trôi qua rồi 2 năm. 2 năm qua gian, Lữ Đồng Tân lời nói như mưa thuận gió hòa, chuyển khắp toàn bộ đại đường. Gần đó là đường hoàng Lý Thế Dân muốn phải phong tỏa tin tức, cũng là tốn công vô ích. Bọn họ từ đầu đến cuối không cách nào tìm được Lữ Đồng Tân tung tích, càng không cách nào cùng ngay mặt trao đổi. Cùng lúc đó, đại đường từ xa chỉ cầu tới thần vật sản lượng cũng tiến một bước xuống. Cứ việc những thứ này cây nông nghiệp sản lượng vẫn cao hơn dĩ vãng địa phương cây trồng, nhưng dân gian cũng đã là tiếng oán than dậy đất. Dân chúng đối đường hoàng Lý Thế Dân cùng đại đường triều đình bất mãn ngày càng càng sâu, oán khí tràn ngập. Cây nông nghiệp sản lượng từng năm hạ xuống, cùng triều đình phụ thuế, dân gian địa chủ địa tô lại cũng không tương ứng giảm bớt, ngược lại để cho các nông dân khổ cực trồng trọt sản vật, tới tay càng ngày càng ít. Này đưa đến triều đình như cũ giàu có và sung túc, mà dân gian chăm họ lại sinh hoạt khốn khổ, oan khí trùng điên. Ở nơi này như vậy dưới bối cảnh, Phương Hàn cùng Trần Mậu Sinh hai người chính đem hết toàn lực địa thúc đẩy đến kế hoạch của bọn họ. Đại đồng sẽ ở đây 2 năm gian, thừa dịp đại đường chăm họ tiếng oán than dậy đất đang lúc, nhanh chóng quật khởi, phát triển xu thế nhanh mạnh. Đem thiên hạ đại đồng, người người ngang hàng lý niệm, như một dòng nước trong, ở dân gian nhanh chóng truyền bá ra. Muốn biết rõ, đại đường trên mặt nổi dù chưa rõ ràng phân chia giai cấp, nhưng sĩ nông công từng giữa, lại có khó mà vượt qua cái hào rộng. Hộ tịch chế độ càng là đem mọi người vững vàng trói buộc ở mỗi người giai cấp bên trong. Đại đồng sẽ lý niệm chính là nhằm vào này vừa hiện hình, đưa ra người người ngang hàng nguyện cảnh, tự nhiên bị rộng lớn trong họ hoan nên nhiệt liệt. 2 năm phát triển, để cho đại đồng sẽ từ lúc ban đầu giải rác ngàn người, lớn mạnh đến bây giờ trải rộng toàn bộ đại đường kích thước. Kỳ thành viên giải rác rộng rãi, liên quan đến mỗi cái giai cấp. Đại đồng sẽ lý niệm vô cùng sức cảm hóa, để cho càng ngày càng nhiều người gia nhập vào này cái đại gia đình chung. Theo đại đồng sẽ phát triển lớn mạnh, nó cũng chậm rãi từ chỗ tối đi về phía chỗ sáng. Trong triều đình cũng bắt đầu có đại đồng nổi danh âm thanh. Đường hoàng Lý Thế Dân tự nhiên cũng nghe đồn chuyện này, ngày khác ít giàn mua trên mặt, lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, này đại đồng sẽ quá quá lớn mật, lại tuyên dương như thế bảng môn tà thuyết. Đại đồng sẽ lý niệm, đối với một ít trăm họ mà nói, quả thật có thể đưa tới cộng hưởng, để cho bọn họ thấy thay đổi giai cấp hy vọng. Nhưng mà, đối với một nhóm người khác mà nói, đây cũng là xúc phạm bọn họ lợi ích. Trong đó, nhất xúc động, không ai bằng Lý Đường hoàng thất rồi. Bọn họ tân tân khổ khổ đánh hạ Giang Sơn, bây giờ nhưng phải bị đại đồng sẽ lý niệm thật sự lật đổ, này để cho bọn họ làm sao có thể đủ tiếp được. Cái gọi là sĩ nông công thương, tất cả đều ngang hàng, này chẳng phải là muốn đem chúng ta Lý Đường hoàng thất cùng trong ruộng nông dân ngang hàng nhìn tới. Trong lòng Lý Thế Dân lên cơn giận dữ, hắn không thể nào tiếp thu được như vậy thực tế. Lúc này, có thần tử tới báo cáo, khởi bẩm bệ hạ, này đại đồng sẽ lý niệm, tựa hồ là từ xa chỉ chuyển tới. Lý Thế Dân nghe một chút, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, khá lắm xa chỉ, hại ta đại đường không cạn. Từ Lữ Đồng Tân thừa lòng với Trường An sau đó, liên tục 2 năm, trăm họ tiếng oán than dậy đất. Một điểm này, Lý Thế Dân tự nhiên lòng biết rõ. Ở một mực không liên lạc được Lữ Đồng Tân dưới tình huống, trong lòng của hắn lại làm sao không có oán niệm. Nhân tính vốn là phức tạp, lúc này nghe một chút đại đồng sẽ cùng xa chỉ có liên quan, hai loại oán niệm liền đan vào một chỗ, để cho hắn càng phẫn nộ. Vì chống hạ lệnh, đại đường bên trong cấm chỉ đại đồng sẽ truyền bá. Lý Thế Dân ở oán hận bên dưới, làm ra quyết định. Hắn xuống một series cấm lệnh, đều là nhằm vào đại đồng biết, chỉ đang để cho ở đại đường khó mà sinh tồn. Cái này cấm lệnh vừa ra, đại đường cả nước xôn xao. Một đạo nhằm vào đại đồng sẽ cấm lệnh, không thể nghi ngờ trực tiếp đại biểu Lý Đường hoàng thất thái độ, cùng đại đồng sẽ hoàn toàn đối dựng lên. Hơn nữa, là cái loại này căn bản là không có cách điều hòa đối lập. Ngoại trừ cấm lệnh bên ngoài, đại đường triều đình cũng nhanh chóng hành động. Lục bộ bên trong hình bộ gần như toàn diện điều động. Hình bộ làm đại đường cao nhất hình mục ngành, giám sát đối tượng cực kỳ rộng rãi, từ hoàng thân quốc thích, triều đình đại quan, cho tới lê dân bách tính, đều tại đem giám sát trong phạm vi. Bây giờ, hình bộ động một cái, mục tiêu nhắm thẳng vào đại đồng biết. Bọn họ rối rít điều động, đi bắt các nơi đại đồng sẽ trở thành viên. Thậm chí, từng đạo lệnh truy nã cũng xuống phát đến đại đường các nơi, trực tiếp đối đầu toàn bộ đại đồng biết. Dưới tình huống này, không ít đại đồng sẽ trở thành viên không kịp ẩn nút, liền bị bắt. Hình bộ động tác nhanh chóng mà quả quyết, lấy lôi đỉnh chi thế bắt được rất nhiều đại đồng sẽ trở thành viên sau, còn nhanh chóng tiến hành tra hỏi cùng xử nạo. Hết thảy đều ở trong rất ngắn thời gian phát sinh, đối đại đồng sẽ mà nói, không thể nghi ngờ là hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình biến cố, đại đồng sẽ người sáng lập Trần Mậu Sinh lại cũng không hiện được bao nhiêu nóng nảy, Ngược lại, hắn hiện được bình tĩnh dị thường. Nên đến, đúng là vẫn còn tới. Trần Mậu Sinh lạnh nhạt nói, từ Đại Đồng sẽ trở thành đứng thẳng một khắc kia trở đi, ta liền biết rõ ngày này sẽ tới. Có thể ở chúng ta phát triển đến mức hiện nay, mới đi đến một bước này, đã là ngoài ta dự liệu. Trần Mậu Sinh tiếp tục nói, ánh mắt của hắn chung để lộ ra một loại kiên định cùng ung dung. Hắn nhìn về phía một bên Phương Hàn, hai người chung nhau trải qua 2 năm qua mưa gió, cũng lớn lên không ít. Vốn là non nớt thiếu niên, bây giờ đã dần dần trưởng thành. Bọn họ cộng đồng phát triển Đại Đồng biết, bây giờ đã là thiên cùng bị chúng nhất chính nhất phó hai vị hội trưởng. Mà Đại Đồng biết, cũng đã trải rộng thiên hạ, trong hội thành viên đã có vài chục vạn chi chúng. Chỉ là thành viên nòng cốt, cũng không dừng mấy chục ngàn. Trừ lần đó ra, Đại Đồng sẽ truyền bá đã từ thành phố đi sâu vào đến trong hương thôn. Bọn họ sức ảnh hưởng, đã thấm vào đến đại đường mỗi một xó xỉnh. Rốt cuộc đến lúc này, Trần Mậu Sinh cũng hơi xúc động nói. Chuyển kiếp tới, hắn tu hành vài năm, lại vì Đại Đồng sẽ buôn ba 2 năm. Cho đến ngày nay, rốt cuộc phải bắt đầu khởi sự rồi. Trần Mậu Sinh một mực chờ đợi đợi giờ khắc này. Bởi vì chỉ có như vậy, thừa dịp Đại Đồng hội khí bận, hắn tu hành mới có thể thừa dịp lên. Thời gian 2 năm, hắn đã cùng Đại Đồng sẽ trói chặt với nhau. Hơn nữa, hắn tu hành liên quan bí thuật, muốn đi từ lòng cử chỉ, mượn nhân đạo khí vận, tu vi là có thể nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, nếu như ngược lại, Đại Đồng sẽ bị Đại Đường tiêu diệt, Trần Mậu Sinh tự thân cũng sẽ phải chịu khí vận cản trả. Nhưng đối với này, Trần Mậu Sinh lại không chút nào sợ hãi. Hắn biết rõ, đây là một trận đánh cược, nhưng hắn nguyện ý vì Đại Đồng sẽ lý tưởng, vì nhân đạo ngang hàng cùng tự do, đi đánh cuộc hết thảy. Trần Mậu Sinh ánh mắt nhìn về phía tây phương hướng, nếu muốn khởi sự, vậy dĩ nhiên là từ phía tây Lượng Giới Sơn bắt đầu. Nhắc tới, thời gian này khởi sự cũng vừa vặn, đến từ xa chỉ trợ lực cũng đã đến. Lượng Giới Sơn, đó là Đại Đường cùng Tây biên giới, cũng là ngày xưa Ngũ Hành Sơn thật sự nơi vị trí. Bọn họ thương lượng khởi sự địa điểm liền từ Lượng Giới Sơn bắt đầu. Ở đó xa xôi Lượng Giới Sơn khu vực đang có một cổ trợ lực lặng lẽ phun trào, mà cổ trợ lực lại là tới từ xa chỉ quốc. Được, ta đây liền trở lại phía tây nơi. Ngươi là ở lại Đại Đường, thật tốt xử lý chúng ta thương hội làm ăn. Một người thần sắc kiên định nói. Hai người trải qua một phen thương nghị, cuối cùng quyết định có phương pháp. Phương Hàn ở ngoài sáng hành động, Trần Mậu Sinh là ở trong bóng tối bố trí. Phương Hàn phụ trách tại ngoài sáng bên trên khơi mào sự việc, mà Trần Mậu Sinh là lợi dụng thương hội sức ảnh hưởng, ở trong bóng tối điều khiển Đại Đường kinh tế mạnh mạnh. Dù sao, ở chiến tranh trong khói súng, kinh tế thường thường cũng là quyết định mấu chốt thắng bại nhân tố. Hai vị này đến từ người hiện đại, biết rõ một điểm này. Vì vậy, trong quá khứ trong 2 năm, bọn họ một mực ở yên lặng chuẩn bị, bây giờ đã là vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Hơn nữa, ở 2 năm qua chuẩn bị trong quá trình, bọn họ còn chiếm được đến từ ngoại viện hết sức giúp đỡ. Mà cổ ngoại viện chính là tới từ xa chí quốc. 2 năm trước, bọn họ may mắn cùng Lữ Độc Thật, nơi này theo như nguyên văn thiết lập, tuy cùng thường gặp nhân vật thần thoại Lữ Đồng Tân có tương tự, nhưng theo như văn bản xử lý vì Lữ Độc Thật gặp nhau. Chính là lần đó gặp mặt, để cho bọn họ bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai mình xuyên biệt cũng không phải là tình cờ, mà là cùng xa chỉ đại quốc sư Lâm Nam có thiên ti vạn lũ liên lạc. Biết được một điểm này sau, trong lòng bọn họ nhất thời có sức lực, biết mình cũng không phải là cô quân phân chiến, phía sau còn có một cái cường đại xa chỉ quốc làm dựa vào. Ở sau đó trong 2 năm, bọn họ phát triển có thể nói là thuận buồm xuôi gió, không cố kỵ chút nào. Bởi vì bọn họ biết rõ, ở nhất thời khắc nguy cấp, mình còn có một con đường lùi có thể đi. Mà Lữ Đồng Tân mang đến, không chỉ là những tin tức này bên trên ủng hộ, còn có tính thực chất trợ giúp. Tỷ như, xa chỉ quốc những thứ kia đã trải qua huấn luyện đạo binh chính vượt qua thiên sơn và thủy, hướng đại đường chạy tới. Những thứ này đạo binh, không chỉ có võ nghệ cao cường, còn mang đến đủ loại công nghiệp tài nguyên cùng kỹ thuật ủng hộ. Tính toán thời gian, bọn họ chắc sắp đến đại đường rồi. Phương Hàn lựa chọn ở Lưỡng Giới Sơn khởi sự, trong đó một nguyên nhân trọng yếu chính là vì nên đón đến từ xa chỉ quốc này cổ tiếp viện lực lượng. Phương Hàn cùng Trần Mậu Sinh mặc dù phân biệt hành động, nhưng với nhau giữa lại duy trì liên lạc chặt chẽ. Bọn họ thông qua một loại tên là Tiểu Luân Hồi đóng dấu lực lượng thần bí tiến hành khai thông. Từ cùng Lữ Đồng Tân tiếp xúc sau, bọn họ Tiểu Luân Hồi đóng dấu liền bị kích hoạt. Kích hoạt sau Tiểu Luân Hồi đóng dấu, chức năng cường đại, trong đó thực dụng nhất, không ai bằng không nhìn khoảng cách khai thông chức năng. Cho dù hai người thân ở đại đường hai đầu, cũng có thể thông qua ý thức chìm vào Tiểu Luân Hồi đóng dấu, tiến hành lẫn nhau liên lạc cùng khai thông. Chính là bằng vào loại chức năng này, bọn họ mới có thể trong quá khứ trong 2 năm, đem Đại Đồng sẽ phát triển được như thế lớn mạnh. Không chỉ có như thế, bọn họ còn trong 2 năm này, lần lượt tiếp xúc đến còn lại mầm ngống, những thứ kia giống vậy đến từ hiện đại xuyên biệt giả. Những thứ này những người xuyên biệt các hành các nghiệp nhân tài đều có, bọn họ tụ tập ở Đại Đồng bị chúng, bắt đầu từng bước sửa đổi cái này Đại Đường. Theo khởi sự ngày tháng ngày càng tới gần, những thứ này những người xuyên biệt cũng bắt đầu lăm le sắc khí, chuẩn bị chân chính lật đổ cái này Đại Đường vương triều rồi. Vương đại mới vừa, Đại Đồng sẽ trở thành biên, mê hoặc lòng người, tỏa ra không tốt tư tưởng. Hôm nay cho chém đầu gian chúng. Một chỗ nào đó một nơi chợ rau, tạm thời bị cải tạo thành pháp trường. Chỉ thấy một đám người mặc quần áo tù, mang theo gông xiềng người quỳ dưới đất, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi. Một bên, có quái tử thủ lặng lặng chờ đợi, trên người tản ra một cổ làm người ta mật hàn sát tức. Mà ở bên kia, là sắp đặt một tòa xét xử đài. Trên đài, một vị người mặc quan phục đại đường quan chức chính nắm lên một cái chém lệnh, hướng phía trước ném đi. 3. Một quả này chém đầu lệnh, không nghiêng lệnh rơi vào Vương đại mới vừa trước người. Vương đại mới vừa thân thể thấp phục, bởi vì trước gặp cha tấn thẩm vấn. Giờ phút này cả người khí lực đều đã hao hết, liền ngẩng đầu lên cũng hiển đến mức dị thường chật vật. Hắn tựa như nói đã hoàn toàn nhận mệnh, nhưng thật thì không phải vậy. Giờ phút này Vương đại mới vừa, chính ở trong đầu khai thông chính mình tiểu luân hồi đóng dấu hướng chúng quanh luân hồi đám người phát ra một đạo tin tức, chư vị, ta Vương Đại mới vừa đi trước một bước, không nghĩ tới ta sẽ là nhất rời đi trước một cái, thật là cho luân hồi người mất thể diện, chư vị bảo trọng. Thì ra, này Vương Đại mới vừa cũng là một vị luân hồi người, hắn đồng dạng là từ hiện đại xuyên Việt mà tới. Hắn nắm giữ tiểu luân hồi đóng dấu, có thể cùng còn lại luân hồi người tiến hành khai thông trao đổi. Chỉ bất quá, giờ phút này hắn hoàn cảnh lại thập phần không ổn. Mắt thấy sẽ bị hỏa tốc họ chém, ngay cả Trần Mậu Sinh cùng Phương Hàn đợi luân hồi người, cũng không kịp thời cứu. Buồn chương hết, chương 426, biến cố chương 426, biến cố 2025-07-13 tác giả, thu nhận người lúc này, Phương Hàn cùng Trần Mậu Sinh thông qua tiểu luân hồi đóng dấu nhận được Vương Đại mới vừa tin tức, từng cái nội tâm đau buồn không dứt. Đồng thời, bọn họ cũng càng thêm khắc sâu cảm nhận được trên người thật sự gánh vác sứ mệnh nặng nề. Cái gọi là thiên hạ đại đồng, cái gọi là khởi sự, cũng không phải là trò đùa. Ngay cả sớm chiều sống chung đồng bạn, cũng có thể tùy thời gặp gỡ họa sát thân. Tích với thủy thanh thiên trung, bích lạc vô ích bài hát, đại phù lê thổ. Được nguyên thủy độ người, vô lượng thượng phẩm một đạo thần bí xa xa thanh âm, đồng nhiên ở Vương Đại mới vừa trong đầu vang lên. Này thanh âm thần bí thật sự độc tụng, đúng là một phần kinh văn. Bản này kinh văn, đối với đại đa số đạo môn chi người mà nói, cũng không xa lạ chút nào, thậm chí ghi nhớ trong lòng. Bởi vì đem chính là độ nhân kinh, toàn bộ xưng lại gọi là nguyên thủy vô lượng độ người thượng phẩm diệu kinh. Bản này kinh văn mơ hồ được xưng chư trải qua đứng đầu, tại hậu thế càng bị hàng làm đạo tàng bên trong khai thiên làm. Kinh văn như có lực lượng kỳ dị, để cho đối mặt chém đầu Vương Đại mới vừa ở sắp chết đang lúc, tâm thần toàn bộ đắm chìm vào trong đó. Mà dưới mắt, Vương Đại mới vừa trong đầu vang lên thanh âm, cũng không chỉ là độ nhân kinh đơn giản như vậy, trong đó còn kèm theo chút chỗ bất đồng. Đạo chủ Lâm Nam, có nên nói hay không là trải qua? Vong mới quá, lấy cho đòi thập phương, mới làm nghệ tòa. Lấy tiểu luân hồi, nhất loạt lấy độ người kinh văn miêu tả có chút kỳ dị, nhưng là để lộ ra một ít chỉ hướng. Chỉ hướng chính là làm sao chỉ đạo chủ Lâm Nam. Như vậy kinh văn, xưng là đạo chủ độ người thượng phẩm diệu kinh có lẽ càng thích hợp. Theo trải qua tiếng vang lên, Vương Đại mới vừa trong linh hồn có một dấu ấn bắt đầu lấp lánh sáng lên. Chém. Hây a. Hơ a a a. Kèm theo đại đường huyện lệnh xích âm thanh cùng với quái tử thủ trong tay vô tình đao chém xuống, một cái đầu lâu bay lên, lộ ra một giọng nhiệt huyết. Vương đồng đạo, lên đường bình an. Ngươi nếu là dưới suối mà biết, liền chớ muốn gấp đầu thai, xem chúng ta thực hiện thiên hạ này đại đồng, tu người ngang hàng lý tưởng. Pháp trường trung quanh, rất nhiều người vây xem chung có chút trong mắt của thanh niên đầy áp lệ nóng, đưa mắt nhìn vị này cũng có tương đồng lý niệm đồng đạo chung người chết đi cũng không dám bại lộ thân phận. Bọn họ đều là đại đồng sẽ trở thành viên. Thiên hạ đại đồng ý chí, giao cho chúng ta tới thừa kế. Lúc này nội tâm của bọn họ đau buồn nhưng không có biện pháp gì bởi vì quá mức thân ở đại đường thủ phủ. Mà Vương Đại mới vừa là trước mắt bởi vì bại lộ bị bắt đẳng cấp cao nhất đại đồng sẽ trở thành viên. Đại đường hình bộ bên kia lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai liền muốn chém Vương Đại mới vừa cho tới đại đồng sẽ cũng không kịp có động tác gì. Chuyện lần này để cho đại đồng sẽ thật sâu nhận thức được thực hiện đại đồng cũng không phải là chuyện dễ. Muốn thực hiện đại đồng cần phải bỏ ra rất nhiều giá. Vương Đại mới vừa tại phía xa lượng giới sơn Phương Hàn cùng với nút ở Trường An thành trung Trần Mậu Sinh cũng đều giống vậy đau buồn không dứt. Đối với bọn họ mà nói Vương Đại mới vừa không chỉ là đại đồng sẽ trở thành viên càng là cùng đến từ hiện đại đồng chí. Cho nên Vương Đại vừa mới chết mất để cho bọn họ càng thương tâm khổ sở. Chỉ bất quá Trần Mậu Sinh nhắm mắt cách không cảm thụ Vương Đại mới vừa tiểu luân hồi đóng dấu lại phát hiện đem bộc phát ra một trận ánh sáng sau đó trở nên yếu ớt. Mặc dù yếu ớt cũng không có hoàn toàn phai mờ biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Mậu Sinh nhất thời hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Lúc này vang lên Lữ Đồng Tân lời nói, luân hồi đóng dấu không có phai mờ đại biểu đem kiếp này cũng không tử vong hoàn toàn. Không có tử vong hoàn toàn. Đó là một cái trạng thái gì? Những thứ này nghi ngờ để cho Trần Mậu Sinh không kịp thương tâm không khỏi thông qua tiểu luân hồi đóng dấu hỏi Lữ Đồng Tân, chẳng lẽ là có người kiếp pháp chàng ở Vương Đại mới vừa bị chém đầu trước cứu hắn? Lữ Đồng Tân trả lời rất đơn giản nhưng cũng tràn đầy thần bí, ta cũng không biết. Vương Đại mới vừa cảm nhận được rõ ràng rồi trên cổ mình đau đớn, thậm chí ở đầu lâu bay lên, ý thức xa suốt trước trong nháy mắt hắn thậm chí thấy được chính mình không đầu thân thể. Ta chết sao? Cổ còn giống như có đau một chút. Không đúng, ta chết sao? Ý nghĩ thời gian lập loè Vương Đại mới vừa ý thức được không đúng. Hắn rõ ràng bị chém đầu này sao phải chết mới đúng. Vậy tại sao sẽ còn cảm nhận được cổ đau đớn đây? Không đúng, ta còn chưa có chết. Theo thời gian trôi qua Vương Đại mới vừa cảm nhận càng rõ ràng một ít thân thể có cảm giác đau đớn hơn nữa ngũ quan ý thức cũng dần dần khôi phục. Này Vương Đại mới vừa chậm rãi hoạt động tay mình chân từ dưới đất bò dậy. Vương Đại mới vừa chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt đạt tới chỗ, đúng là một mảnh uy nghiêm đáng sợ pháp trường. Bốn phía đám người như thủy triều phun trào, đem pháp trường vây nước chảy không lọt. Hắn mị lên con mắt, cố gắng xuyên thấu qua đám người khe hở, mơ hồ nhìn thấy pháp trường trung ương kia phiến nhìn thấy giật mình vết máu, cùng với mấy cổ đầu một nơi thân một nẻo thi thể, trong không khí tràn ngập làm người ta nôn mửa mùi máu tanh. Ta đây là thế nào? Vương Đại mới vừa trong lòng dâng lên một cổ không khỏi sợ hãi cùng nghi hoặc, hắn theo bản năng quan sát chính mình. Nay nhìn một cái, không khỏi làm hắn quá sợ hãi, chính mình lại quần áo lam lũ, co giúp ở góc tường, hiển nhiên một tên ăn mày bộ dáng. Ngay tại hắn lòng tràn đầy kinh nghi đang lúc, trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo tin tức, hình ảnh kia như kiểu tiếng sấm rền nổ vang, quái tử thủ giơ tay chém xuống, hàn quang chợt lóe, đầu mình liền lăn dưới đất, máu tươi phún ra ngoài. Nhưng mà, quỷ dị là, hắn hoàn toàn lấy tên ăn mày này thân thể, như cũ còn sót lại đến một tia ý thức, phản phất linh hồn cũng không chân chính tiêu tan. Vương Đại mới vừa suy nghĩ trong nháy mắt trở lại trước khi chết một khắc kia, trong đầu vang vọng lên thần bí kia mà trang nghiêm đạo chủ độ nhân kinh. Tiệp Kinh Văn như hồng trung đại lữ, ở hắn sinh mệnh một khắc cuối cùng, phản phất cấp cho rồi hắn nào đó không biết lực lượng. Chẳng nhẽ, hết thảy các thứ này thật cùng đạo chủ có liên quan? Cái ý niệm này mới vừa phù hiện, Vương Đại mới vừa liền theo bản năng đụng chạm chính mình sâu trong linh hồn tiểu luân hồi đóng dấu. Trong phút chốc, một cổ tràn đầy tin tức như thủy triều tràn vào hắn não hải, thanh tích rung động. Luân hồi đóng dấu đã kích động. Một này giản tin tức ngắn, lại để cho Vương Đại mới vừa trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Ừ. Vương Đại mới vừa hơi ngẩn ra, làm đến từ hiện đại xuyên việt giả, hắn tự nhiên đối này tiểu luân hồi đóng dấu cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, mỗi một danh người hiện đại xuyên việt đến cái thế giới này sau, chuyện thứ nhất thường thường chính là đi sâu vào tìm tòi thần bí này đóng dấu. Nay tiểu luân hồi đóng dấu đối xuyên việt giả mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất bàn tay vàng. Nó không chỉ có thể để cho những người xuyên việt lẫn nhau truyền tin, sáng tạo vô số kỳ ngộ, còn cất giấu rất nhiều không muốn người biết chức năng. Vương Đại mới vừa trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, này đóng dấu lại có thần kỳ như vậy lực lượng, có thể để cho hắn đang bị chém đầu sau đó, tá thi hoàn hồn, khởi tử hoàn sinh. Hết thảy các thứ này, vừa không tưởng tượng nổi, lại khó mà dùng lẽ thường để giải thích. Nhưng Vương Đại mới vượt nhưng trong lòng dâng lên một cổ vui mừng, hắn thu được một lần trọng sinh cơ hội, cứ việc này có nghĩa là hắn buông tha nguyên thân phận của bản. Nay bằng với là có một lần trở lại cơ hội, chỉ là đổi một thân phận thôi. Vương Đại mới vừa trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, sau đó thông qua luân hồi đóng dấu, tiếp thu được đến từ Phương Hàn, Trần Mậu Sinh cùng với còn lại xuyên việt giả tin tức. Những tin tức này phần lớn tràn đầy đối với hắn quan tâm cùng lo âu. Vương Đại mới vừa hít sâu một hơi, đem chính mình trạng thái truyền đạt ra ngoài, ta bị chém đầu rồi, đầu bay lên, tận mắt thấy rồi chính mình không đầu thân thể. Nhưng ta không có chết, hoặc có lẽ là chết lại còn sống. Ta phát hiện tiểu luân hồi đóng dấu chức năng mới, chính là nhận được Vương Đại mới vừa tin tức sau, sở hữu luân hồi người cũng khiếp sợ không thôi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Vương Đại mới vừa ở bị chém đầu sau đó, lại sẽ có như thế ly kỳ gặp gỡ. Khiếp sợ sau khi, bọn họ lại cảm thấy một trận ngạc nhiên mừng rỡ, mới vừa đau buồn trong nháy mắt tan thành mây khói. Nói như vậy, khởi không phải chúng ta mỗi người cũng có một lần làm lại cơ hội. Có người hưng phấn điệu nói lên. A, thì đồng nghĩa với ngẫu nhiên sống lại. Một người khác phụ hòa nói. Lời là nói như vậy, nhưng cũng không thể tùy tiện thử. Nếu như không phải mỗi người đều giống như Vương Đại mới vừa may mắn như vậy, vậy coi như nguy rồi. Có người cẩn thận nhắc nhở. Chắc chắn sẽ không tùy tiện đi thử, đổi một thân thể sống lại, này không phải tương đương với xóa nít làm lại sao? Lại có người cảm thán nói. Bất quá, cái này đã rất khá. So với cái thế giới này người mà nói, chúng ta nhiều hơn một nặng ưu thế. Mọi người rồi rít bày tỏ đồng ý trong lúc nhất thời, một đám xuyên việt giả thông qua tiểu luân hồi đóng dấu nóng nảy chào dâng địa thảo luận. Trong đó, có một dị loại Lữ Đồng Tân, yên lặng nghe ngóng bọn họ thảo luận, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nhưng trong lòng của hắn, lại đối một cái thế giới khác càng phát ra tò mò. Loại vấn đề này sau này hay nói, mọi người cũng không nên tùy tiện thử. Phương Hàn một câu nói, đem lời để phóng trở lại chính đề, ngược lại biết được điểm này, chúng ta mọi người sau này thì có một tầng nặng bảo đảm. Việc cần kiếp trước mắt, là nghiên cứu một chút đại đường thế cục trước mắt, kế sách của chúng ta cần làm ra cái dạng gì điều chỉnh. Lần này, Vương Đại mới vừa cũng gây tiếng bảo, thật may hữu đạo chúa phù hộ cho, chúng ta không thể lại để cho loại tình huống này xuất hiện, phải diệt sạch. Theo đề tài trở về chính thống, những người xuyên việt rối rít nghĩ tới Vương Đại mới vừa gặp. Bọn họ trước có bao nhiêu đau buồn, bây giờ liền đối đại đường có bao nhiêu thù hận. Các minh đệ, đến lúc rồi, toàn diện lật đổ phong kiến đại đường hoàng triều, thành lập thiên hạ đại đồng thời đại. Có người vung cánh tay hô to. Đang lúc này, trong hoàng cung, một trận liên quan tới đại đồng sẽ khẩn cấp báo cáo đang ở diễn ra. Báo cáo bệ hạ. Một tên lính liên lạc cấp tiên phong cưỡi ngựa chiến, nhanh như điện chớp chạy vào hoàng cung, cho đến trước điện Kim Loan mới dìm ngựa dừng lại. Cả người hắn đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng trong mắt lại lóe lên khẩn trương cùng nóng nảy ánh sáng. Hắn mang đến thứ nhất một đường gấp, không người dám ngăn cản tin tức. Trước điện Kim Loan, cấp tiên phong vẻ mặt khẩn trương báo cáo, biên giới lượng giới sân nơi, đại đồng sẽ tạo phản. Bọn họ lấy lật đổ phong kiến, thành lập đại đồng tên, cưỡng chiếm rất nhiều thổ địa, hơn nữa đem phân cho nông dân, còn miễn trừ thuế phú. Lượng giới sơn trước mấy trăm dặm bên trong, tổng cộng có 4 tòa thành trì, tất cả đều bị đại đồng sẽ chiếm theo. Cái gì? Cấp tiên phong vừa nói xong, trong triều đình nhất thời xôn xao một mảnh. Ngày càng cao tuổi đường hoàng Lý Thế Dân, càng là trợn vỗ bàn một cái, chuyển thân đứng lên, sắc mặt đỏ lên, đủ để thấy đem trong nội tâm vừa kinh vừa sợ. Nay đại đồng biết, này đại đồng biết, lại dám tạo phản. Lý Thế Dân trợn tròn đôi mắt, trong thanh âm tràn đầy không thể tin cùng phẫn nộ. Đang kinh nộ đi qua, Lý Thế Dân nhanh chóng tỉnh táo lại, tức giận hỏi biên quân đây. Thủ thành biên quân đây. Hắn phản ứng cực nhanh, biết được thành trì thất thủ sau đó, trước tiên ý thức được vấn đề mấu chốt. Khởi bẩm bệ hạ kia cấp tiên phong trả lời, trong thành nguyên có thật nhiều đại đồng sẽ trở thành viên, đống nhiên trở mặt, khó lòng phòng bị. Hơn nữa cấp tiên phong tiếp tục nói, kia đại đồng sẽ người người cũng trang bị có hỏa khí. Uy lực thật lớn, có thể ở ngoài trăm bước đánh mặc khôi giáp. Bên ta biên quân, dễ dàng sụp đổ. Sắc mặt của Lý Thế Dân xanh mét, phản phất có thể chảy ra nước. Trên triều đình, văn võ bá quan nghị luận sôi nổi, bọn họ từng cái cũng là đối đại đồng sẽ khởi sự tin tức khiếp sợ không thôi. Đại đồng sẽ khởi dám như vậy, bọn họ thế nào sẽ có hoàn hảo vũ khí? Biên thủy số thành, cứ như vậy mất. Văn võ bá quan tiếng huyên náo để cho Lý Thế Dân không cách nào bình tĩnh. Hắn chợt ra lệnh một tiếng, yên lặng. Sau đó chỉ đích danh nói, phong tướng có gì nhận xét? Nay đại đường triều đình, bởi vì đại đồng sẽ khởi sự tin tức mà không cách nào bình tĩnh. Mà cùng lúc đó, ngoại trừ đại đường bên ngoài, cũng có một địa phương khác, bởi vì này đại đường biến hóa mà không thể bình tĩnh. Kia chính là xa xôi vô cùng tây thiên thế giới cực lạc, Linh Sơn đại lôi âm tự. làm đại đồng sẽ chân chính khởi sự đoạt thành tạo phản thời điểm, Như Lai Phật Tổ cũng đã chiếu thấy hết thảy các thứ này. Chỉ bất quá, đối Như Lai Phật Tổ mà nói, đây là ngoài ý liệu sự tình. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Đại đường khí vận làm suôn sẻ mấy trăm năm, có thể lệnh Phật môn đại hưng mới đúng. Tại sao hiện tại xuất hiện cái đại đồng cần lật đổ đại đường? Muốn thiên hạ đại đồng. Như Lai Phật Tổ cao mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Như vậy ly kinh phản đạo dị đoan dạ kèn, tại sao lại xuất hiện ở trong đại đường? Còn đã có thành tựu. May là được xưng không chỗ nào không biết Như Lai Phật Tổ, cũng đúng một điểm này cảm thấy thập phần nghi hoặc. Cho đến đại đồng sẽ khởi sự tạo phản, đại đường khí vận trở nên dao động, đầy trời thần Phật mới phản ứng được, nhân gian lại sinh như vậy rắc rối. Như Lai Phật Tổ đều như vậy hậu chi hậu giác, huống chi là còn lại thần Phật. Như vậy, cũng có thể thấy Lâm Nam thủ đoạn chi cao minh. Lâm Nam ở thế giới này đầu phóng hơn ngàn mầm ống, hơn nữa nội trí tiểu luân hồi đóng dấu hết thảy các thứ này đều là bí mật tiến hành. Về phần kia trí cao ba vị đạo tổ cùng với còn lại thánh nhân có hay không biết được, Lâm Nam không biết được. Nhưng thánh nhân bên dưới lại cũng không có người có thể nhìn thấu Lâm Nam thủ đoạn. Cho đến đại đồng sẽ khởi sự, bọn họ mới hậu chi hậu giác. Phật tổ, đây là sa trì số lượng. Quan Thế Âm Bồ Tát đã niết bàn trọng tố kim thần, giờ phút này lần nữa đứng ở Như Lai Phật Tổ tọa tiền, đối như vậy thiên địa thế cục phát biểu một phen nhận xét. Sa trì bên trong có một cái đại đồng xã. Quan Thế Âm Bồ Tát chậm rãi nói, bây giờ ở đại đường trên nhưng là đại đồng sẽ. Hai người này giữa liên lạc nhất định không giống bình thường. Ở Linh Sơn kia trang trọng nghiêm túc đại lôi âm tự trùng, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn liên hai, vẻ mặt thâm thúy, tựa như đang suy tư trong thiên địa rất nhiều sự vụ. Quan Thế Âm Bồ Tát cung kính đứng ở một bên, giữa hai lông mày mang theo chút lo lắng, chậm rãi mở miệng nói, Phật Tổ, thực ra có mấy lời, cho dù Quan Thế Âm không nói, chắc hẳn trong lòng ngài từ lâu rõ ràng. Như Lai Phật Tổ khẽ bước cảm, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, phản phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật. Quan Thế Âm Bồ Tát nói tiếp, hai năm trước, Đường Tăng thầy trò mới vừa rời đi xa chỉ quốc không lâu, kia đạo chủ Lâm Nam đệ tử Lữ Đồng Tân liền đi trước đại đường Trường An Thành. Hắn ở Trường An Thành chung một xia di cử động, giao động đường hoàng danh vọng, vì hôm nay trôn xuống rất nhiều mầm tai họa. Trong này các loại, nhất định là kia đạo chủ Lâm Nam ở sau lưng lưu đồ thủ đoạn. Buồn chương hết, chương 427, đạo binh chương 427, đạo binh 2025-07-16 tác giả, thu nhận người một vị khắc thần tử chắp tay đáp, khởi bẩm bệ hạ, theo thần biết, này hỏa dược phải làm là từ đạo sĩ luyện đan mà tới. Có lẽ bệ hạ có thể chiêu mộ thiên hạ bệ nói, để cho bọn họ chung nhau luyện chế hỏa dược, sau đó nhờ vào đó tới bắt trước ta đại đường hỏa khí. Lý Thế Dân nghe xong, cảm thấy kế này có thể được, lúc này đồng ý, cũng trực tiếp sắp xếp người đi thi hành. Rất nhanh, một đạo chiêu mộ lệnh liền truyền khắp đại đường mỗi một xó xỉnh, chiêu mộ thiên hạ giỏi luyện đan đạo sĩ, tới vì đại đường luyện chế hỏa dược. Nhưng mà, kết quả lại làm người ta thất vọng. Chiêu mộ lệnh phát ra sau đó, lại căn bản không có gì đạo sĩ hưởng ứng đại đường hiệu triệu. Trường An Thành, Khâm Thiên Giám. Khâm Thiên Giám chính là một cái đặc biệt triều đình ngành, trong ngày thường, Viên Thiên Cương làm Khâm Thiên Giám giám chính, rất ít đi vào triều, cũng không có can thiệp triều đình chính sự quyền lực. Nhưng lần này, Lý Thế Dân một phong thánh chỉ, lại chủ động cho Viên Thiên Cương phân phát rồi nhiệm vụ. Đợi tuyên bố chỉ ý thái giám sau khi đi, Viên Thiên Cương trong tay nắm thật chặt thánh chỉ, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Trong thánh chỉ sắc mặt là muốn hắn đi tìm một ít luyện đan đạo nhân, tới vì đại đường luyện chế hỏa dược. Viên Thiên Cương cười khổ nguyên nhân là bởi vì hắn biết rõ đây là một khổ sai sự. Trước đó, đại đường cũng đã ban bố chiêu mộ lệnh, kết quả chân chính những triệu đạo sĩ lác đác không có mấy. Kia lác đác mấy cái ứng triệu tới, cũng đều là nhiều chút tên giang hồ lừa bịp, căn bản không có bản lãnh thật sự gì. Đại đường triều đình bên kia đối với lần này cảm thấy thập phần buồn bực, nhưng Viên Thiên Cương lại đáp lời trung nguyên do rõ ràng. Từ xưa tới nay, liền hữu đạo sĩ luyện đan truyền thống. Ở trong quá trình luyện đan, hỏa dược là một loại chi nhánh phẩm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trong lò đan. Nhưng đại đa số đạo sĩ đáp lời cũng không coi trọng, chỉ đem coi là trong quá trình luyện đan một loại ngoài ý muốn sản vật. Bây giờ, đại đường ngược lại là coi trọng hơn này hỏa dược tới, nhưng lại yêu cầu chế tạo ra có thể so với đại đồng sẽ uy lực như vậy hỏa dược, cái này nói dễ vậy sao? Càng thêm mấu chốt là, như hôm nay hạ rất nhiều dân chúng bình thường cũng biết rõ, này đại đồng sẽ cùng xa chỉ có thiên ti vạn lũ liên lạc, hai người sâu xa khá sâu, đại đồng sẽ chính là thoát thai từ xa chỉ. Vì vậy, nay hỏa dược hỏa khí nguồn gốc trở nên thập phần nhạy cảm. Bây giờ, trong đại đường đều mạch đạo môn người tu hành, ai không biết rõ xa chỉ bên trong có một vị Tam Thanh đạo tổ cũng thân định nhân gian đạo chủ. Như vậy nhân gian đạo chủ ở đạo môn trung có cực cao hy vọng, rất nhiều mạch đạo sĩ không chủ động đi nạp bái vậy thì thôi, vì sao có thể cùng chi đối nghịch đây? Xen vào loại nguyên nhân này, đại đường nhằm vào luyện đan đạo sĩ chiêu mộ lệnh, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, không có vậy một môn vậy một phái đạo sĩ sẽ thật ứng triệu. Dân gian chiêu mộ không có kết quả, nay khổ sai sự một cách tự nhiên liền rơi vào Viên Thiên Cương trên đầu. Trong lòng Viên Thiên Cương thập phần là khó. Lúc trước, hắn và Lý Thuần Phong lẫn nhau hợp tác, chung nhau xử lý Khâm Thiên Giám sự vụ. Nhưng đối với ngoại mà nói, Lý Thuần Phong năng lực giao tế càng mạnh hơn một chủ. Năm đó, Lý Thuần Phong có thể liên lạc rất nhiều mạch đạo sĩ, cùng nhau đi tới xa chỉ cầu đạo, đó là tốt nhất chứng minh. Bây giờ, Viên Thiên Cương một thân một mình, hắn ít ỏi cùng ngoại giới giao thiệp, cả ngày đều tại Khâm Thiên Giám chung quan sát thiên tượng, nghiên cứu tinh tượng biến hóa. Nhưng mà, Đường Hoàng Lý Thế Dân lại cho hắn một cái như vậy để cho hắn tình thế khó xử nhiệm vụ. Ta đây nên làm thế nào cho phải a? Viên Thiên Cương cau mày, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Giao thiệp chỉ là hắn làm có một bộ phận nguyên nhân, hơn nữa còn là một phần nhỏ. Hắn chân chính làm khó, là cái này phải đi quá mức cố hết sức không có kết quả tốt. Viên Thiên Cương nếu là theo Lý Thế Dân ý tứ, đi chủ động liên lạc còn lại mạch luyện đan đạo sĩ, vậy thì chờ đồng ý với liên hiệp người bên cạnh cùng Sa Chỉ đối nghịch. Này ý vị như thế nào? Có nghĩa là hắn đón nhận Lý Thế Dân mệnh lệnh, liền muốn đối địch với Sa Chỉ, hơn nữa còn muốn kéo lên người bên cạnh cùng nhau cùng Sa Chỉ đối nghịch. Cứ như vậy, Viên Thiên Cương sẽ chịu đựng hai loại áp lực thật lớn. Một loại áp lực đến từ đồng đạo. Ở đạo môn bên trong, mọi người vốn nâng đỡ lẫn nhau, cộng cùng tu hành. Mà Viên Thiên Cương loại này hành vi, không thể nghi ngờ là ở hãm hại đồng đạo, sẽ gặp phải đồng đạo phỉ nhổ cùng chỉ trích. Còn có một loại áp lực, đó là giống như là sử gia đạo môn áp lực. Dù sao, Sa Chỉ đại biểu đạo chủ, đại đồng sẽ đại biểu Sa Chỉ. Bởi như vậy, đại đồng sẽ một mặt cũng đại biểu đạo môn. Viên Thiên Cương nếu là cùng đại đồng sẽ vì địch, sẽ cùng với cùng toàn bộ đạo môn là địch. Hay lại là Lý Thuần Phong đạo hữu càng thêm tiêu sái a. Viên Thiên Cương không khỏi bắt đầu hâm mộ lên ban đầu giải thích quan liền từ quan Lý Thuần Phong. Ngày đó, Lý Thuần Phong dứt khoát quyết nhiên từ đi quan chức, một thân một mình, không ràng buộc, tiêu giao tự tại. Mà bây giờ Viên Thiên Cương tình huống, nếu muốn từ quan, lại không đơn giản như vậy. Nhất trực quan, đó là Viên Thiên Cương sẽ mất đi đại đường vương triều khí vận cùng tu hành cấp dưỡng. Ở tu hành giới, chú trọng tài lữ pháp địa, có thể mượn vương triều thế tu hành, thường thường đều là cao cấp nhất người tu hành. Viên Thiên Cương liền thuộc về loại này. Hắn một khi từ quan, thì đồng nghĩa với muốn ném đi những thứ này được trời ưu đãi tu hành điều kiện, còn phải ngược lại được nhiều chút cắn trả. Đây đối với một cái người tu hành mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Ừ. Viên Thiên Cương ở Khâm Thiên Giám trên đài xem sao, đêm xuống, vẫn ở chỗ cũ vì chuyện này tình thế khó xử, tâm trạng giống như loạn ma một dạng đung đưa không ngừng. Nhưng phen này do dự cùng suy nghĩ, ngược lại là chậm rãi để cho Viên Thiên Cương hạ một cái quyết định. Ta Viên Thiên Cương vừa từ đạo môn, há có thể rời bỏ đạo môn. Trong lòng Viên Thiên Cương âm thầm nghĩ ngợi, đã như vậy, này Khâm Thiên Giám giám chính, không làm cũng được. Này Trương An Thành, không đợi cũng được. Viên Thiên Cương xuống cái quyết định này sau, chợt thấy ý nghĩ một mảnh thông suốt sung sướng, bắt trước Phật tâm chung một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Lúc này, hắn thừa dịp chính mình vừa mới đã quyết định, còn lưu có một tí kiên quyết ý, để lại một đạo thư. Sau đó, hắn từ trên đài xem sao tung người nhảy một cái, thản nhiên mà đi. Làm hữu đạo chân tu, Viên Thiên Cương tu vi dù chưa cùng thành tiên, nhưng cũng là nhân gian đỉnh phong tiêu chuẩn. Hắn thản nhiên mà đi bóng người, giống như quỷ mị một dạng cũng không từng kinh động bất luận kẻ nào, cũng không có người phát hiện. Thẳng đến ngày thứ nhì, có thái giám phụ mệnh tới giám sát công việc của hắn tiến trình, mới phát hiện Khâm Thiên Giám trung đã không có một bóng người, chỉ có một phong thư lặng lặng nằm ở trên bàn. Thái giám này bị dọa đến cả người run lên, nhưng ngay cả ngẩng đầu nhìn liếc mắt dũng khí cũng không có, hốt hoảng cầm trong tay thư đệ trình vào hoàng cung, cuối cùng sách này tin vững vàng rơi vào Lý Thế Dân ngự trên bàn. Viên Thiên Cương đây là hát vậy một ra. Lý Thế Dân cau mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thư bên trên tựa đề. Chỉ thấy tựa đề viết Viên Thiên Cương đọc diễn văn lưu. Ở bên cạnh Lý Thế Dân, một vị đại thái giám đội vàng tiến lên, dè đặt đem thư mở ra. Hắn đầu tiên là kiểm tra cẩn thận trong tín thư có hay không giấu có cơ quan hoặc là độc dược, sau khi xác nhận không có sai lầm, mới cung cung kính kính đem thư đưa tới trước mặt Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhận lấy thư, ánh mắt quét qua, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm u thì ra, này đúng là Viên Thiên Cương một phen tự bạch, sau đó đó là đi không từ giã tỏ tình. Cái này Viên Thiên Cương, thật là hôn trướng cực kỳ. Lý Thế Dân nhìn xong thư sau, giận không kèm được, một cái tát nặng nề vỗ vào ngự trên bàn, chấn trên bàn giấy và bút mực cũng hơi rung rung. Hắn lại vẹn vẹn bởi vì đại đồng sẽ có thể cùng Sa Chỉ quốc hữu thật sự liên hệ, liền từ quan đi, không muốn ở nơi này phức tạp trong cục thế chu toàn. Hắn thân là đại đường Khâm Thiên Giám giám chính, lại như thế không chịu trách nhiệm. Lý Thế Dân càng nói càng tức, lửa giận trong lòng không chỉ có nhằm vào Viên Thiên Cương, còn lan tràn đến toàn bộ đạo môn. Lúc này, Lý Thế Dân cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao không hữu đạo sĩ hưởng ứng triều đình chiêu mộ, tới vì đại đường chế tạo thuốc nổ. Những thứ này đạo môn người, từng cái mắt không đại đường, thật là vô pháp vô thiên. Lý Thế Dân tức giận rít gào lên đến. Đang lúc này, một trận du dương phạm âm ở Lý Thế Dân chung quanh vang lên, phản phất từ xa xôi chân trời chuyển tới. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung đóa đóa hoa sen chậm rãi hiện lên, tản ra trận trận kỳ dị mùi thơm. Trong thoáng chốc, trước mắt hắn loáng thoáng xuất hiện một đạo thân ảnh. Quan Âm đại sĩ. Trong lòng Lý Thế Dân cả kinh, lập tức nhận ra đây là ngày xưa ở Thủy Lục trong đại hội gặp qua Quan Thế Âm Bồ Tát. Hắn vội vàng sửa sang lại áo mũ, tiến lên hành lễ nói, "Lý Thế Dân gặp qua Quan Âm đại sĩ." Lý Thế Dân cảm thụ trước mắt hết thảy, này cảnh tượng như thế chân thực, tuyệt không phải mộng cảnh. Hắn lặng lặng chờ đợi Quan Âm đại sĩ mở miệng. Quan Thế Âm Bồ Tát thần sắc bình tĩnh, trực tiếp đạo minh ý đồ, "Đường hoàng, bây giờ đại đường xuất hiện rất nhiều loạn tượng, quả thật đạo môn từ trong quay phá, nhiễu loạn thiên ý này bình định lập lại trật tự trách nhiệm nặng nề, ngươi không thể đổ trách nhiệm cho người khác." Lý Thế Dân mặt lộ vẻ khó xử, nói, "Quan Âm đại sĩ, chấm cũng muốn bình định lập lại trật tự, có thể kia đại đồng sẽ hỏa khí uy lực mạnh mẽ, chấm thật sự không biết nên ứng đối ra sao." Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ mỉm cười, nói, "Không sao, ngươi có thể hạ lệnh động viên, các nơi tự miếu sẽ tự tăng phái tăng binh, lấy giúp đại đường giúp một tay." Không lâu sau, đại đường trong quân đội bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều đầu chọc bóng người. Nhìn kỹ lại, có chút đầu chọc trên còn lạc đến từng đạo giới ba, này tươi sáng đặc thù, để cho người ta liếc mắt liền biết thân phận của bọn họ, hòa thượng, giờ phút này cũng có thể xưng là tăng binh. Những thứ này tăng binh gia nhập đại đường quân đội sau, lập tức lao tới tiền tuyến, chuẩn bị nên chiến đại đồng sẽ hỏa khí bộ đội. Làm song phương gặp gỡ lúc, tăng binh môn cho thấy làm người ta thán phục kỳ dị năng lực. Chỉ thấy trên người bọn họ thường thường bao phủ một tầng màu vàng thật quang, phản phất bị một tầng thần thánh lá chắn bảo vệ, hay hoặc là trong thân thể lộ ra màu vàng ánh sáng, tựa như kim thân La Hán hạ phàm. Càng làm người ta khiếp sợ là, bọn họ tựa hồ nắm giữ đao thương bất nhập thần thông, đối mặt đại đồng sẽ hỏa khí bộ đội công kích, có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Chính là bởi vì những thứ này tăng binh xuất hiện, đại đồng sẽ hỏa khí bộ đội lần đầu tiên gặp chân chính thất bại. Tin tức truyền ra sau, ở một đám hiện đại xuyên việt giả có tiểu luân hồi đóng dấu truyền tin kênh trung, tiếng nghị luận liên tiếp. Con bà nó quá vô sỉ, đại đường lại cũng hắc. Đại đường bật hắc thật là quá đáng, chúng ta mở là khoa học kỹ thuật treo, còn thuộc về phạm nhân phạm vi, bọn họ trực tiếp liền mở ra siêu phạm treo a. Phật môn quá không biết xấu hổ, thật không ngờ trực tiếp trợ giúp đại đường. Vốn là chỉ là người bình thường giữa chiến tranh, Phật môn siêu phạm lực lượng cứ như vậy đường hoàng tham gia, này thích hợp sao? Ba nội hắn, này không phải khi dễ người sao? Có siêu phạm lực lượng, chẳng lẽ còn thật muốn để cho đại đường loại này phong kiến vương triều vĩnh viễn làm vững chắc đi? Một đám xuyên việt giả đều không ngoại lệ, cũng lòng đầy căm phẫn. Bọn họ đối đại đường bên kia cử động cảm thấy phẫn nộ, cùng thời điểm đối Phật môn hành vi tràn đầy bất mãn. Muốn biết rõ, trước đó đại đồng sẽ phát triển có phương pháp vẫn là căn cứ vào trong họ, dựa vào công nghiệp cơ sở. Vô số xuyên việt tới mầm mống đều tại từng điểm leo khoa học kỹ thuật ấy, cố gắng thúc đẩy xã hội tiến bộ. Hơn nữa xa chỉ quốc trợ giúp, mới có bây giờ rất có hiện đại hóa thương pháo sinh ra. Nhưng mà Phật môn bên kia vừa ra tay, tăng binh vừa ra, liền dễ dàng lau sạch loại này trên lệnh, đưa bọn họ nhiều năm qua khổ cực leo khoa học kỹ thuật cây kết quả hủy trong chốc lát. Điều này có thể không khiến người ta bi phẫn đan sen. Các vị đồng đạo chớ có cuối cùng, chúng ta đại đồng sẽ cũng không phải là không có hậu trường. Trần Mậu Sinh ở kênh trung lên tiếng, định làm yên lòng chúng tình cảm ý nghĩ, cùng thời điểm tuyên cáo một cái phân chấn lòng người tin tức. Nếu đại đường tìm Phật môn siêu phàm lực lượng tham gia, chúng ta cũng có thể quang minh chính đại địa tìm siêu phàm lực lượng hỗ trợ. Đại đường có thể tìm Phật môn, chúng ta đại đồng sẽ cũng có thể tìm đạo môn. Đạo môn đạo chủ có thể là chúng ta núi dựa. Trần Mậu Sinh mà nói để cho mọi người trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Đại đồng sẽ hội trưởng Phương Hàn cũng lên tiếng, không sai, Sa Chỉ đạo chủ là đứng ở chúng ta bên này, tốt sinh huynh đệ mình cũng ở tu hành, chúng ta còn có đặc biệt cố vấn lữ đồng thân. Ở phàm nhân tầng diện, chúng ta không sợ đại đường, liên quan đến siêu phàm tầng diện, chúng ta càng không cần sợ Phật môn. Phương Hàn một phen, để cho mọi người trong lòng có sức lực. Phật môn tăng binh gia nhập đại đường, mặc dù trong lúc nhất thời đánh bọn họ trở tay không kịp, nhưng còn không đến mức để cho bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Ở dạng này một phen thảo luận sau đó, Phương Hàn quyết định tự mình đi tìm Lữ Đồng Tân. Ở đại đường bên này, Lữ Đồng Tân liền có thể đại biểu Sa Chỉ, là đạo môn địa vị cực cao nhân vật. Phương Hàn tìm tới Lữ Đồng Tân sau, đem sự tình ngọn nguồn cặn kẽ báo cho hắn. Lữ Đồng Tân nghe xong, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, ta biết được. Trong lòng Phương Hàn mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Lữ Đồng Tân liền có đáp lại, tất cả đã binh, ít ngày nữa tới. Lấy được cái này đáp lại, Phương Hàn tự nhiên mừng rỡ như điên, cùng thời điểm tràn đầy mong đợi. Không biết rõ là dạng gì đạo binh đây. Đạo binh chính là đạo môn chi binh, đạo giáo chi binh, đạo pháp chi binh, đạo thuật chi binh. Ở trên cao cổ phong thần thời kỳ, liền có thật nhiều đạo binh rực rỡ hào quang. Tỷ như hỏa long binh, bọn họ có thể điều khiển hỏa long, đến mức ngọn lửa chủ tiên, uy lực kinh người. Phi hổ binh, hành động bén nhạy, như phi hổ một dạng giỏi bắt địch nhân. Quả đen binh, có thể điều động quả đen, nhiễu loạn địch người tầm mắt. Những thứ này đều là đạo binh nhóm, bọn họ đều là được đặc biệt đạo thuật bí pháp thao luyện mà thành, mỗi người có đặc biệt uy lực. Tựa như bực này đạo binh, thường thường đều có tốc thành, kỳ hiệu đặc tính. Luyện thành cũng khó, uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng có đơn độc tệ đoan. Uy lực cường đại đồng lúc, cũng dễ dàng bị nhầm vào. Liên lấy phi hổ binh mà nói, ở thượng cổ thời kỳ, một vị dị nhân tay cầm đãng ma sử, nhẹ nhàng chống một cái, phi hổ binh liền có thể như tật phong như vậy chạy như bay đến, lấy câu liêm sáo tắc bắt địch nhân, còn có thể bụng nội hoàng khí phun lên tuôn, mê miễn địch nhân. Đương nhiên, những thứ này đạo binh chỗ thần kỳ chủ yếu ở chỗ một cái kỳ tự, nhưng chân chính nếu bản về thực lực, còn khó có thể leo lên nơi thanh nhã. Buồn chương hết, chương 428, bát quái đạo binh chương 428, bát quái đạo binh 2025-07-16 tác giả, thu nhận người nếu bản về đạo binh nguồn, còn thuộc Thượng Thanh Xương Thủy Linh Văn Quỷ Luật bên trong thật sự ghi lại vô thượng đạo binh lợi hại nhất. Thượng Thanh Xương Thủy Linh Văn Quỷ Luật trung miêu tả nói, ấn trung binh tướng, trăm thiên đức bạc hai. Qua lại như gió, vô hình vô biên, biến hóa bất tận. Ẩn ta ấn trung, cho đòi chi tắc tới. Hoặc thấy lớn thân, biển tràn đầy hư không. Đầu đội côn du, vai gánh nhật nguyệt, tay đem đế trùng, chân đạp quỷ long. Hoặc thấy tiểu thân, tỉ mỉ trần trung, với tia phát bên trong. Coi đại uy thông, bảo vệ sử tử, thiên biến văn hóa. Bực này đạo binh, chính là trí cao đạo binh, ngay cả thiên đỉnh thiên binh, đều khó cùng với so sánh. Tựa như bực này đạo binh, một mình sách đi ra, chiến lực đều mạnh quá lớn nhiều thiên nhân. Dù sao tốc độ bọn họ tới lui như gió, tồn tại có thể tùy ý vô hình biến ảo, pháp lực có thể biến hóa vô cùng, rộng lượng có thể lần tràn đầy hư không, lực lượng có thể vai gánh nhật nguyệt, thần thông có thể tỉ mỉ phương hóa. Đây là rất nhiều tầm thường tiên nhân khó mà chạm đến cảnh giới. Ở Lữ Đồng Tân thông báo Phương Hàn đến từ Sa Chỉ đạo binh ít ngày nữa tới sau ngày thứ nhì, liền có một nhóm hành quân kỷ luật nghiêm minh tinh binh, vượt qua lượng giới sơn, đi tới đại đồng hội sở thuộc nơi. Mà mạnh mẽ như vậy đại đạo binh, cũng khó thành nhất. Lần này đạo binh có thể thuận lợi đến, còn phải may mà Lữ Đồng Tân còn mạch lòng, với trên trời chỉ dẫn tới. Phương Hàn không dám chậm trễ chút nào, lập tức tự mình ra lên tiếp. Lữ cố hỏi. Phương Hàn tiến lên, hai tay cầm thật chặt Lữ Đồng Tân tay, tâm tình kích động bộc lộ trong lời nói. Cố vấn là Lữ Đồng Tân ở đại đồng trong hội chức trách. Lữ Đồng Tân ở đại đồng bị chúng chính là đặc biệt thuê ngoài cố vấn, thuộc về đặc biệt người ngoài biên chế nhân viên, nhưng địa vị cũng rất cao. Lữ Đồng Tân né người, đem sau lưng kia tất cả đạo binh hiện ra ở Phương Hàn trước mắt. Phương Hàn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trước mắt những thứ này đạo binh người người vô cùng điêu luyện, trong ánh mắt để lộ ra một loại kiên nghị cùng dũng cảm.
Hội trưởng, đạo binh đã tới.
Lữ Đồng Tân nói. Phương Làm nhìn lần thứ hai đưa mắt nhìn, để cho hắn trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái từ ngữ, bát quái.
Bát quái.
Hắn bật thốt lên. Lữ Đồng Tân đúng lúc tiếp lời cha, giải thích, trước mắt chi này, chính là Sa Chỉ Quốc khổ tâm thao luyện nhiều năm bát quái đạo binh, cũng có thể xưng là bát quái thiên binh. Phương Hàn ngưng mắt nhìn chi này đạo binh, phản phất có thể nhìn thấy một tôn thật lớn bát quái đồ chậm rãi lưu chuyển, khí thế tràn đầy. Chi này đạo binh chia làm 8 cái chi nhánh, phân biệt tương ứng làm khôn, tuấn, đổi, cấn, dao động, ly, khảm bát quái, mỗi một chi cũng lấy một quẻ làm tên, lại mỗi người đều mang đặc sắc. Bát quái lực vừa có thể câu động ngũ hành, bên trên có thể tiếp nhận tiên tinh chi sáng chói, hạ có thể bình dị chi linh, càng có thể mượn sơn thủy thế cho mình sử dụng. Bát quái này đạo binh kỳ thực là thượng thanh xương thủy linh văn quỷ luật trùng ký tái đạo binh cơ sở phiên bản. Như chi này đạo binh có thể không ngừng tu hành tiến bộ, cuối cùng rồi sẽ bắt quái hợp nhất, không hề chia làm, đến lúc đó từng cái đạo binh cũng sắp có được không tưởng tượng nổi uy năng. Bắt quái này đạo binh chính là Sa Chỉ Quốc trải qua mười mấy năm chú tâm thao luyện mà thành. Lữ Đồng Tân tiếp tục giới thiệu, mỗi một vị đạo binh một mình lấy ra đều là thực lực không tầm thường hạng người, vừa có thể thi triển đạo pháp, bên trên có thể thông thần, hạ có thể thông u. Nay mười mấy trong thời kỳ có gia sư hết lòng rèn luyện, còn có còn lại sư môn bề trên tâm huyết chút xuống, vì vậy chi này đạo binh không giống bất thường. Lữ Đồng Tân trong giọng nói để lộ ra đối chi này đạo binh tự hào. Mấu chốt nhất là hắn dừng một chút, tiếp tục nói, những thứ này đạo binh từng cái cũng danh liệt nói tịch. Danh liệt nói tịch. Nghe vậy Phương Hàn không khỏi có chút giật mình. Hắn đi tới cái thế giới này sau đã dần dần đón nhận đủ loại siêu phàm thoát tục thực tế. Đối với nói tịch cái từ này, hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì. Ở phía thế giới này, nói tịch gần như giống như là tiên tịch. Tu hành đạt đến tới trình độ nhất định là được trực tiếp thành tiên. Cho dù tu vi chưa đủ, nếu không phải may mắn bỏ mình, cũng có thể tùy tiện trở thành quỷ thần ở địa phủ mưu cái vô tích sự. Không sai. Lữ Đồng Tân dành cho khẳng định câu trả lời, chi này là binh, toàn bộ danh liệt Sa Chỉ Cựu Cực Minh uy phủ lục trên. Cho dù ở trong chiến tranh bất hạnh bỏ mình, cũng có thể cất giữ chân linh bất diệt. Lấy những thứ này đạo binh năng lực, chỉ cần không bị triệt để tiêu diệt, là được mượn thiên địa ngũ hành bắt quái lực, lần nữa ngưng tụ thân thể. Lữ Đồng Tân tiến một bước giải thích, đợi bọn hắn công đức viên mãn, là được thẳng vào đạo đỉnh, thậm chí vào thiên đỉnh người hầu. Nghe vậy Phương Hàn, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Trước mắt những thứ này bắt quái đạo binh, ngoại trừ tự thân nắm giữ đủ loại kỳ dị uy năng bên ngoài, còn gần như có bất tử bất diệt đặc tính. Bất kể bị loại nào tổn thương, thậm chí tử vong, chỉ cần quân thế không phá, là được mượn đạo binh đoàn thể lực, lần nữa khôi phục hoặc trọng sinh. Chuyện này, Phương Hàn không khỏi xúc động, một đội quân như thế, xác thực không phải tùy ý phát triển công nghiệp, leo điểm khoa học kỹ thuật là có thể đền bù trên lệch. Hắn biết rõ, ở nơi này có thần Phật thế giới tiên ma bên trong, phàm nhân cho dù phát triển công nghiệp, nắm giữ khoa học kỹ thuật, cũng khó mà đền bù cùng siêu phàm giữa lực lượng cái hào rộng. Giống như trước đại đường trong quân đội tăng binh liền không phải tầm thường thương hỏa có thể ngăn cản. Phương Hàn âm thầm vui mừng, đồng thời bắt đầu bắt tay an trí những thứ này đạo binh, đi sâu vào giải bắt quái đạo binh bắt bộ các hạng năng lực, để vi hậu tiếp theo chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Thật may, chúng ta phía sau cũng có cường đại ủng hộ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, có những thứ này đạo binh giúp đỡ, đại đồng sẽ thương pháo, cũng không đáng để lo rồi. Lúc này, chiến trường tiền tuyến một nơi nơi chú quân trong đại trướng, Lang Yên các danh tướng Lý Tĩnh chính đoan ngồi trong đó. Hắn làm cho này lần đại đường chủ tướng, tuy nhưng đã cao tuổi, nhưng giờ phút này vẫn lấy giản mua thân, dứt khoát xuất trình, đối kháng thiên cũng biết. Lý Tĩnh nhìn tiền tuyến tin chiến sự, trong lòng muôn vàn cảm khái. Bởi vì đại đường trong quân đội nhiều hơn rất nhiều đột nhiên xuất hiện tăng binh khiến cho đại đường quân đội giống như bật học một dạng phần lớn binh lính cũng không có sợ hãi thương pháo. Cứ như vậy, đại đồng sẽ bên kia tự nhiên rơi vào hạ phong. Đã như vậy, làm được thắng xông lên, tìm cơ hội thu phục Thất Lạc Chi thành trì. Lý Tĩnh ở trong đại trướng làm ra quyết định như vậy, dự định thừa dịp này cơ hội một lần hành động trấn áp đại đồng biết. Làm ra quyết định sau đó, đại đường bên này lập tức đại quân rút ra, khí thế hung hăng hướng đại đồng sẽ nhào tới. Mà bên kia, đại đường quân đội chiều hướng rất nhanh liền bị đại đồng sẽ biết được. Hội trưởng, chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Có người lo lắng hỏi Phương Hàn. Phương Hàn không chút nào không hoảng hốt, trong tay kỳ binh tràn đầy tự tin. Không sợ, kia đại đường binh sĩ vừa đến, liền để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Hắn lập tức an bài xong, chuẩn bị nên đón gần sắp đến chiến đấu. Bẩm, đại đường quân đội đã tới hùng cứ đường núi. Có người thông báo đại đồng sẽ quân doanh chủ sổ sách. Đại đồng trong hội, tất cả tướng lĩnh tụ hội một đường, trong đó còn có bây giờ phó hội trưởng Trần Mậu Sinh. Trần Mậu Sinh tùy tùng Lý Thuần Phong tu hành, sau đó đi lên mượn nhân đạo chi khí vận con đường tu hành tử. Ở phong kiến vương triều, hắn có lẽ có thể làm cái quốc sư loại nhân vật, nhưng đại đồng sẽ không có truyền thống phong kiến một bộ kia, vì vậy hắn đảm nhiệm phó hội trưởng chức vụ. Nay phó hội trưởng trông coi là kinh tế, siêu phàm sự vụ, mà chính hội trưởng Phương Hàn là phụ trách dân sinh, tư tưởng cùng chính sách các phương diện. Lúc này, Trần Mậu Sinh chính dẫn quân ở hùng cứ đường núi trên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón đường quân đến. Nếu đã tới, kia liền chuẩn bị khai chiến đi. Sắc mặt của Trần Mậu Sinh bình tĩnh, không chút nào hoảng. Trần phó hội trưởng, có người mặt lộ vẻ buồn rầu, kia đường quân bên trong có tất cả tăng binh, được Phật pháp thêm vào, chúng ta thương pháo hơn phân nửa vô dụng à? Nếu là chính diện khai chiến, tổn thương cũng là chúng ta tự thân. Cái này tướng lĩnh đưa ra như vậy lo âu. Trần Mậu Sinh lại khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, không, trận chiến này không cần bộ binh công kích ám trận, cũng không cần còn lại quân doanh phòng ngự. Chúng ta đây phải làm thế nào ứng đối?
còn lại đại đồng sẽ tướng lĩnh có chút giật mình mà hỏi thăm. Sa chỉ tới cứu viện đạo binh chuyện, chính là bí mật tiến hành, vì vậy rất nhiều đại đồng sẽ tự mình người cũng không biết. Đại đường bên kia có tăng binh giúp đỡ, chúng ta bên này nhưng cũng hữu đạo binh giúp đỡ. Trần Mậu Sinh thần bí nói. Đạo binh? Mọi người nghe vậy, nhất thời nghi ngờ âm thanh một mảnh. Bọn họ cũng không biết rõ, đại đồng sẽ khi nào có đạo binh loại này kỳ binh. Đạo binh là vì sao đợi kỳ binh? Có người tò mò mà hỏi thăm. Trần Mậu Sinh nụ cười càng thần bí, các vị đồng đạo chờ chút liền nhưng có biết. Hùng cứ đường núi bên trên, đại đồng cờ hiệu xí ở trong gió bay phất phới. Bên kia, đại đường quân sĩ từ xa nhìn lại, như từng cái điểm đen dày đặc, hướng hùng cứ đường núi vọt tới. Đại đồng cờ hiệu xí tung bay, nhưng lại không có quân sĩ thủ hộ, chỉ có một đạo thân ảnh lẻ loi đứng ở cờ xí bên dưới. Đạo thân ảnh này, bất ngờ đó là đại đồng sẽ phó hội trưởng Trần Mậu Sinh, cũng là Lý Thuần Phong đồ. Lúc này, hắn vẫn đại đồng sẽ siêu phàm đại biểu. Nhìn phương xa quần quần tới đại đường quân đội, sắc mặt của Trần Mậu Sinh bình tĩnh, không chút nào hoảng. Trong tay hắn có một quả đạo binh ấn. Này đạo binh ấn phơi bày bắt quái hình dáng, chính là bắt quái đạo binh chi ấn. Trần Mậu Sinh thân mặc đạo bào, một tay giơ pháp kiếm, một tay giơ đạo binh chi ấn. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, niệm động chú ngữ, kính đạo chủ Lâm Nam ở trên cao, phụng đạo chủ chi mệnh, để cầu bắt quái thiên binh xứng đôi, cho ta trừ địch ngàn vạn. Kèm theo chú ngữ, Trần Mậu Sinh chân đạp cương bước, trong tay pháp kiếm cơ múa, pháp lực lấy một loại huyền ảo cách thức câu liền thiên địa. Đồng thời, trong tay hắn đạo binh ấn cũng chậm rãi toát ra ánh sáng, này ánh sáng càng phát sáng rỡ, dường như muốn đem trọn cái thiên địa cũng chiếu sáng. Bên kia, đại đường quân đội đang ở công kích. Bọn họ chiêng trống tiếng động băng trời, họ hét không ngừng, tinh thần ngẩng cao. Nhưng mà, khi bọn hắn đến gần hùng cứ đường núi lúc, lại phát hiện phía trước hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí không thấy được một tên địch bóng người. Xảy ra chuyện gì? Đại đường bên này quân tiên phong tướng lĩnh hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đại đồng hiểu ý biết không được lại, liền từ hùng cứ đường núi này binh ra cứ điểm lui đi. Nhưng này hùng cứ đường núi chính là cứ điểm, một khi đại đồng sẽ tối lui, khởi không phải địa hình đại thế mất hơn phân nửa. Rất nhiều đại đường quân sĩ đều có giống vậy nghi ngờ. Trước mặt từng tầng một, cũng không thấy được hùng cứ đường núi trên có đại đồng sẽ quân sĩ bóng dáng. Chính làm loại nghi vấn này ở đại đường trong quân đội truyền ra thời điểm, đột nhiên, hùng cứ đường núi trên nổi lên từng trận phong. Mới bắt đầu chính là gió nhẹ quất vào mặt, nhưng trong nháy mắt, gió này liền càng ngày càng lớn, dường như muốn đem trọn cái thiên địa cũng tiệt cuốn vào. Bất quá trong chốc lát, vốn là coi như bình tĩnh hùng cứ đường núi, đột nhiên cuồng phong thổi loạn, tiếng thét chấn sơn lâm run lẩy bẩy. Tuấn, một tiếng vang vọng hò hét, như tiểu tiếng sấm rền ở hùng cứ đường núi bầu trời nổ vang, phá bờ dãy núi này yên lặng. Phát ra này âm thanh hò hét, chính là Trần Mậu Sinh. Theo một tiếng này hò hét, ở Tốn Chi hướng đông nam, gió lớn gào thét chỗ, loan thoáng hiện ra mấy bóng người, ở trong gió như ẩn như hiện, phảng phất cùng này gió lớn hòa làm một thể. Tuấn. Ngay sau đó, trong cuồng phong truyền tới đều nhịp, âm thanh dao động vần tiêu thanh âm, mọi người cùng kêu lên hô to Tốn tự. Chỉ thấy trong cuồng phong, một nhánh đạo binh bất ngờ hiện lên. Bọn họ mặc màu xanh tạo giáp, quanh thân phảng phất có gió lớn vần quanh, tựa như khống chế phong thần linh, tư thế hiên ngang, khí thế bức người. Cùng lúc đó, ở nam phương chỗ, không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao, phảng phất có ngọn lửa hừng hực đang cháy, hơi nóng cuộn cuộn. Thứ kia nóng bỏng trong ngọn lửa cũng truyền ra một tiếng hò hét. Cách. Trong phút chốc, một nhánh mặc chu hồng giáp trụ, đầu đội khăn đỏ đạo binh từ trong ngọn lửa chậm rãi đi ra, trên người bọn họ phảng phất có ngọn lửa vây quanh, tựa như hỏa thần hạ xuống, hơi thở nóng bỏng đập vào mặt. Trong chớp mắt, đại đường quân đội bốn phương tám hướng cũng hữu đạo binh như quỷ mị hiện lên. Những thứ này đạo binh phân biệt lấy làm Khôn, Tuấn, Đổi, Cấn, Dao Động, Ly, Khảm phương vị bắt quái giải rác, đem đường quân bao bọc vây quanh. Đường quân vừa mới toàn diện bước vào hùng cứ đường núi, còn chưa đứng vững gót chân, liền lâm vào bất thình lình trong vòng đây. Bắt quái đạo binh chia ra bắt đường, lấy phương vị bắt quái đem đường quân thật chặt vây khốn. Mỗi một chi đạo binh cũng tản ra cường rộng rãi hơi thở, phản phất là một đám tử viễn cổ đi tới thần bí chiến sĩ, mang theo không thể kháng cự lực lượng. Đạo chủ ở trên cao, bắt quái đạo binh, nghe ta hiệu lệnh. Trong sân, đại đồng cờ hiệu sĩ ở trong cuồng phong bay phất phới, Trần Mậu Sinh một thân một mình đặt mình trong đó, tựa như khống chế toàn cục vương giả. Hắn giang hai cánh tay, trong tay pháp kiếm cùng pháp ấn thật cao giơ hướng thiên không, cả người pháp lực phun trào, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, đang toàn lực hiệu lệnh đến bắt quái đạo binh. Bắt quái chính là âm dương biến hóa tượng trưng, tiên tiên chia làm là một, Khôn bát, Tốn ngũ, Đổi hai, Cấn thất, Dao động bốn, Cách tam, Khảm lục. Bắt quái có thể diễn biến thiên địa lôi phong thủy hỏa sơn trạch, mà bắt quái này đạo binh cũng đang đối ứng này tám loại cường đại năng lực. Bắt quái này đạo binh, mỗi một chi tách đi ra nhìn, đều là một nhánh mạnh mẽ vô cùng kỳ dị bộ đội, có đặc biệt cường đại sức chiến đấu. Mà khi chúng nó hợp lại cùng nhau lúc, càng là có thể diễn biến ra vô cùng biến hóa, uy lực kinh người. Cái gọi là thiên địa xác định vị trí, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bác, thủy hỏa tương bán, bắt quái tốn sai, âm dương tiêu trường, thuận nghịch lần lượt thay nhau, tính thống nhất của các sự vật tương phản, nội hàm vũ trụ sinh thành, đại đạo lẽ tự nhiên. Từ trên bản chất mà nói, bắt quái này đạo binh hạn mức tối đa, gần như cao không lường được. Dưới mắt, đến từ xa chỉ chi này bắt quái đạo binh, mặc dù trải qua mười mấy năm thao luyện, uy lực còn chưa đi đến ngang dọc vũ nội mức độ, nhưng cũng không phải hạng người bình thường. Bắt quái thành trận, càng là có nặng nghề diệu dụng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đây là bắt quái trận. Đường quân chủ tướng Lý Tĩnh, mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt liền nhìn thấu bốn phương tám hướng trận thế này nguồn gốc. Này bắt quái trận ở phàm tục bên trong nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, ngày xưa cổ Hán thời kỳ, Gia Cát Lượng chỉ dựa vào phàm nhân lực bày bắt quái trận, liền có thể ngăn cản vô số đại quân, uy lực có thể thấy được lộn đốn. Buồn chương hết.